Chương 92, phát thảo sao? 1. Chương 92, phát thảo sao?
1. Lão Quy cười ra tiếng, thật không có nhịn xuống. Hắn nhưng là ngũ cảnh, mà lại là sớm kịp chuẩn bị ngũ cảnh, thật sự là nghĩ không ra chỉ có nhị cảnh Cao Kiến rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể giết hắn. Liền coi là hắn đứng bất động, tùy ý Cao Kiến hành động, Cao Kiến cũng không khả năng làm bị thương hắn một chút. Mà tại một bên khác, đối mặt với Chu Tiên Sinh, Cao Kiến đổi chủ ý khi hắn trả lời thần triều rất tốt thời điểm, hắn nghĩ là nếu một gian phòng sắt một dạng, là tuyệt không cửa sổ mà muôn vàn khó khăn phá hủy, người ngủ ở trong đó, mặc dù phải chết, nhưng vẫn là tại hạnh phúc yên giấc, cũng không cảm thấy có cái gì tuyệt vọng. Thậm chí còn có hy vọng, bọn hắn nói không chừng còn tại làm cái gì mộng đẹp đâu. Như vậy, đánh vỡ hạnh phúc của bọn hắn, để cho Chu Tiên Sinh nhận thức đến giấc mơ của mình phá toái, rất tốt sao? Hắn đều phải chết, cho nên Cao Kiến muốn để lại cho hắn một điểm ảo mộng. Đây là Cao Kiến lý trí đối với hắn nói. Cao Kiến không phải mã phu, hắn là có lý trí, hắn cảm thấy, đối với vị này Chu Tiên Sinh tới nói, bảo trì huyễn tưởng tốt hơn. Thế nhưng là, khi đối phương chân chính mở miệng thuyết thư viện chuyện sau đó, Cao Kiến lý trí sập. Từ vừa mới bắt đầu những chuyện kia, đến bây giờ, đã để hắn rất tức giận. Hắn ngừng tạc sơn, nói ra vừa mới lời nói kia ngữ. Thế là, Dương Lấy Quy thừa nhịn không được cười lên. Cao Kiến càng thêm nổi giận, giơ ngón tay giữa lên, la lớn, ngươi cười mẹ ngươi đâu. La Ô Quy, ta tất sát ngươi. Liền cùng giết ngươi cái kia tẳng tôn một dạng. Ngươi rất chân quý hắn a. Kim Ngao à, còn cho hắn tìm một cái khoảng cách Thương Châu gần như vậy dòng sông làm thần sông, đại giới không nhỏ a. Chính là suy nghĩ có thể để cho hắn về sau dung nhập thần triều a. Hiện tại hắn bị lao tử giết, ngươi coi là bản rơi đầy đất ta. Lao Quy bị Cao Kiến chỉ vào cái mũi mắng, lại như cũng bình tĩnh như lúc ban đầu. Cao Gia Quý nói lời tạm biệt nói kích động như vậy, ngươi xem một chút ánh mắt của ngươi đều phải phun ra lửa, này đối cơ thể cũng không tốt. Nói xong, hắn lại độ dối chảo, dùng hai cây quy chảo đem bên kia giao nhân Tư Mộng Nương cũng bổ tới. Cái này ngươi cũng nhận biết ta, nghe nói ngươi chính là vì cái này giao nhân mới thân hãm nơi này. Như thế nào, ngươi muốn cứu bọn họ sao? Tốt, ngươi chỉ cần từ bên trong đó đi ra, ngươi liền có thể cứu bọn họ. Đáng tiếc ngươi ra không được, ngươi chỉ có thể gửi hy vọng ở Long Quân Di Hải cuối cùng một tia sức sống có thể giúp ngươi xông mở những cái kia tưởng niệm, nhưng dù là Long Quân Di Hải cũng đánh không lại ta. Tư Mộng Nương không nói chuyện, giống như từ vừa mới bắt đầu nàng vẫn không nói chuyện, nhìn mê man, hẳn là bị tưởng niệm nói nhỏ cho ảnh hưởng tới. Ở ngươi nhìn, đã giúp ngươi cũng bị ngươi đã giúp nhỏ giao nhân, tu vi quá thấp đã bị tưởng niệm khốn nhiều thần trí không rõ, bên này Chu Tiên Sinh cũng hẳn là ngươi xem lên cái chủ loại kia người a. Như vậy Cao Gia Quý, ngươi nói muốn giết ta, chuẩn bị như thế nào giết ta đây? Liền coi là ngươi nổ tung Long Quân cuối cùng một tia sức sống, lại có thể cầm ta như thế nào đây? Lao Quy thản nhiên nói. Liền coi là Long Quân còn sống, hắn xem như rùa đen, miễn cưỡng ăn Long Quân nhất kích cũng sẽ không như thế nào. Chớ nói chi là chỉ có một tia còn sót lại sức sống. Cao Kiến là người tốt, là thiện nhân, nhưng ta Lão Quy không phải, cho nên thủ đoạn hèn hạ gì ta đều sẽ dùng. Mặc kệ là Kim Ngao, vẫn là Long Quân Di Hải, Lão Quy cũng rất quan tâm, đều vì điều này mà tức giận. Nhưng hắn cùng Cao Kiến khác nhau chính là ở, hắn chỉ có thể tức giận, mà sẽ không ảnh hưởng đến tự thân. Ân, không có phản ứng sao? Lão Quy đưa đầu nhìn về phía Cao Kiến, có chút hiếu kỳ Cao Kiến có bảo vật gì có thể vượt tam cảnh làm bị thương hắn. Trên đời này đã biết còn không có bảo vật như vậy a, càng cường đại bảo vật thì càng cần tu vi đến xem như chèo chống, thứ lợi hại dù là cho Cao Kiến hắn cũng dùng không ra trong đó thần gì đến. Huống chi hắn thậm chí đều không mở khí đóng bất luận cái gì một thiếu khí quan tam thiếu mới là có thể lấy nhỏ thắng lớn mấu chốt, không có cái này võ giả thực lực thực sự là một mắt liền có thể thấy rõ ràng, không có nửa điểm có thể chu toàn chỗ trống. Mà ở phía dưới Cao Kiến bình một tiếng, vách đá đổ sụp rồi, hắn cuối cùng đục xuyên long bì. Long bì bên trong một đầu mai phục đã lâu thận thủy huyết long hướng về hắn đánh tới. Rõ ràng đầu này long huyết đã sớm ý thức được địch nhân ở đây, cho nên mai phục rất lâu. Nhị cảnh thực lực long huyết nhào về phía Cao Kiến. Cao Kiến lui về sau một bước, rời ra long huyết, đao thế nước chảy mây trôi, ở trong nước vẽ ra một cái xinh đẹp vòng xoáy, long huyết chặn đoạn trước, lại tại trong bất chi bất giác liền bị chém thành 4, 5 đoạn, mỗi đoạn cũng có một khí bám vào, lấy một mộc dễ ngăn chặn thủy khí, khiến cho không cách nào khôi phục. Xinh đẹp, thân thủ tốt. Lao Quy tán thán nói. Chính xác xinh đẹp, gọn gàng mà linh hoạt, cho dù là ở trong nước cũng phiêu giật như thế, long huyết tại trong nhị cảnh tuyệt đối coi là mạnh, không chỉ không có nhược điểm, hơn nữa còn có thể tái sinh, còn kèm theo long uy áp chế, cùng với điều khiển thủy khí chi năng, tại đáy nước này càng là lợi hại 7 phần, liền coi là bị đánh nát cũng có thể gây dựng lại, quả nhiên là khó chơi vô cùng. Nhưng ở trong tay Cao Kiến, chỉ có điều vừa đối mặt, liền người cắt thành bài đoạn, nhìn liền cùng tạp ngư một dạng. Không hổ là nhị cảnh trạm tam cảnh thiên tài, riêng này một tay, liền cho người nhịn không được vì hắn lớn tiếng khen hay. Mà Cao Kiến lại không có bất luận cái gì tự đắc ý tứ. Hắn muốn giết người, không phải nhị cảnh, chỉ là long huyết mà thôi, căn bản muốn không coi là cái gì. Cái kia Lão Ô Quy bây giờ nhất định rất hiếu kỳ a, hiếu kỳ mình rốt cuộc có cái gì đánh coi là, hiếu kỳ chính mình muốn làm thế nào mới có thể thoát thân, hiếu kỳ chính mình như thế nào tuyệt cảnh cầu sinh. Không cần phải gấp, làm ngay cho hắn nhìn. Cao Kiến hướng đi phía trước đi, nhìn thấy giao long đã hóa đá thận, từ đó ngũ tạng tề tụ, chỉ cần theo trước đó long huyết xem như tuyến đường cầu thông kích hoạt, liền có thể nghiền ép giao long thi hải cuối cùng một tia lưu lại hoạt tính, đem chúng quanh khói đen trong khoảng thời gian ngắn xua tan, để cho Cao Kiến có thể thoát thân mà ra. Cụ thể tuyến đường Cao Kiến cũng sớm đã làm xong, bây giờ chỉ cần đem thận thủy long huyết vẩy vào trên long thận, tiếp đó vẽ sợi dây gắn kết bên trên phía trước hắn làm tuyến đường là được rồi. Trên thực tế, hắn cũng là làm như thế. Ngũ tạng câu thông hoàn tất, tất cả còn lại long huyết cũng đều rót vào ngũ tạng bên trong. Những thứ này long huyết, Cao Kiến chỉ ăn tâm hỏa long huyết một chút xíu, một đầu ngựa lớn nhỏ tâm hỏa long, Cao Kiến nhiều nhất ăn một lúc, liền đã để cho hắn bị tâm hỏa thiêu đốt cho tới bây giờ, suýt nữa chết đi. Mà nhiều long huyết như vậy, đã bị hắn toàn bộ rót vào ngũ tạng bên trong. Một cái chớp mắt này, bốn phía những cái kia sơn mạch tản mát ra quang, bắt đầu lúc sáng lúc tối. Cái này có điểm giống là hô hấp, hoặc có lẽ là tim đập. Ngũ tạng bị sau cùng long huyết sợ kích sống, đầu này ít nhất lục cảnh giao long còn sót lại sinh cơ, hiện ra. Cố lực lượng này tựa hồ muốn bộc phát, nhưng còn kém một hơi, cần bật gì đó kích hoạt. Lao Quy lúc này hợp thời nhắc nhở, Cao giáo úy, ngươi mất coi là à, long quân ngũ tạng, ngũ hành cân bằng, một phân một hào cũng không kém, ngươi ăn điểm này long huyết, đã để ngũ hành không đều, nếu là cưỡng ép khởi động, tất nhiên thủy thịnh áp hỏa, mất cân bằng sau đó hạ chẳng, Cao giáo úy tinh thông ngũ hành chi thuật, hẳn biết chứ. Cao Kiến không có đáp lời. Hắn đương nhiên biết, ngũ hành mất cân bằng, đương nhiên là lập tức từ tương sinh biến thành tương khắc, nhẹ thì vô sự phát sinh, lúc thì trắng đội vàng, nặng thì ngũ hành phối hợp, Lao Quy liền có thể trông thấy mây hình ấm. Nhưng mà, sẽ không mất cân bằng, bởi vì Cao Kiến sẽ tự mình bổ đủ những cái kia tâm hỏa. Đã thấy Cao Kiến trực tiếp đi vào thân rồng, dùng tốc độ cực nhanh, tại trong huyết quản đi xuyên. Cao Kiến tốc độ rất nhanh, hắn tại lấy tốc độ nhanh nhất của mình, chạy vội đến nơi trái tim trung tâm. Giao long nơi tim, đây là Cao Kiến duy nhất không có dội huyết địa phương. Hắn xông vào trong tim, tiếp đó cắt cổ tay của mình. Máu tươi phun ra. Cao Kiến lấy máu của mình, kết nối bốn phía khác bốn bẩn. Tiếp lấy, Cao Kiến dẫm ở tâm hỏa long huyết cùng mình huyết phía trên. Oanh một tiếng, ngũ tạng đầy đủ, giao long thân thể tàn phế sức sống, tại một cái chớp mắt này bộc phát. Cao Kiến dùng thân thể của mình thay thế trái tim, lấy máu của mình bổ toàn tâm hỏa. Cũng chính là bởi vậy, suy nghĩ của hắn tại một cái chớp mắt này khuyết tán ra. Chương 92, phát thảo sao? 2, chương 92, phát thảo sao? 2, an tâm hỏa sẽ có vấn đề, điểm ấy hắn tại Lao Ốc Quy tới thời điểm liền đã biết. Nhưng hắn sau đó lại còn là tại tiếp tục ăn, vì cái gì? Bởi vì nói không, hắn thậm chí cũng không có ăn những thứ khác long huyết dùng để nếm thử cân bằng, mà là chỉ chuyên chú tại tâm lửa long huyết. Hết thảy các thứ này là có nguyên nhân. Lúc Lao Quy tới, hắn liền đã cải biến chủ ý, hắn muốn lấy thân thể của mình đến chịu tại long huyết, dạng này mới có thể coi là có một bộ phận thẻ đánh bạc. Tiếng tim đập tại Cao Kiến bên tai vang lên. Lấy giao long chỉ còn lại một tia sức sống ngũ tạng, tạm thời thay thế ngũ tạng của mình, cung cấp tự thân. Giờ này khắc này, tại toàn bộ giao long trong thân thể, xa xa siêu việt hắn trưởng khống lực sức mạnh bắt đầu phun trào. Giờ này khắc này, ngũ tạng của Cao Kiến đã hoàn toàn ngừng. Thay vào đó là, giao long còn sót lại ngũ tạng thay thế trong cơ thể hắn vận hành. Nối liền với nhau huyết dịch cùng ngũ tạng cũng không dựa theo nguyên bản đặt trước con đường phóng tới trung quanh xua tan khói đen, mà là tại trong cơ thể của Cao Kiến bắt đầu tuần hoàn, to lớn khí huyết lưu thông Cao Kiến toàn thân. Đây là viễn siêu Cao Kiến năng lực trưởng khống sức mạnh. Nhìn a, hắn đang vì các ngươi liều mạng đâu. Lao Quy cười cười. Việc đã đến nước này, cái này một số người liền không có ý nghĩa tồn tại. Lao Quy từ bỏ bảo hộ cái này một số người. Sau lưng hắn những cái kia 333 đùng bị thủy áp đè thành thịt nhão. Chu Tiên Sinh cùng Tư Mộng Nương cũng tại trong đó. Mặc dù Chu Tiên Sinh còn có thể cho bọn hắn nuôi dưỡng mang theo sách hương khí huyết thực, bất quá không quan trọng, lại tìm mấy người chính là. Còn những cái khác, vậy thì thật sự không có nửa điểm giá trị. Thực sự là vô mưu cử chỉ a. Lao Quy thần sắc nghiêm túc, lấy nhị cảnh thần hồn, đi chịu tại Long Quân còn sót lại sức sống, ngươi sẽ chết. Bất quá, ngươi có thần hộ mệnh hồn pháp bảo a, bằng không thì nhất định không đến mức làm như vậy. Chỉ là, Cao Gia Úy, ngươi có chút ngu xuẩn a, ngươi cho rằng ta không có coi là đến sao? Ta đã sớm liệu đến, ngươi có bảo vật bảo vệ thần hồn, mặc dù không thể đem ngươi hoàn toàn miễn dịch tưởng niệm nói nhỏ, bốn lấy cùng, tuyệt đối sẽ cưỡng ép nạp ngũ hành chi lực nhập thể, nhờ vào đó phá cục. Như vậy, liền nếm thử ta đã sớm chuẩn bị tốt hối khí A Lão Quy mở ra chính mình sớm đã chuẩn bị tốt hậu chiêu một trong. Ngay có sáu khí, nói âm, dương, phong, mưa, hối, minh. Âm khí dâm là hạ tận, dương khí dâm là nóng tận, tập tục dâm là cuối cùng tận, mưa khí dâm là bụng tận, suối quẩy dâm là nghi ngờ tận, minh khí dâm là bệnh tim, sáu tận qua thì làm truy. Suối quẩy, âm giả phát dùng, thì tự hối mà lộ ra, bởi vì cái gọi là hối sóc chưa chắc thôi, cơ thể ngày mệt mỏi, hoảng hốt giống như ngu ngốc. Dùng tại trên thân người, có thể để người ta hoảng hốt, dùng tại pháp bảo trên thân, thì có thể để cho pháp bảo biến mờ mịt, mất đi thần quan cùng uy năng. Cao Kiến không khai thần quan, không có thần ý có thể đối kháng, tất nhiên chúng chiêu, bóc ra Cao Kiến cái kia pháp bảo đối với thần hồn che chở, không cần phải quy độc thủ, Cao Kiến liền sẽ đâm chết tại những cái kia tưởng niệm phía trên. Lao Quy sớm đã coi là tốt Cao Kiến bước kế tiếp, hối đi pháp bảo thần quang, Cao Kiến cũng chỉ có thể dựa vào chính mình thần hồn đối mặt tuyệt cảnh. Như vậy, Cao Kiến có thần hộ mệnh hồn pháp bảo sao? Hắn có cái rắm. Trên người hắn chỉ có hai kiện pháp bảo, đó chính là tham tiền cùng bình yên vô sự bài. Bây giờ suối quậy bao trùm, tham tiền thần quang cấp tốc bị che đậy, vốn là màu vàng đồng tiền, cấp tốc đã biến thành màu xanh đồng bao trùm bộ dáng. Nhưng trừ cái đó ra, không hề ảnh hưởng. Cao Kiến thần hồn không có bất kỳ cái gì bảo hộ. Hắn là tại ngạnh kháng. Cái này vốn là phải chết. Nhưng Cao Kiến là mã phu, nhưng không phải đồ ngốc. Hắn làm việc cho tới bây giờ cũng là trật tự rõ ràng, an bài thỏa đáng. Ngay tại những cái kia hắn sức mạnh không cách nào nắm trong tay phóng tới hắn thời điểm, Cao Kiến cầm đao gì? Đao gì không thể giúp hắn để thăng bất kỳ vật gì, chỉ có thể xem như đạo tâm chấn vật mà tồn tại, cho nên kỳ thực đối với hắn ngạnh kháng bóng đen không có trợ giúp. Hắn vẫn là tại dùng thần hồn ngạnh kháng. Bất quá, đao gì lại có thể giúp hắn chiếu rọi thần vận. Nhưng giờ này khắc này, nơi nào có thần vận có thể chiếu rọi đâu? Đương nhiên là có. Trung quanh túi kia vây núi mạch, chiếm diện tích mênh mông bóng đen, không phải liền là sao? Cao Kiến đã không phải là lần thứ nhất đối mặt bóng đen. Trước đây, hắn lần thứ nhất thoát đi thời điểm, liền đã đối mặt qua bóng đen, khi đó, hắn nghe là bóng đen tiếng khóc, cảm nhận được là tư hương, tường tình gặp chương 83, Cao Kiến cầm đao gì, tâm hồ tại một cái chớp mắt này trong suốt xuống dưới, cảm ứng được bóng đen tiếng khóc. Giờ khắc này, thời gian đều giống như chậm lại. Cao Kiến nhìn về phía nội tâm của mình. Nội tâm của mình bên trong, vẫn như cũ có bóng đen đang khóc thút thít. Cái kia nồng nặc tư hương cảm xúc, như cũ tại cảm nhiễm Cao Kiến, chỉ là đang nằm chắc đao gì trạng thái, Cao Kiến sẽ không bị ảnh hưởng mà thôi. Lần này, Cao Kiến không có lựa chọn thoát đi. Hắn chỉ là ở trong lòng, chậm rãi đến gần đạo hắc ảnh kia. Tiếp đó, Cao Kiến nói, ngươi, không phải Bạch Sơn Giang Long Quân, đúng không? Bây giờ nói chuyện của ngươi, ngươi hẳn là không nghe thấy, bất quá không có việc gì, ngươi lập tức liền đã tỉnh lại, ta tiếp nhận bóng đen, lại liên thông giao Long Ngũ Tạng, chính là vì cái này à? Cao Kiến tự đủ. Lao Ố Quy cho là hắn muốn lợi dụng Long Quân sau cùng còn sót lại sức sống, xông phá bóng đen, hoặc nghĩ biện pháp chạy trốn. Sai. Cao Kiến muốn đem toàn bộ Long Quân sắc còn lại sức mạnh, một giọt không dư thừa, toàn bộ tất cả đưa cho bóng đen. Đưa cho đối phương, cái kia đương nhiên cũng không cần gánh chịu cắn trả. Đương nhiên, nếu là bóng đen không chấp nhận, cái kia Cao Kiến liền xong đời. Không hề nghi ngờ, Cao Kiến đây là đang đánh cược. Bất quá hắn đều nhanh quen thuộc, mỗi lần hắn gặp phải cũng là mạnh hơn nhiều đối thủ của hắn, không cá cược có thể làm sao đâu. Hắn không chỉ có muốn được, còn muốn đem cái kia là Ố Quy cùng một chỗ kéo lên chiếu bạc, để lên hai phe mệnh. Ai sợ ai cháu trai. Phía ngoài Bạch Sơn Giang Quy Thừa đột nhiên phát hiện, nguyên bản dữ liệu Cao Kiến muốn lâm trận đột phá hoặc xông phá khói đen, hay là dứt khoát bị Long Quân sức mạnh phản vệ, hay là lấy ra những pháp bảo khác, một loại nào đó ghi chép tiền bối thần vận duy nhất một lần thuận pháp loại hình, cũng không có phát sinh. Cao Kiến giống như căn bản không có trưởng bối phù hộ tựa như, những cái kia áp đáy hòm đồ chơi căn bản không có. Chân chính phát sinh sự tình là, những bóng đen kia bắt đầu cuồng bạo khuyết trương. Nguyên bản bị Long Quân di hải ngăn trở bóng đen, bây giờ hóa thành vô số cuồng loạn xúc tu, sôi trào đáy nước. Không đối với hắn, bây giờ thần hồn hẳn là không trạng thái bảo vệ mới đúng. Liền coi là hắn nghĩ liều mạng, hắn cũng chịu đựng không được bóng đen nói nhỏ. Hắn dựa vào cái gì gánh nổi? Không phải suy xét những điều kia thời điểm. Lão Quy đột nhiên đi lên rút lui đi. Trông thấy bùng nổ bóng đen, lão Quy biểu lộ biến đổi, gầm thét lên tiếng, làm như vậy, ngươi giết không được ta, nhưng chính ngươi nhất định sẽ chết. Liên quan gì đến ngươi, thảo mẹ ngươi. Cao Kiến giận mắng. Cao Kiến thần hồn tại rung động. Giờ này khắc này, hắn đang lấy chính mình làm trung cu, xem như điện dùng cùng dây dẫn mà tồn tại. Cao Kiến kế hoạch rất đơn giản. Đầu tiên, hắn chủ động tiếp nhận bóng đen tiến vào thần hồn của mình, liên tiếp đến bóng đen một đoạn, hơn nữa lấy đao dị trấn trụ tâm hồn, ổn định lại bóng đen trạng thái. Tiếp đó, hắn liên thông ngũ tạng, đồng thời để cho chính mình làm tim bộ vị, để cho chân long ngũ tạng ở trong cơ thể mình vận hành. Đã như thế, lấy Cao Kiến xem như liên thông khí, bóng đen cùng giao long sắc cái này vốn là bài xích nhau cả hai, liền ngay cả tiếp lại với nhau. Tại Cao Kiến chủ động dưới sự khống chế, tất cả long huyết bên trong tinh khí cùng ngũ hành chi khí trải qua cơ thể của Cao Kiến, cùng bạo tràn hướng bóng đen. Nếu như không phải lão Quy bức bách, Cao Kiến cũng sẽ không làm loại sự tình này. Nhưng tất nhiên cái kia lão Ố Quy cảm thấy chính mình trí tuệ vững vàng, cái gì cũng coi là tận, cái kia không ngại liền đến thử xem. Xem ngươi có phải hay không cái gì cũng coi là tận. Chương 92, phát thảo sao? 3, chương 92, phát thảo sao? 3, nguyên bản hư nhược bóng đen, tại những này sức mạnh quán chú phía dưới. Cái kia khóc sức mướt bóng đen, cái kia tại Cao Kiến thần hồn bên trong, nhanh chóng bành trướng. Dưới tình huống bình thường, Cao Kiến thần hồn đã bị bóng đen thôn vệ a, nhưng đao dị trấn áp đạo tâm, để cho bóng đen mặc dù bành trướng, lại vẫn luôn không cách nào ảnh hưởng Cao Kiến nửa điểm. Cái này khiến Cao Kiến nhịn không được nhìn về phía đao dị. Đao dị bình thường không có gì lạ, cũng không có thần ý hoặc khí ý bám vào ở trong đó, cho nên đao dị cũng không thể coi là pháp bảo, cũng không có chịu đến hối khí ảnh hưởng, biến mờ mịt. Nhưng mà a, mặc dù suối khỏe giống như không có tác dụng gì, nhưng đao dị thật sự không có chịu ảnh hưởng sao? Cái kia gắn đầy thân đao dị xét, nếu như không phải suối khỏe mang tới, vậy thì là cái gì đổ bật che đậy đao dị phong mang đâu? Đến mức cần khí phách mới có thể ma luyện. Cao Kiến không rõ ràng, bất quá, lúc này hắn cũng lười suy nghĩ những thứ này, đây chẳng qua là trong chớp mắt tạm niệm mà thôi. Hắn chuyên chú vào nhìn chằm chằm bóng đen. Bành trướng sức mạnh thông qua thân thể của hắn, để cho hắn Cao Kiến nhục thân bắt đầu nứt ra, làn da nổi gân xanh, thậm chí có chút huyết quản không chịu nổi, bắt đầu vỡ tan. Cao Kiến con mắt đã biến thành màu đỏ, đây là con mắt mao tế huyết quản bạc liệu. Gân xanh trên cánh tay bành trướng đáng sợ, toàn thân trên dưới biến hoàn toàn đỏ đậm, kiểm tra liền có thể cảm thấy nhỏ xíu xương máu tràn ngập, toàn thân cũng bắt đầu sưng đấy. Nội tạng, xương cốt cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Nhưng Cao Kiến bất vi sở động, còn tại trong phạm vi chịu đựng. Thương hỏa kim thân có thể để cao cường độ thân thể, hơn nữa, hắn lại độ tháo xuống tỷ thủy châu. Thể nội ngũ hành chi khí phun trào bành trướng áp lực, cùng thủy áp bắt đầu đối ngược. Chiêu này lúc trước hắn liền dùng qua. Nhưng mà, cùng lúc đó, Lao Quy mở ra miệng lớn. Ngọn núi nhỏ này lớn bằng rùa đen, trong miệng hội tụ khó có thể tin năng lượng. Lao Quy không biết Cao Kiến muốn làm gì, nhưng tất nhiên đối phương không có tự diện, thậm chí bắt đầu cổ động bóng đen, như vậy việc hắn muốn làm cũng rất rõ ràng. Bóng đen bắt đầu bạo động, như vậy hắn cũng không có bất luận cái gì lưu thủ lý do, đã sớm xúc tích lên năng lượng, ngũ cảnh đại yêu một kích toàn lực. Sư tử bồ thỏ cũng dùng toàn lực, lão ố quy nhất là am hiểu sâu đạo lý này. Cả người yêu khí tụ lại, tinh khí, nội khí đều, một kích này đủ để tồi sơn phần hải. Một đạo khó có thể tin xung kích tiến quân thần tốc, trực tiếp đem cái này dưới nước ngạnh sinh sinh anh ra một đầu trống không tiến đến. Đường dây này bên trong, tất cả mọi thứ toàn bộ bị bốc hơi. Mãnh liệt năng lượng ba độc liền như là ngựa hoang mất cương, lấy sóng xung kích hình thức hướng ra ngoài khuyết tán mà đi. Hơi nước quyết trương, đem chung quanh nước gạt mở, thủy thể vì vậy mà càng phồng lên đến, mắt trần có thể thấy chấn động mãnh liệt đánh xuyên vật chất, khuyết tán mang tới thủy áp đem bốn phía ép bình. Đáy biển sơn mạch bị phá hủy, bên cạnh phía trước cao kiến thấy qua cái kia cực lớn tam cảnh con cua, mặc dù đã tam cảnh, nhưng liền dư ba cũng gánh không được, chỉnh thể cũng bị sóng xung kích đã biến thành một tấm con cua bạch rán. Hỏa diễm bành trướng, nhiệt độ cao dưới đáy nước bộc phát, hồ dung nham dưới đáy nước sôi trào, biến thành nham thạch, trong nước phiêu đãng đốt cháy mùi. Chỉ để lại một đạo vẫn như cũ lập lòe ánh chớp con đường, tư tư văng rội, làm cho không người nào có thể tới gần, thậm chí không cần tới gần, chỉ là cách không còn xa một chút, đều có thể cảm giác lông tóc bị dòng điện cho lôi kéo cảm giác. Vừa rồi một chớp mắt kia, nơi này trong nháy mắt nhiệt độ đi tới 6000 độ. Mấy ngàn tấn nước vì vậy mà bốc hơi đã biến thành hơi nước, thể tích bành trướng, tạo thành sóng trùng kích đáng sợ. Thủy thể bành trướng tạo thành khoang trống tạo thành sóng xung kích, tại mặt biển tạo thành biển rít gào, làm rối loạn triều tịch, lấy trung tâm vụ nổ làm nguyên điểm, tất cả thủy thể cũng hướng về bên ngoài bị gạt mở, sau đó đụng phải đất liền. Mấy chục ước tấn hồ nước bị thôi động, tốc độ chuyển sóng thậm chí đạt đến mỗi giây 10 mét, những thứ này sóng nước sẽ ở trong thời gian ngắn đến ven bờ hồ, đang đến gần bờ biển nước cạn khu vực, chịu đến lực cản ảnh hưởng, tốc độ giảm bớt, độ cao gia tăng mãnh liệt, tạo thành cao tới mấy chục thước tường nước. Những thứ này tường nước lại hung hăng đâm vào trên lục địa, tiếp lấy hóa thành triều tịch đàn hồi, trở về lại trung tâm vụ nổ, đụng vào nhau, cái này sẽ tạo thành hơn 100 mét cao của nước, sau đó lại độ đàn hồi, hóa thành đại triều phóng tới bờ hồ, nhiều lần như thế, thậm chí có thể muốn 7-8 ngày mới có thể lắng lại. Bốn phía nhiệt độ nước cũng bởi vậy lên cao, biển sâu nước lạnh đã biến thành nước ấm. Tại một mảnh bên dưới bạch quang, cao kiến vị trí, những bóng đen kia cũng bị xuyên thủng. Lao Quy biểu lộ ngưng trọng một cái chớp mắt. Cao kiến thế mà không chết. Không có khả năng, là cái gì đang bảo vệ hắn? Chờ đã, là bóng đen. Bóng đen vừa mới vén lên những công kích kia. Bất quá, sau một khắc, nét mặt của hắn lại buông lỏng xuống. Mặc dù không chết, nhưng đã nhanh chết. Từ nơi này, có thể trông thấy, cao kiến toàn thân xương cốt cũng bể không sai biệt lắm, ngồi liệt trên mặt đất, hắn ho sặc sụa lấy, phun ra một ngụm máu cùng nội tạng mảnh vụn chất hỗn hợp. Đáng tiếc Lao Quy không có cách nào bổ đao, hắn phải rút lui. Sở dĩ tại ngay từ đầu hắn không tuyển chọn trực tiếp như thế đánh chết cao kiến, mà là muốn lợi dụng cao kiến tâm hỏa thiêu chết đối phương, cũng là bởi vì làm lại như vậy có giá cao. Bóng đen bạo động, vô số xúc tu hướng về hắn vọt tới, bị phá hư sau đó bóng đen hóa thành bạo động xúc tu phong bạo, hướng về Lao Quy tuôn ra đi. Lao Quy đã mở ra tinh quan, một thân thịt rùa mai rùa cứng rắn vô cùng, đột nhiên xoay người, biển sâu thủy áp tựa hồ đối với hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn đột nhiên lui về phía sau rút lui. Nhưng là coi là nhanh như vậy, vẫn là bịch một tiếng, hướng trong đó vùi lấp tiến đi. Sền sệt hắc ám nắm kéo Lao Quy cơ thể, hơn nửa người trong nháy mắt liền bị sền sệt bóng đen bao phủ. Vô số đen như mực xúc tu, gắt gao ghìm chặt Lao Quy. Hắn gầm nhẹ một tiếng, bắt đầu cùng xúc tu đấu sức. Đến nỗi cao kiến chính mình, hắn đã cảm giác không thấy đau đớn. Ừ hay không thôi, cơ bắp cứng ngắc, thậm chí ngay cả xương cốt cũng bởi vì năng lượng đột nhiên tràn vào mà rung động, thân thể của hắn mỗi một điểm cũng bởi vì quá mênh mông năng lượng mà phát ra kêu rên, thân thể một bộ phận vỡ ra, đau đớn không thôi. Nhưng hắn không có nhúc nhích. Nói thật, cũng không nhúc nhích được. Vừa mới nổ tung, nói thật, tại ngay từ đầu hắn đều không cảm thấy mình có thể sống. Chỉ là về sau, hắn liền không lo lắng chính mình sẽ chết. Bởi vì, bóng đen đáp lời. Tại Lao Quy ra tay phía trước liền đáp lời. Ngay tại lúc trước, tại Lao Quy ra tay trước đây một sát na kia, tại Lao Quy một kích toàn lực còn tại ẩn nhượng thời điểm, cao kiến liền đã cùng đối phương đối thoại, bởi vì là tại trong thần hồn giao lưu, cho nên thời gian lộ ra phá lệ chậm chạp. Bị quan chú tất cả giao long chi huyết sau, bóng đen đối với cao kiến nói, ngươi là ai? Thanh âm của bóng đen vô cùng suy yếu, vô cùng đau đớn, thiếu khí vô lực, tựa hồ lập tức liền muốn tiếp tục mê man phía dưới đi. Khởi vận thần triều thất phẩm giáo úy, Cao Kiến. Cao Kiến đúng sự thật nói. Bây giờ, khởi vận thần triều tên tuổi tương đối lớn, cho nên trực tiếp bên trên đại danh đầu tốt hơn. Ngươi muốn làm cái gì? Bóng đen hỏi. Ngươi không phải giao long đúng không? Ngươi một mực đang khóc, mặc niệm lại là cái gì hồi hương loại hình, nhìn, ngươi là bị vị này lòng quân lưu tại ở đây. Cao Kiến nói. Bóng đen không nói gì, nó tựa hồ lâm vào một loại nào đó thâm trầm dây dưa bên trong. Ngươi muốn về nhà đúng không? Ta có thể mang ngươi về nhà. Cao Kiến nói như thế. Một câu nói kia, để cho bóng đen đột nhiên ngẩng đầu lên. Bóng đen giống như là nhớ ra cái gì đó, theo nàng trí nhớ khôi phục, bắt đầu ở Cao Kiến trong đầu thủy biến. Vốn là một đoàn cái gì cũng không nhìn thấy màu đen sơ lạnh, nhưng dần dần bắt đầu sôi trào, hơn nữa hiện ra màu sắc. Một bóng người xuất hiện ở trong đó. Cao Kiến ngạc nhiên, hắn nhận biết bóng người kia, Tư Mộng Nương, mà lại là chân dài Tư Mộng Nương. Không phải chứ, A Sơ, là chính mình nghĩ quá nhiều sao? Thế nào lại là dáng dấp của nàng? Muốn nói là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng, bởi vì quá muốn đối phương, dẫn đến trong thần hồn hình tượng biến hóa, cái kia cũng không đúng. Chương 92, phát thảo sao? 4, chương 92, phát thảo sao? 4, chính mình cũng không có ngày nhớ đêm mong qua à, nói thật, Tư Mộng Nương với hắn mà nói hoàn toàn chính là một cái người qua đường, mặc dù nói là dáng dấp thật đáng yêu, nhưng dù sao cũng là giao nhân, không tại cao kiến phòng giữ phạm vi bên trong. Nhưng người trước mắt, chân thật đáng tin, chính là Tư Mộng Nương. Nhưng rất nhanh, hết thảy tất cả này cũng bắt đầu biến ảo. Bóng đen từ Tư Mộng Nương đã biến thành con cua, lại biến thành cốt bản cá, còn đã biến thành đủ loại đủ kiểu cá, thậm chí là phía trước bị lão quy giết chết nhân tộc cùng ngọc trai yêu loại hình. Rõ ràng, bóng đen chỉ là không biết mình đến cùng hẳn là biến thành bộ dáng gì mà thôi. Qua một hồi lâu, bóng đen hình dạng cuối cùng cố định xuống. Đó là một đầu tản ra cầu vồng sắc con lươn nhỏ. Cao Kiến cảm giác chính mình giống như ở đâu gặp qua. Đầu này con lươn nhỏ cấp tốc khôi phục thành hình người. Đó là Cao Kiến cho tới bây giờ chưa từng thấy nữ nhân. Nàng ngẩng đầu, trong mắt mê mang dần dần tiêu tan, đối với Cao Kiến nói, "Ngươi nói, có thể mang ta về đi." "Đúng." Cao Kiến gật đầu một cái. "Ngươi cũng không biết ta là ai, cũng không biết xảy ra chuyện gì, thậm chí không biết ta phải về địa phương nào, liền dám làm ra loại này hứa hẹn." Bóng đen hóa thành nữ nhân hỏi ngược lại. "Tin tưởng loại sự tình này là không cần lý do." Cao Kiến cười nói. Bóng đen nhìn xem Cao Kiến, gật đầu một cái. "Tốt, ta tin tưởng ngươi." "Vì cái gì?" Cao Kiến ngược lại rất nghi hoặc, đối trước mắt bóng đen hóa thành nữ nhân hỏi. Nữ nhân kia nghiêng đầu một chút, "Ngươi không phải nói, tin tưởng loại sự tình này là không cần lý do sao? Ta nói chính là ta loại người này, nhưng ngươi không phải ta loại người này a. Bởi vì ngươi là loại người này, cho nên ta tin tưởng ngươi cũng không cần lý do." Nữ nhân nói như thế. Ngay sau đó, nàng chậm rãi đứng dậy đứng lên, rời đi Cao Kiến thần hồn. Trong nháy mắt tiếp theo, lão quy trong miệng quang pháo mới rơi xuống bóng đen phía trên. Tất cả giao long chi huyết cũng bị bóng đen hút vào trong đó. Bành trướng buộc phát bóng đen vén lên quang pháo, cứ việc dư ba cũng làm cho Cao Kiến trọng thương, nhưng chúng quy là không chết. Mà lão quy bản thân thì bị bóng đen một mực cuốn lấy. Hắn mở chính là tinh quan, một thân mai rùa cùng thể xác có thể dễ dàng đụng nát đại sơn, khí huyết ngưng tụ có thể đùn sôi dòng sông, thế nhưng là bóng đen căn bản vốn không xâm chiếm được thân, chỉ là một mực khóa lại thần hồn của hắn. Lão quy vì vậy mà bị trói lại, chỉ có thể nhìn Cao Kiến kéo lấy trọng thương cơ thể đứng lên. Cao Kiến xương cốt nát, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn đứng dậy, chỉ là có đau một chút mà thôi. "Tốt ta, không phải có chút, là rất đau." Nhưng hắn vẫn là lại độ giơ ngón tay giữa lên, "Lão quy, rất hiếu kỳ xảy ra chuyện gì đúng không? Ta nói qua, ta muốn ngươi chết ở đây. Hơn nữa ngươi trước khi chết, ta còn muốn đem ngươi chết không nhắm mắt ta." Cao Kiến gắng gượng, tiếp tục tại bị bóng đen trói buộc lão quy trước mặt lớn tiếng nói, "Trước ngươi kiêng kỵ như vậy, cũng là bởi vì ngươi đánh không lại bóng đen, đúng không?" "Cũng đúng, ngươi đương nhiên không có khả năng đánh thắng được." Lấy Bạch Sơn Giang Long Quân tự sát đem thi thể hóa thành phong ấn, lại thêm tả ra lão tổ tông Tạ Lãng ôn khí, thông qua cái này bực sâu, trấn áp luyện hóa những bóng đen kia. "Ta đã sớm cảm thấy kỳ quái, Tạ Lãng ôn khí nếu là thật nghĩ nhằm vào Long Cung mà nói, cái này hồ làm sao còn sẽ có người sống? Các ngươi những thứ này lão ố quý lão con cua, một cái cũng sống không tới. Cho nên, vậy căn bản không phải một trận chiến đấu, mà là một tuần kịch, đúng không? Chỉ là một cái Bạch Sơn Giang Long Cung, có tài đức gì cùng Tạ gia đàm phán? Có tài đức gì để cho đầu này Long Cung chó đi uy hiếp Thương Châu trừ đa thế gia? Ta nghe nói, rất nhiều năm trước, các ngươi ngay cả Long Tử sau khi chết thi thể đều không hạ táng, ngay cả thi thể mang Long Châu, đều phải hiếu kính cho Tạ gia, dạng này bất tức Long Cung, có tư cách cùng Tạ gia đối thoại sao? Có tư cách đi uy hiếp Thương Châu trừ đa thế gia sao? Có tư cách hưởng thụ toàn bộ Thương Châu huyết tế thể hệ sao? Cho nên các ngươi khẳng định có những thứ khác thẻ đánh bạc. Cho nên, cái này chính là các ngươi mới thẻ đánh bạc a." Lao Quy con ngươi co rụt lại. "Không có khả năng." Cao Kiến làm sao biết? "Chuyện này, khắp thiên hạ ngoại trừ Tạ gia cùng Bạch Sơn Giang Long Cung, không có ai biết." Cao Kiến nói lớn tiếng ra mình suy luận. "Tạ Lãng liên thủ Bạch Sơn Giang thủy tộc làm một cái cục, bọn hắn là giả ý xung đột, vì để cho trước đây Long Quân lấy thân vào cuộc, mượn nhờ chàng mâu thuẫn này nhượng thế gia ra tay, dùng Long Quân chiến đấu và tử vong, đi che giấu hắc ảnh vết tích. Bạch Sơn Giang thủy tộc dùng cái này xem như nhập đội, dùng toàn bộ tài sản cùng Tạ gia cược một bán, cuối cùng đánh cược thắng, thế là cùng hưởng huyết tế, thương thịnh đến nay." Cao Kiến không có ngừng phía dưới, mà là tiếp tục đối với Quy Thừa nói, "Nếu như ta không có đoán sai, đạo hắc ảnh kia hô hào muốn trở lại quê hương bóng đen, không phải là Long Quân của các ngươi hoán niệm, mà là một đầu chân long, đúng không? Không phải giao long, không phải cái gì trong hồ long cung, mà là một đầu hàng thật giá thật, đến từ Đông Hải chân long. Đầu này chân long bị Tạ gia để mắt tới, tiếp đó Tạ gia liên thủ Bạch Sơn Giang giao long làm một cái cục, đem hắn tại Bạch Sơn Giang đầu nguồn trấn sát, bắt đi một thân huyết nục, tiếp đó Bạch Sơn Giang Long Quân chủ động tự sát, bị Tạ Lãng giết chết, lấy Long Cung cùng Tạ gia trận chiến ba động, thanh chuyện này che xuống. Sau đó thiết trí vây khốn Long Nguyên, chuẩn bị chậm rãi luyện hóa chân long long hồn, cho nên mới có thể lưu lại những cái kia dấu vết chiến đấu. Đây chính là vì cho người ta nhìn." Cao Kiến lĩnh hội những cái kia chiến đấu vết tích cùng trước đây ôn thần thần vận thời điểm, đã sớm bắt đầu kỳ quái, những vật này vốn là có thể dễ dàng xóa đi, Bạch Sơn Giang Long Cung lưu tại nơi này làm cái gì? Tường tình gặp chương 82, hiện tại xem ra, lưu lại chính là vì cái này. Đây cũng không phải là cái gì càng che càng lộ mà là thẳng thắn, hướng ra phía ngoài tuyên bố, người ta rất đang, ai tới cha cũng có thể, chúng ta không che giấu vết tích, không tiêu trừ chứng cứ. Cao Kiến thả tay xuống, ngang thượng cấp hô, "Lão Quỳ, ngươi hôm nay chính là muốn chết không nhắm mắt à? Ta muốn ngươi nhìn tận mắt ta mang theo bí mật này, đưa về Đông Hải. Còn có, ngươi rất kỳ quái thần hồn của ta vì cái gì còn không phá diệt đúng không? Đáng tiếc, ngươi sẽ không biết nguyên nhân." "Nguyên nhân là cái gì?" "Rất đơn giản, Cao Kiến thần hồn, bản thân liền trải qua thần lực rèn luyện, quỷ tử mẫu thần lấy trạng thái bình thường 30 lần thần lực, hoàn toàn biến chất qua hắn thần hồn, tường tình gặp chương 61, hắn sở dĩ có đảm lượng đánh cược như vậy, sở dĩ dám lấy siêu việt lão quy tưởng tượng tư thái đi tiếp nhận bóng đen, mặc dù bị kéo xuống đến cũng không sợ, đều là bởi vì cái này sức mạnh ở đây. Lão Ố Quý muốn rách cả mí mắt, lại không cách nào dựa vào chính mình tránh thoát bóng đen. Liền suối quậy cũng bị bóng đen cắn nuốt mất rồi. Nhưng ngay lúc này, một đầu tuần hải dạ xoa, mấy chục con tiểu quy hướng về lão quy vọt tới. Tuần hải dạ xoa phát ra tam xoa kích, cắt đứt một đầu xúc tu, để cho lão quy có trong nháy mắt cơ hội thở dốc. Có thể cứu, chỉ cần những này tử tôn xông lại lại đánh gây mấy cái, quy thừa liền có thể thoát ra bóng đen xúc tu. Tiểu quy cùng tuần hải dạ xoa nhóm cấp tốc phía dưới sông. Bọn hắn xông qua hắc cắm nước, đâm đầu vào, là một mảnh sáng như tuyết đao quang, lóe bạch quang lưới đao, cắn người bầu không khí, càng đem tuần hải dạ xoa ép lui lại ba thước. Có mấy cái tiểu quy thậm chí bị trực tiếp chém giết. Tuần hải dạ xoa nhíu chặt lông mày, hắn vừa mới đem tam xoa kích phát ra đi, bây giờ tay không tấc sắt, nhưng mà thương thế của đối phương nặng như vậy, dựa vào cái gì còn có thể động? Coi là chính mình là tam cảnh, cũng không phải không có xử lý. Hắn vẫn còn đang suy tư lúc, nhưng mà đao quang phía dưới đột nhiên chuyển đến một cỗ hấp lực, nhất thời không quan sát, tuần hải dạ xoa đột nhiên bị hút vào tham tiền bên trong. Nhưng chỉ bất quá một lát, hắn máu me khắp người từ tham tiền bên trong leo ra, hung tợn nhìn về phía Cảo Kỳ Yên. Tâm hỏa đốt căn hỏa, lại thêm cái kia một thân ngoại thương, có thể thở dốc cũng đã là mệnh cứng rắn, làm sao có thể còn có chiến lực? Đã thấy Cảo Kiến không biết lúc nào chống đỡ bị lao quy dư ba đánh nát bấy xương cốt, tung bay ở tuần hải dạ xoa cùng này một đám tiểu quy trước mặt. Vừa mới cái kia một lát, tiểu quy nhóm đã chết mấy cái. Trên thân Cao Kiến nổi lơ lửng một vòng bình yên vô sự khí ý, đỡ ra các tiểu quỷ công kích. Ta nói, cứ như vậy ném đi vũ khí đi cứu cái kia là ô quy, các ngươi coi ta là người chết ta. Cao Kiến cười nhẹ phun ra một búng máu, nắm chặt đao gì? Mũi đao, phong mang một thước. Chương 93, Giao Long Tể Tụ chương 93, Giao Long Tể Tụ cùng lúc đó, Bạch Sơn Giang trong Long Cung, chuyển đến Giao Long Âm. Trong Long Cung, mấy chục con Giao Long tựa hồ cảm ứng được cái gì, đều phóng lên trời. Long khí sôi trào, cả tòa 800 dặm hồ lớn, sóng nước ngập trời. Không có một chỗ là vững vàng. Giao Long đằng vân, chỉ một thoáng, vân thủy miểu mãng, phong lôi sôi trào. Nước rít gào bao táp, lao nhanh sở đức, trên mặt đất chi thủy phóng lên trời, trên trời chi thủy không chỗ nào lấy, bay trên không phiêu đãng, nộ đào chút xuống, làm lòng người hoa mắt sợ. Tại trong cái này kinh khủng sóng lớn, mấy chục cái Giao Long cái bóng ở trong đó, mây mưa bên trong, Giao Long nhảy thác nước thẳng lên, lướt sóng tiêu sải mà trùng tiên, long hao âm thanh bên tai không dứt. Sau đó, bọn hắn cũng hướng về đáy nước một chỗ hướng đi. Bình thường đại giang hồ lớn thì sẽ không có nhiều như vậy Giao Long. Giao Long phá quan sau đó, bình thường đều chọn hỏa hoạn, xông vào một lần vào biển, dù là tỷ lệ tử vong cực cao, bọn hắn đều biết nếm thử đi xông vào tòa kia Long Môn. Nhưng Bạch Sơn Giang không giống nhau, bởi vì trước kia treo thiên kiếm, dẫn đến Bạch Sơn Giang Giao Long nhóm, đời này lại không có cơ hội nhảy lên Long Môn, chỉ có thể tụ tập ở đây. Thế nhưng là, không cam tâm. Hơn 10 đầu Giao Long, Long Vân, Long Tử, Long Tôn nhóm, không chịu tiếp nhận số phận như vậy, không chịu tiếp nhận dạng này tầm thường vô vi, cuối cùng vây chết tại Bạch Sơn Giang, một đời từ xuất sinh lên liền mong nhận được đầu. Cho nên bọn hắn bắt đầu tìm kiếm biên số. Bọn hắn bắt đầu phụng dưỡng thần triều thế gia, là các thế gia làm chó, một năm thu hoạch 4 thành đều phải giao ra đi, còn muốn đi theo làm tùy tùng, chỉ vì thu hoạch thần triều phù hộ. Nhưng thế gia thật sự coi bọn họ là chó. Thần triều thế gia quá cường đại, lực áp bách quá kinh khủng, bọn hắn dù là lại tận tâm tận lực, cũng không cách nào để cho đối phương mở mắt ra nhìn nhiều. Ở trong mắt thần triều thế gia, cái gì Giao Long hay không Giao Long, trừ thế gia, những vật khác đều chỉ bất quá là tôi tớ cùng hao tài, có thể tới cho thế gia làm chó, ăn hai cây còn lại xương cốt, đó là thiên đại ban thưởng. Cái gì Bạch Sơn Giang Long Cung, ngươi thành thành thật thật lo liệu thủy vận, cái kia còn có thể lưu ngươi một đầu sinh lộ. Ngươi làm không được, cái kia có chính là thủy tộc nguyện ý đón các ngươi vị trí. Bạch Sơn Giang Long Cung bất lực thay đổi dạng này hiện trạng. Mãi cho đến có một ngày, có chân long che giấu hành tung, lặn trong Thương Châu sóng lớn phía dưới, bởi vì hành vân bố vũ từ đó bại lộ dấu vết. Bạch Sơn Giang Long Cung tìm được cơ hội thay đổi số phận. Bọn hắn tìm được Tả gia, đưa ra giao dịch. Tả gia chính trị thế gia đấu đá bên trong, sức đầu mẹ chán, thủy gia thế lớn, bọn hắn bất lực đối kháng, muốn tập kết khác khá nhỏ thế gia lại khó khăn, đang không biết nên như thế nào cho phải. Bạch Sơn Giang Long Cung giao dịch, để bọn hắn vui vẻ đáp ứng. Tả Lãng giả ý cùng Long Cung xung đột, xuất quân hưng lấy, khí thế hùng hổ. Bạch Sơn Giang Long Cung lấy cùng là Long chủng vì lý do, cả nhà phía trước đi khẩn cầu đầu kia Trần Long, hy vọng nàng có thể đứng ra, là Tả gia cùng Bạch Sơn Giang thủy tộc tại trước trận nói cùng, cứu Long Cung một mạng. Bởi vì bọn hắn suy đoán, đầu kia chân long là vì phạm nhân mà hưng mưa, hẳn sẽ không thấy chết không cứu. Bạch Sơn Giang Long Cung đã đoán đúng. Đầu kia chân long trông thấy Tả gia chuẩn bị diệt tuyệt Long Cung, thật sự đứng ra nói cùng. Thế là Long Cung ở sau lưng thọc một đao. Tả Lãng mang lên nam mặt, cùng Bạch Sơn Giang Long quân đồng loạt ra tay, đem đầu kia chân long giết chết nơi này. Long khu bị khiêng đi, long huyết bị thu thập, long hồn chấn áp ở đáy biển. Bạch Sơn Giang bên trên đại long quân cùng mấy vị long tử tự sát, lại đem tất cả tham chiến thủy tộc cùng nhân tộc binh sĩ đánh chết, vừa là đóng kín, cũng là vì trở thành tế phẩm. Long quân thi hải, lại thêm cái này rất nhiều tế phẩm, cùng nhau hóa thành khốn long nguyên chuẩn bị trong tương lai trong ngàn năm, đem long hồn chậm rãi luyện hóa. Bạch Sơn Giang Long Cung từ đây cùng Tả gia vui buồn có nhau, Tả gia cấp tốc trở thành Thương Châu một cái tay, mà Bạch Sơn Giang Long Cung cũng thuận lý thành trương đã biến thành huyết tế thể hệ bên trong trọng yếu một vòng. Đến nỗi long hồn, tại triệt để luyện hóa lúc, sẽ hóa thành Bạch Sơn Giang thủy vận, từ nay về sau, Bạch Sơn Giang Long Cung lui về phía sau đời thứ ba, mỗi đời nhất định ra thiên tiêu. đời thứ ba thiên tiêu, lại thêm trở thành huyết tế thể hệ một vòng, chân chính dung nhập Thường Châu thế gia thể hệ, vô số quân lương cùng tương lai chồng chất. Bạch Sơn Giang Long Cung cho rằng, sớm muộn có một ngày, trong đời thứ ba thiên tiêu, cuối cùng vị kia Long Tôn sẽ tự tay lấy xuống chiếc kia tiên kiếm, một lần nữa đả thông Bạch Sơn Giang Long môn chi lộ, về sau ở đây còn có thể lại xuất chân long. Gan to bằng trời kế hoạch, nói là ở trên mũi đao khiêu vũ cũng là nhẹ, chỉ cần dò dỉ ra nửa điểm phong thanh, thậm chí chỉ cần một cái tin đồn bên trong khả năng cũng đủ để thu nhận tai họa ngập đầu. Nếu như chỉ là Bạch Sơn Giang Long Cung chính mình, chỉ sợ cả đời cũng không dám dâng lên ý nghĩ về cách thức này. Nhưng Tả gia dám, thân là thần triều thế gia, bọn hắn không dám đối ngoại nói mình giết một đầu chân long, nhưng lại thực có can đảm trong bóng tối độc thủ. Liền coi là thật sự bại lộ, Tả gia tối đa cũng liền có thêm một cái địch nhân, mà sẽ không thật sự diệt vong. Cho nên Bạch Sơn Giang Long Cung cắn chặt rằng, đi theo trận này đánh cược, bọn hắn thắng cuộc. Đã mấy trăm năm qua đi, không có ai đến là đầu này chân long trả thù, cũng không có ai đi tìm đầu này chân long tung tích. Chân long long huyết, long châu, long khu là Tả gia được. Tả gia nhờ vào đó nhiều hơn chừng mấy vị thất cảnh, đồng thời cũng hoàn toàn chống lên toàn bộ huyết tế thể hệ. Mấy trăm năm xuống, mặc kệ là Tả gia vẫn là Long Cung, cũng vì vậy mà cường thịnh rất nhiều. Bạch Sơn Giang đã ra hai đời thiên tiêu, đã tích xúc hai đời thiên mệnh, chỉ đợi vị cuối cùng Long Tôn sinh ra, hắn sẽ giành dụng đời thứ ba thủy vận, thậm chí là Thường Châu kéo dài đến nay huyết tế hương hỏa mà ra sinh. Cái này sẽ là Bạch Sơn Giang Long Cung thiên mệnh chi tử, hắn đã chú định sẽ lấy giao Long chi thân, trích đi tiên kiếm, tiếp đó xông qua Long Môn, hóa thành chân Long. Chỉ cần đợi thêm mấy trăm năm là đủ rồi. Chỉ cần đợi thêm mấy trăm năm, các mới ra đời cái vị kia Long Tôn lớn lên. Nhưng mà ngay tại hôm nay, vây cuốn Long Nguyên Long Hồn thức tỉnh là ai? Không biết. Những thứ này giao Long nhóm còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, bọn hắn chỉ là cảm thấy quy thừa sức mạnh. Thế đó chính là vây cuốn Long Nguyên hiện ra cái kia khổng lồ tưởng niệm. Vây cuốn Long Nguyên xảy ra chuyện, cơ hồ trong nháy mắt, toàn bộ Long Cung ngũ cảnh trở lên giao Long đều đằng không mà lên, mang theo tự thân toàn lực hướng về vây cuốn Long Nguyên bản xứ hướng đi. Cao kiến quá yếu, nhị cảnh mà thôi, cho nên Long Cung kỳ thực căn bản không có nhiều người quan tâm hắn, cũng chỉ có Lão Quy coi là xem trọng, mà Quy thừa tự mình ra tay, những người khác cũng lười sửa lại. Quân không thấy, thế mà chỉ có một vị Long Tôn bởi vì thủy gia quan hệ tiếp đãi một chút Cao Kiến, tiếp đó liền đem Cao Kiến quên đi. Theo bọn hắn nghĩ, một cái nhị cảnh mà thôi, cho dù là cái gì thiên tài, chính mình cho quy cách cũng đủ cao, dù sao đối phương mặc dù nói là có thể có lai lịch lớn, nhưng Long Cung bên này có thể làm cho một vị ngũ cảnh toàn trình nhìn chằm chằm một cái nhị cảnh, đã đầy đủ nói rõ Long Cung coi trọng. Có Long Tôn cùng Quy thừa phụ trách chuyện này như vậy đủ rồi, không cần thiết toàn bộ người cũng tới canh chừng, tất cả mọi người có chuyện chính mình phải làm đâu, không có người rảnh rỗi. Mà bây giờ xảy ra vấn đề, vây khốn Long Nguyên xảy ra chuyện, hơn 10 đầu giao Long toàn bộ bỏ xuống trong tay sự tình. Đầu tiên oanh sát vây khốn Long Nguyên bên ngoài 60 dặm bên trong toàn bộ sinh linh, không thể bại lộ, không thể thả đi, một cái khả năng người sống cũng không thể lưu. Phong ngừa thần hồn của bọn hắn bị Long Hồn thừa lúc cơ lây nhiễm, Quy thừa khí tức là ở chỗ này, nhanh chóng đi cứu viện Quy thừa. Cùng lúc đó, trên trời dưới đất trong nước, tất cả địa phương toàn bộ kiểm tra. Đầu tiên phong tỏa Long Cung, đem quy tộc, cua tộc loại này cỡ lớn tộc đàn nhốt tại trong đó, không cho phép ra vào. Long Cung bên ngoài, những cái kia tay sai chủng tộc, giống như là giao nhân cái này, mặc kệ giết lầm hay không, mặc kệ hiểm nghi hay không, mặc kệ tài sản trong sạch hay không, toàn bộ hồ, trừ Long Cung phạm vi bên ngoài, nhị cảnh trở xuống thủy tộc, một tên cũng không để lại. Giao Long nhóm bạo tẩu, vô cùng cấp tốc, lựa chọn của bọn hắn cũng rất đơn giản thô bạo. Long hồn bản thân rất có thể bám vào tại cái nào đó thủy tộc trên thân chạy đi. Lấy giao Long nhóm tình huống hiện tại, nhị cảnh trở lên bị phụ thể thời điểm, bọn hắn hẳn là đủ cảm thấy, hơn 10 đầu giao Long, cộng thêm rất nhiều tứ cảnh trở lên thủy tộc, đủ để giám sát tất cả nhị cảnh trở lên thủy tộc. Như vậy, nhị cảnh trở lên, cưỡng chế mang đến Long cung giam cầm, không cho phép ra vào, nhị cảnh trở xuống phổ thông thủy tộc, đều giết rồi. Ngũ cảnh trở xuống giao Long cùng thủy tộc đi làm chuyện này. Bọn hắn rất nhanh nhẹn, bởi vì việc này không có độ khó gì. Số lớn oanh kích từ trên trời giáng xuống, giao Long nhóm công kích không ngừng bao trùm một phía. Công kích cường độ cũng nắm vừa vặn, nhị cảnh nhiều nhất trọng thương, sẽ không chết, mà nhị cảnh trở xuống tuyệt đối không có khả năng sinh tồn. Có bao nhiêu sinh linh có thể tới nhị cảnh đâu? Nhất cảnh đại khái là ngàn dặm chọn một trình độ, tại thần triều bên trong có thể sẽ nhiều một chút, bởi vì thần triều nội bộ tu hành tương đối dễ dàng. Nhị cảnh, mấy trăm cái nhất cảnh bên trong có thể có một cái, dù sao có thể tới nhất cảnh, lời thuyết minh có chút thiên phú tu hành, cố gắng một chút, tại sinh mệnh kết thúc phía trước, dày công đến nhị cảnh cũng không phải là không thể được. Nói cách khác, mấy chục vạn thủy tộc bên trong chỉ có một cái có thể sống. Đến nỗi cái gì phổ thông yêu loại, liền linh trí đều không thức tỉnh, vậy căn bản không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Ở trên mặt nước có thể trông thấy kinh khủng giao long hướng về phía mặt nước phun ra phong lôi, chỗ đi qua sinh linh đều bạo liệt. Cực lớn con cua dưới đáy biển mạnh mẽ đâm tới, phía sau hắn đi theo một đội lại một đội tuần hải dạ xoa cùng lính tôm tướng cua, nhìn thấy trước mắt hết thảy, liền một con cá cũng sẽ không bỏ qua. Hình thể không nhiều lắm ra nước, hướng về bầu trời phun ra nọc độc rơi vào trong hồ nước. Một lát sau, phương viên mười dặm biến thành một mảnh tử địa. Đủ loại đủ kiểu cường đại thủy tộc bắt đầu tàn sát, hết thảy các thứ này cũng là vì phòng ngừa long hồn bám vào tại vật sống trên thân, thừa cơ thoát đi. Toàn bộ hồ lớn đã biến thành ám màu đâu. Huyết dịch, thi thể, đáy hồ nước bùn, còn có đủ loại đủ kiểu đồ vật, toàn bộ bị quấy đục cùng một chỗ. Còn lại, tối cường những cái kia giao long đi tới vây khốn Long Nguyên. Cầm đầu chính là đương đại Bạch Sơn Giang Long Quân, một đầu thất cảnh giao long. Cao Kiến từ Tuần Hải Dạ xoa trên thi thể rút ra đao dị, ngẩng đầu từ đáy nước nhìn về phía thiên cung. Nói thật, Cao Kiến cũng sắp chết. Bình yên vô sự bài đã vỡ, còn tốt sớm dùng tham tiền đánh lén, đối phương lại tay không tấc sắt, lại thêm Cao Kiến phía trước lĩnh ngộ nút bấm đánh một cái trở tay không kịp. Bằng không thì, nằm xuống chính là hắn. Quy thừa thi thể đang bị bóng đen thôn phệ. Thời khắc này mặt nước đã bị giao long nhóm sức mạnh hoàn toàn vấn lên, cho nên hắn có thể rõ ràng nhìn thấy trên bầu trời ánh sao sáng. Thanh đao dị thu hồi ngực, hắn có chút sợ hãi than nhìn xem một màn này. Nói thật, hắn chưa từng có được chứng kiến như thế nguy nga chẳng cảnh. 1, 2, 3, 4. Ân, đại khái phải có tầm 10 cái giao long ác quy thừa đã chết, huyết nục bị bóng đen thôn phệ, hóa thành bóng đen sức mạnh. Mà bóng đen màu đen cũng dần dần cởi đi, xúc tu cũng chậm chậm tiêu tan, dần dần hóa thành long hình. Không phải giao long, mà là một đầu màu trắng nhạt bảy chân long. Lân phiến phản xạ dương quang, hiện ra cầu vồng. Tinh tế xinh đẹp, cho người ta một loại thuần bạch thái sắc ấn tượng. Hẳn là chạy trốn được, đúng không? Cao Kiến đối với đầu kia chân long long muốn nói. Đối phương nếu là không nắm chắc mà nói, hẳn là không đến mức dạng này. Ta có thể chạy thoát, nhưng chạy không được bao xa, ta chạy nửa chặng trước, ngươi chạy nửa chặng sau, chỉ là nửa chặng sau có thể có chút xa, có thể đi Đông Hải sao? Ta đáp ứng ngươi, ta người này không có nuốt lời thói quen. Cao Kiến cười cười. Cảm ơn ngươi. Đầu kia chân long long hồn cấp tốc thu nhỏ, một vấn đề cuối cùng, ngươi thần hồn như thế nào? Ngươi yên tâm đi, xông đến ở đây, nhưng toàn bộ nhờ thần hồn cứng cỏi. Cao Kiến buông lỏng cơ thể. Vậy là tốt rồi. Chân long nói xong, không nói nữa. Nàng không có nếm thử bám vào những sinh linh khác, bởi vì nàng biết không chạy thoát được, phía ngoài sinh linh chắc chắn cũng bị tiêu diệt. Tiếp đó, nàng quấn lấy Cao Kiến, thân thể bắt đầu thiêu đốt. Là trên ý nghĩa mặt chữ thiêu đốt. Thoát ly vây cuốn long nguyên, thu nạp long quân di hải tất cả sức sống, lại ăn quy thừa, đem những lực lượng này toàn bộ đốt sạch, ngay cả thần hồn cuối cùng một tia hồn phách cũng đốt hết, chỉ lưu cuối cùng một tia chân linh. Đánh bạc hết thảy, đầy đủ nàng ra bên ngoài chạy trốn một khoảng cách. Rất nhiều giao long khí thế hùng hổ hướng về ở đây xông tới, bầu trời đã bị mây đen phủ lên. Đầu kia cầm đầu cực lớn giao long, răng nanh lưới máu, vảy đen lôi liệp, quanh người tựa hồ có thiên lôi vạn đỉnh, kích nhiễu người, lay bữa tại sương khói, ánh chớp tử khí bỗng nhiên, uy vũ kinh khủng, cảm giác gáp bách mười phần. Bất quá, chỉ có ba chỉ. Dưới sự hướng dẫn của hắn, sau lưng mười mấy cái giao long đều là uy thế cực lớn, từng cái long ảnh tại mây đen bên trong che thương thiên. Nhưng vào thời khắc này, một đạo bạch quang phóng lên trời, bạch quang sâu phá mây đen, mang chung quanh tất cả giao long, trong đầu toàn bộ cũng bốc lên một tiếng giống to, một tiếng kêu gào đinh hai nhức óc. Đây là chân long gào thét. Tại trong cái này gào thét còn có Cao Kiến một phần. Cao Kiến quát, Bạch Sơn Giang Long Cung, các ngươi chết chắc. Mắt trần có thể thấy sóng âm đâm ra, chấn không khí phát run, rất nhiều sơn nhạc sụp đổ, hòn đá giống như lá cây bay xuống. Chính thần trên thân tản ra trên thế giới này cao cấp nhất tồn tại khí thế đáng sợ, uy nghiêm thần quang chiếu rọi đại thiên, tia sáng và trượng. Cao Kiến lúc này mới trực quan nhận thức đến, vì cái gì chân long hội trở thành truyền thuyết cùng tôn sùng đối tượng, thậm chí có một đoạn thời gian, thần triều hoàng đế đều cầm long đến từ sưng. Một đời mang hống, trầm thấp tiếng ầm ầm giống như bị trọng truy đánh đập chống trận, long hồn tản ra, dung nhập trong vân lôi, đột lại hóa một con rồng, bay cao thiên ngoại, từng hồi rồng gầm, thoáng như đất nước núi lở. Những thứ này giao long kêu gọi mà đến vân lôi, lại toàn bộ thành chân long áo cưới, long hồn mượn nhờ những lực lượng này, hóa thành lưu quang, hướng về phía đông lao nhanh mà đi. Thần long bay lượn với ngày, uy áp bần bật, thương phong bố vũ, lôi đỉnh đẩy trời, tốc độ gió phi thăng, khí, nói, phong sen lẫn trong cùng một chỗ, hắn khống chế sấm gió năng lực, hoàn toàn không phải giao long có thể so sánh. Cao Kiến chỉ cảm thấy chính mình đi theo sông lên bầu trời, thiên toàn ngày chuyển, cái bóng tinh thần lay động, nói ảnh mênh mông, sóng cuộn này, sờ long môn. Giao long nhóm nhau nhau hấp khí, đi theo phát ra tiếng hống. Đó là phong lôi tiếng hống, có thể trực tiếp oanh kích thần hồn. Long hồn kịch liệt rung động. Dù là chân long rất mạnh, nhưng dù sao chỉ có long hồn, thiêu đốt chính mình tình huống phía dưới lại bị oanh kích, vẫn như cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Nhưng ở sụp đổ phía trước, đã thấy long hồn chỉ dùng thời gian mấy hơi thở, liền đã xông vào Thương Châu. Ngay sau đó, Thương Châu trên trời, một đạo hơi không đáng chú ý bạch tuyến lướt qua. Một giây sau, đã xông phá Thương Châu. Lại một giây, đầu này bạch tuyến dần dần tiêu tan, mất đi dấu vết. Chương 94, rơi xuống chương 94, rơi xuống Cao Kiến bay trên trời. Hắn cảm thấy chính mình đoán chừng đạt đến á quang tốc độ. Ngược lại hắn mắt thường có thể trông thấy, ngoại giới thời gian trở nên chậm. Không sai, là nhìn bằng mắt thường gặp. Không gian bốn phía giống như bị kéo dài. Cao Kiến vẫn ngắm nhìn chung quanh nhìn xem chung quanh, có thể nhìn bằng mắt thường gặp, ngoại giới thời gian cùng mình kinh nghiệm thời gian không quá nhất trí. Hắn học qua vật lý, cái này kêu thời gian giãn nở. Đây là thuyết tương đối, tình huống cụ thể là làm tốc độ đạt đến trình độ nhất định, đối với hắn mà nói, ngoại giới thời gian liền sẽ bắt đầu trở nên chậm, làm tốc độ càng tiếp cận tốc độ ánh sáng, thời gian giãn nở hiệu quả lại càng rõ ràng, làm đến tốc độ ánh sáng, ngoại giới thời gian đối với ngươi tới nói sẽ triệt để đình trệ. Mà dưới tình huống bình thường, thời gian giãn nở cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Muốn sinh ra Cao Kiến cảm giác đều có thể nhận ra được thời gian giãn nở, ít nhất cũng phải có tốc độ ánh sáng 5A. Dù sao Cao Kiến tốc độ phản ứng vẫn là thật mau. Tốc độ ánh sáng 5A, 3 vạn giảm 1 giây. Nhưng trên thực tế, chính mình thể cảm thời gian hội trưởng một điểm, cũng chính là sinh ra chênh lệch thời gian giá trị. Hắn cảm thấy tầng mây tại xung quanh mình tạo thành con đường, tinh không bị kéo thành một đầu lại một đầu tuyến. Thái Thanh Vân Hề thượng thăng thích chiêu minh hề sở sự. Vân Nghê Vân Hề điểm ế tham thần hồi hề điên đảo. Phùng Lưu Tinh Hề vẫn lộ cấu ngã chỉ hề tòng tạ. Thời gian xinh đẹp như vậy, Đáng tiếc, đối với Cao Kiến tới nói, con kéo dài thời gian rất ngắn mà thôi. Ngắn ngủi một lúc sau, hắn cảm thấy tốc độ của mình đang tại rõ rệt chậm dần. Tiếp đó, hắn hóa thành một viên sao băng, làm dừng mà rơi. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, Cao Kiến trên mặt đất ma sát ra tốt một đầu vết tích, lúc này mới hiểm hiểm dừng lại. Hô, cháy hết. Đầu kia chân long long hồn tại Cao Kiến trong đầu phát ra âm thanh. Cao Kiến nhắm mắt lại, tâm tư chìm vào não hải, tại chính mình tâm hồ phía trên, nhìn thấy chân long long hồn bộ dáng. Nàng đang lấy hình người dáng vẻ, ngồi ở Cao Kiến tâm hồ bên cạnh, cùng hắn mặt đối mặt. Hình người của nàng rất xinh đẹp, nhưng niên kỷ không coi là lớn, nhìn chỉ có bộ dáng 15-16 tuổi, tiếng nói mang theo loại kia giao nhân đặc hữu tình cảm phong phú ngữ khí. Bất quá, từ trên người nàng khác đặc thù có thể thấy được, đây cũng không phải là giao nhân, mà là một đầu long. Tâm hồ phía trên, long nữ ngồi ở bên cạnh, chân tiến vào Cao Kiến tâm hồ bên trong, nhìn xem giống như không có gì, nhưng Cao Kiến luôn cảm thấy có chút khó chịu. Bất quá, hắn cũng biết, đối phương nhất thiết phải làm như vậy, mới có thể cùng chính mình câu thông. Bản chất là đây chỉ là hắn nhìn thấy ảo giác mà thôi, trên thực tế chẳng qua là đối phương chân linh cùng mình thành lập liên hệ mà thôi. Còn sống sao? Cao Kiến đối với nàng hỏi. Sống sót, bất quá. Nghiêm ngặt một điểm tới nói, cũng không coi là sống sót, ta bây giờ chỉ có một tia chân linh, trừ cái đó ra liền hai hồn bảy phách cũng đã đốt hết. Long nữ ngón tay lượn quanh một vòng tóc của mình, nói như thế. Có tình ý chúng sinh thần hồn, ý túc tại thần quan bên trong, chia hồn, phách hai cái bộ phận, hồn phách bản chất là cũng là thân trung chi thần một bộ phận, cho nên cũng được xưng là thần hồn. Trong đó, bảy phách phụ trách nhục thân cảm quan, ba hồn phụ trách thần trí, suy xét cùng bản năng. Ba hồn bên trong thai quang chính là tục xương chân linh, đây là trời sinh giao phó, là trong bụng mẹ một điểm linh quang, ra đời thời điểm là trên trời mà hàng, sau khi chết đầu nhập luân hồi cũng là ngần ấy chân linh. Khác hai hồn bảy phách đều đã đốt hết, như vậy sinh linh liền sẽ trở nên không cách nào trưởng khống nhục thân, liền coi là phụ thân dựa vào cũng không khống chế được bất kỳ vật gì, đồng thời cũng sẽ đánh mất đại bộ phận năng lực suy tính, tục xương biến ẩn. Nguyên bản có thể nhẹ nhõm miệng coi là phép nhân khẩu quyết, nhưng người đánh mất hai hồn sau đó, suy xét cùng bản năng đều biết tiêu tan, cũng chỉ có sau cùng thần trí vẫn tồn tại. Bởi vậy, bây giờ chân long long hồn trên cơ bản đã là hoàn toàn đánh mất tất cả đối với ngoại giới quan hệ năng lực, cũng không có bất kỳ năng lực tự vệ, thậm chí có thể nói, Cao Kiến hiện tại cũng có thể giết chết nàng. Thiêu đốt hết thể mang theo ta chạy trốn, ngươi liền không sợ ta bán đi ngươi a? Tin tưởng là không cần lý do, đúng không? Chân long long hồn nói. Đúng vậy a. Cao Kiến gật đầu một cái, chỉ là cười không nổi. Long cung vật chung quanh hẳn là đều chết hết. Vừa mới cái chủng loại kia xung kích, Tư Mộng Nương cùng Chu Tiên Sinh là tuyệt đối không sống nổi, cái này cũng là Cao Kiến tức giận một cái nguyên nhân. Long cung, Cao Kiến thì hỏi, cho nên ta có thể cảm ứng được ngươi giận dắt, là bởi vì đầu kia cầu đồng sắc con lươn nhỏ. Mà vị kia long hồn thì nói, coi là ta nếm thí thoát khốn một cái thủ đoạn a, chuẩn xác mà nói, vậy chỉ bất quá là ta còn sót lại bản năng, cũng không thần trí, cái gọi là dẫn đạo, kỳ thực cũng không có một dạng. Đáng tiếc, ta quá hư nhược, đến cuối cùng cũng không thể thức tỉnh, còn tốt, ngươi đem những lực lượng kia truyền cho ta, để ta có thể lần nữa khôi phục một bộ phận thần trí, cũng không coi là thất bại a. Chờ một chút, theo lý thuyết đối với, chính là như ngươi nghĩ. Chân Long tại Cao Kiến trong đầu gật đầu một cái. Cao Kiến không nói chuyện. Như vậy, hết thể liền đều nói phải thông. Lão Âu Quy vì kích động Cao Kiến tâm hỏa, đem Tư Mộng Nương dẫn tới trong vực sâu, cuối cùng thậm chí giết Tư Mộng Nương, nhưng cái này ngược lại đưa đến bóng đen thức tỉnh, cùng với hắn sau cùng tử vong. Mà Cao Kiến, lúc trước hắn trong đầu suy nghĩ nhưng là tỉnh lại bóng đen, tiếp đó lợi dụng chính mình đặc dị thần hồn tăng thêm đao dị sắc bén, chọi cứng lấy ra đi. Liên cùng lần trước một dạng. Dù sao bóng đen đi công kích Lão Quy, liền không khả năng thực hiện trước đây loại kia toàn phương vị phong tỏa. Nhưng chó ngáp phải rồi như vậy, giống như toàn bộ đều thành. Chỉ là, Tẩu Long bị lưu tại chỗ, Chu Tiên Sinh cùng Tư Mộng Nương đã chết. Nói thật, Cao Kiến hiện tại tâm tình không tốt lắm. Tốt, vậy ta nên gọi ngươi cái gì? Tên của ta, Têu Đan Sa. Nàng nói như thế. Nàng tựa hồ muốn cố hết sức bảo trì ngữ khí bình tĩnh, Cao Kiến nhìn ra được. Cao Kiến lắc đầu, tốt, Đan Sa, vậy cứ như vậy đi, nếu như ta đem ngươi đưa về Đông Hải, Bạch Sơn Giang Long cung lại như thế nào? Chó gà không tha, lại biến thành một mảnh tử địa. Đan Sa đáp. Cao Kiến hít sâu một hơi. Sau cái kia sẽ chậm chậm chuyện bắn đi, ta muốn lên đường, liền cùng phía trước nói một dạng, nửa chặng sau, để ta tới đi. Sẽ rất khó đi, bọn hắn nhất định sẽ phái người tới bắt người, mà lại là không tiếc bất cứ giá nào loại kia, chắc chắn là không thể dùng thần chiều con đường, bằng không thì nhất định sẽ bị bọn hắn biết, có thể người tín nhiệm, sẽ rất ít. Cái kia liền đến. Cao Kiến không quan trọng. Bạch Sơn Giang Long Cung, Cao Kiến có thể nhịn không được. Hắn vốn chỉ là nghĩ đến xem Bạch Sơn Giang Long Cung là cái dạng gì, hảo trở về đi chế định đối sách, nhưng bây giờ... Long cung chuẩn bị kỹ càng đền mạng. A Cao Kiến mở to mắt, thần trí từ tâm hồ bên trong trở lại thực tế. Hiện tại hắn không nhìn thấy Đan Sa, bất quá vẫn là có thể nghe thấy thanh âm của nàng. Ngắm nhìn một phía, Cao Kiến phát hiện mình đập vào không biết là từ đâu tới rừng sâu núi thẳm bên trong. Toàn thân cũng tại đau, thương thế rất nặng, xương cốt đoạn 7-8 phần. Bầu trời là quang đãng trời xanh, từng đóa rực rỡ phí công nói vội vàng phiêu cướp mà qua, lá cây vẫn màu xanh biết rạng rạo, đón gió chập chờn, bà tư nhảy múa. Núi non trùng điệp, lâm hàn khe túc, cao phong trong mây, bên cạnh còn có một dòng suối nhỏ, thanh lưu thấy đáy. Ngay bây giờ xem ra, Cao Kiến cũng đã rời đi Thương Châu. Mục tiêu kế tiếp là đi tới Đông Hải Long Cung. Đây mới thật sự là Long Cung à, lần này Long Cung hành trình, sợ là phải xuyên qua rất lớn một mảnh cương thổ. Hắn nghỉ ngơi một hồi, miễn cưỡng chính mình bỏ lên. đi tới trên bên dòng suối nhỏ, rửa mặt, lại uống hết mấy ngụm nước. Đoạn xương cốt quá nhiều, mỗi chuyển động một chút, cảm giác đau đớn đều biết điên cuồng nhắc nhở hắn không cần lộn xộn. Cao Kiến không có cách nào, chỉ có thể tìm một cái bản xứ nằm xuống. Trước tiên nghỉ ngơi một chút ta, Cao Kiến thân thể hiện tại vẫn là rất suy yếu, mặc dù hắn thể nội tâm hỏa cùng can hỏa cũng đã tiêu trừ, nhưng đau nhức những cái kia còn không có mọc tốt, lại đoạn mất nhiều xương cốt như vậy, vẫn là nằm các khôi phục năng lực hành động lại nói. Bất quá, cũng không phải không có chỗ tốt. Hắn phát hiện, đã trải qua kết nối bóng đen cùng giao long huyết cái này có chuyện xui xẻo sau đó, hắn giáng cung thiếu, sắp bị giải khai. Giáng cung, tinh quan tam thiếu một tròng, ở ngực, chấn trong nội tâm ương, giáng cung bất động thì tình không chỉ, mà thần không mệt mỏi, Cao Kiến đốt cháy tâm hỏa, lấy tự thân thay thế giao long thi hải trái tim những lực lượng này, vừa vặn giúp hắn đem giáng cung khiếu cho đánh xuyên. Vấn đề gì tâm lực kỳ thực nói đúng là giáng cung chỗ chấn thủ sức mạnh. Tâm lực phong phú, như vậy mặc kệ là cạn thể lực sống, vẫn là làm trí nhớ sống, đều biết càng thêm có sức sống, sức chịu đựng cũng càng thêm phong phú. Cao Kiến cảm thấy, chính mình cách tam cảnh, còn kém một chân bước vào cửa, chỉ cần một cước này đã ra đi, liền có thể mở ra giáng cung. Cũng coi là nhân họa đắc phúc ca, rất nhiều người thậm chí cũng không biết một cước này nên đi chỗ nào đạp. Nhưng hai khiếu vẫn còn cần tinh lực phong phú, khí huyết hoàn bị tình huống phía dưới tương đối ổn thỏa, cho nên Cao Kiến hay là chuẩn bị nghỉ ngơi thật khỏe một chút, các thương thế tốt, liền chính thức đột phá tam cảnh. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn từ tu hành đến bây giờ cũng bất quá thời gian mấy tháng, thế mà liền tam cảnh, chính mình có phải hay không thiên tài a? Hẳn là a hơn nữa, đao gì mũi đao, bây giờ lại có ước chừng một thước. Tại bên trong biển sâu, hắn lấy quyết tâm quyết tử, chuẩn bị chọn bạo long cung, cùng quy thừa thậm chí là tất cả giao long đổi mệnh. Lúc đó chỉ cảm thấy chết cũng đăng giá, cũng không có nghĩ những thứ khác. Dù sao Cao Kiến cho tới bây giờ đều không phải là cái gì tỉnh táo người, nhưng không nghĩ tới liều chết ở giữa khí phách, lại một lần đem lưỡi đao ma luyện đến một thước. Phải biết, đao gì lưỡi đao tổng cộng cũng liền 3 thước 5, 6 cái dạng này. Bất quá Cao Kiến cũng không muốn một lần nữa, khí phách cũng không phải bán buôn, là muốn thật sự làm tốt đối ứng chuẩn bị. Cao Kiến lúc đó thật sự chuẩn bị cùng Lao Âu Quy cùng với Long Cung đổi mạng. Hắn nghĩ là phóng thích long hồn, đồng quy vu tận tới. Thời khắc sinh tử đánh bạc tính mệnh, tự mình đối mặt đẩy trời giao long, trong đó thậm chí có thất cảnh, cũng không sợ hãi. Khí phách như vậy, mới ma luyện nhiều lưỡi đao như vậy. Nghĩ như vậy, Cao Kiến dứt khoát hai mắt nhắm lại, bắt đầu ngủ. Hắn đã rất nhiều ngày không ngủ, khi mở long khu, hắn một ngày đều không ngủ qua, 24 giờ việc làm. Bây giờ cuối cùng coi là có một chút thời gian, lúc này liền nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ. Ngủ đi, ta sẽ giúp ngươi nhìn xem xung quanh, có vấn đề gì, ta gọi tỉnh ngươi. Đan xa âm thanh ở trong đầu vang lên. Vậy thì cảm ơn. Cao Kiến trả lời một câu, sau đó cũng sẽ không kiên trì, trực tiếp ngủ. Cao Kiến ngủ rất say. Trước đây hơn nửa tháng bên trong, hắn gánh nổi áp lực chính xác quá lớn. Đầu tiên là không nghỉ ngơi thôi diễn thuật pháp, tại giao long cùng tả lãng chiến đấu vết tích trước mặt, ngạnh sinh sinh dựa vào chính mình ngộ tính làm ra ngũ hành nút bấm loại này rất thực dụng tiểu khiếu môn. Tiếp đó không đợi nghỉ ngơi, liền bị kéo vào vực sâu, bắt đầu tạc sơn hành trình. Cuối cùng lại bị quy thừa bức bách, tại sao cùng thời gian còn tâm hỏa can hỏa cùng một chỗ thiêu thân, làm một thân cũng là pháo. Chuyện cho tới bây giờ, hắn mới coi là thoát ly hiểm cảnh. Hơn nữa cũng không có thoát ly bao xa. Bạch Sơn Giang Long cung cùng Tả gia nhất định sẽ trước tiên theo đuổi giết hắn à, liền coi là Tả Lãng cùng Giao Long nhóm bởi vì địa vực quan hệ không cách nào tự mình ra tay, nhưng chắc chắn cũng sẽ ở âm thầm lập tức truy đuổi Cao Kiến. Hắn nghĩ an ổn trở lại Đông Hải không phải một kiện chuyện đơn giản, thế nhưng chút cũng sau đó rồi nói sau, ngủ trước lại nói. Cao Kiến một cảm giác này ngủ cực hương, lúc trước hắn muốn là vẫn luôn là tại giáng chống đỡ, mặc dù không có như thế nào sinh tử chi chiến, nhưng lâu như vậy kéo dài khẩn trương suy xét, thậm chí tại giai đoạn sau cùng còn nghĩ biện pháp chỉnh tử quy thừa, cũng là một loại áp lực lớn. Lần này chợt buông lỏng, cùng nói là ngủ, chẳng bằng nói hắn là hôn mê qua đi. Đợi đến hắn lại độ lúc thanh tỉnh, hắn phát hiện trên người mình giống như có chăn mền. Chờ một chút, lúc ngủ có chăn mền sao? Trung quanh giống như không phải rừng sâu núi thẳm, mà là một gian nhà tranh. Đây là Đan Sa. Cao Kiến ở trong lòng hô. Thế nào? Trong đầu truyền đến Đan Sa âm thanh. Còn tại đằng kia liền tốt. Cao Kiến gật đầu một cái. Ta bây giờ chân linh hoàn toàn đánh mất năng lực hành động, chỉ có thể khảm tại trong ngươi thần quan, cho nên không cần lo lắng. Ta rời đi ngươi là có thể cảm giác được. Ân, cái kia không xoắn xuýt cái này, ta đây là đến chỗ nào tới? Nhưng mà Đan Sa không có trả lời. Không biết vì cái gì, có thể là bởi vì người đến. Mẹ, hắn tỉnh. Một người thiếu niên âm thanh truyền đến. Cao Kiến cũng thuận thế đứng dậy, phát hiện mình đang nằm tại một kiện trong túp lều. Trong túp lều bày biện rất đơn sơ, một tấm rơm giả giường, chính là Cao Kiến ngủ cái này một tấm, còn có một cái bàn, mấy cái đặt ở bên tường bình uống, bên trong hẳn là nước. Nhà tranh chính là đơn giản dùng thân cây dựng dàn cùng, dùng bùn đất hợp thành bức tường, sẽ ở phía trên nhất cửa hàng rơm dạng, không có cửa sổ, cũng không có trang rời khẩu. Nơi này khẩu là một cái thủ động đẩy đi tới đánh vậy. Rất đơn sơ, phòng ở bốn phía cũng có may vá vết tích, dùng rơm dạ phối hợp ẩm ướt thổ bổ khuyết khe hở, mới cũ miếng vá hợp thành cái phòng này. Nhưng không có hở, nhìn ra được, may vá người rất cẩn thận, cũng rất bảo vệ căn phòng này. Cao Kiến cảm giác thể nội đột nhiên trống rỗng, hẳn là đói bụng. Nhưng hắn nhìn về phía âm thanh đến chỗ. Tại âm thanh đến chỗ, có thể nhìn thấy một cái mười mấy tuổi thiếu niên, mới vừa từ đi vào cửa. Người đã tỉnh. Người ở trên núi té xỉu, cha ta trông thấy người, liền đem ngươi chuyển xuống tới. Ta nhìn ngươi trên thân thật nhiều huyết, còn ngủ hơn một ngày, còn được không? Thiếu niên này chủ động tiến lên hỏi, nhìn phi thường tò mò, đồng thời không có gì địch ý dù là Cao Kiến một mặt nghiêm túc. Cao Kiến quan sát một chút xung quanh, nhìn xem vị thiếu niên này, đột nhiên lộ ra nụ cười. Phía trước hắn cái kia nghiêm túc mà sát khí tràn đầy không khí cũng tiêu tán rất nhiều. Quả nhiên a, trên đời vẫn là nhiều người tốt, cả ngày cùng Long cung cùng thế gia đám kia bước giao tiếp, làm hắn đều thần kinh chất. Chương 95, a bà chương 95, a bà cảm ơn, tiểu huynh đệ, ta không sao. Cao Kiến nếm thử đứng dậy. Gãy xương đương nhiên là không có khỏi hẳn, không thể dễ dàng làm quá lớn động tác, vốn lấy Cao Kiến cường độ thân thể, đơn thuần dùng cơ bắp để tự mình đứng lên đến không phải việc khó. Ôi, hòa tử ngươi đã tỉnh. Đến uống miếng nước, như thế nào ngã ở trên núi. Lúc này ngoài cửa lại tiến vào một cái 30-40 tuổi phụ nhân, mặt mũi nhăn nheo, trên tay còn có một số bùn, hẳn là đang làm việc. Cao Kiến liền vội vàng tiến lên, đa tạ đại đường, các ngươi đem ta từ trên núi chuyển xuống tới. Chồng của ta cho ngươi chuyển xuống tới, sợ ngươi ở trên núi gặp phải cái gì hùng lang loại hình, thời đại này à, thời gian không dễ chịu, bất quá ngươi bộ quần áo này chất vải không tệ, cũng là gặp thai gặp rủi ro à. Phụ nhân kia đem nước đưa cho Cao Kiến. Là gặp chút bản sự, ta lập tức liền đi, đa tạ các ngươi. Cao Kiến tiếp nhận bát, uống một hơi cạn sạch. Mắt lạnh ngọt, để hắn vừa mới tỉnh ngủ cơ thể đều biết tỉnh lại. Cao Kiến thả xuống bát, từ trong dây lưng của mình rút ra một kim đến. Cao Kiến tiền có một bộ phận là mang theo người, ngay tại trong ngực của hắn, tay áo túi, còn có đai lưng, cùng với đế giày, toàn thân trên dưới cộng lại phải có mấy trăm kim dáng vẻ. Còn tốt một kim cũng không coi là lớn, cho nên kỳ thực cũng không coi là chen chúc. Mặc dù khó coi, nhưng Cao Kiến cảm thấy dạng này tương đối thực dụng, nếu là hắn toàn bộ túi tiền, bây giờ xem chừng liền một mao tiền cũng không có. Còn những cái khác tiền, Cao Kiến cũng lưu tại Thương Châu ngoại thành, hy vọng Lý Tuấn não linh hoạt điểm, không cần tốn lấy. Một đôi kia mẫu tử, chỉ nhìn thấy tiền thời điểm, ánh mắt liền kéo thẳng. Bọn hắn đúng là người tốt, bất quá một cái kim tiền giá trị có thể quá lớn, người bình thường chắc chắn không kiên trì nổi. Cao Kiến đem tiền tài để lên bàn, nói, ta liền đi trước, nếu có người hỏi, mong rằng hai vị liền nói chưa thấy qua. Nói xong, hắn gắng gượng gãy xương thân thể, chuẩn bị rời đi. Ở đây không nên ở lâu, hắn chắc chắn là phải bị phía dưới Ngũ Hồ Tứ Hải lệnh truy sát, lưu lại ngược lại càng làm cho bọn hắn lâm vào nguy hiểm, thậm chí cái thôn này đều sẽ bị liên lụy. Cao Kiến mới đi hai bước, chờ một chút á hoa tử, mang hai cái bánh bánh. Phía sau phụ nhân đuổi theo, cầm trong tay hai cái bánh bột ngô mở dạng, dùng hồng khô bao lá sen lấy, quần áo ngươi chất bài tốt, ra tay lại xa hoa, chúng ta cũng không hỏi nhiều, ngươi muốn chạy trốn lấy mạng, tiền này ngươi vẫn là chính mình thu tốt, không phải tiền trinh, vòng bèo trọng yếu. Cao Kiến cười cười, chỉ cảm thấy trong lòng cao hứng. Hắn nhận bánh bột ngô, tiếp đó đem tiền đẩy trở lại, thu cất đi, tỷ tỷ, ta không thiếu điểm ấy, ngươi giấu 2-3 năm lấy thêm ra để đến dùng, gần nhất vẫn là thu liếm chút. Tiếp đó, hắn không còn nói tiếp, tăng thêm tốc độ rời đi cái thôn này. Rời đi thời điểm, Cao Kiến hướng nơi xa nhìn đi. Bất quá không biết vì cái gì, chính mình gặp phải gia đình này ở tại thôn xóa xỉnh, đều dựa vào đến bên cạnh ngọn núi tới. Có thể trông thấy, đây là một cái điển hình thần triều thôn, chủ yếu là nghề nông, bất quá trồng trọt đồ vật cũng không chỉ là lương thực. Thần triều bên trong cũng sớm đã thông dụng siêu cấp cao sản lương thực chính, mẫu sinh từ ngàn cân đến 4-5 ngàn cân cũng có, xem như khẩu phần lương thực dư xài, cho nên đại bộ phận trồng trọt kỳ thực là dư liệu, linh thảo loại hình. Những vật này là xem như thuế mà tồn tại. Triều đình đối với nông dân thu thuế, bình thường là chia hai loại, một loại là lấy tiền, loại này đơn giản nhất. Hàng năm có cố định thổ địa thuế, thuế đầu người các loại. Còn có một loại, nhưng là thu chỉ định linh tài, đặc định dược thảo. Quan phủ sẽ ở gieo hạt quý cho đám nông dân phát ra đặc định cây giống, đám nông dân chỉ cần mang về đi trồng lên, tiếp đó cuối năm thời điểm đưa trước đối ứng số lượng linh tài, liền coi là nạp thuế. Tỷ như chu quả một loại, đám nông dân số lớn khí lực đều phải tốn tại trên phục dịch linh tài này, sau đó nội những đều sẽ bị đại lượng thượng những thu này thần triều. Thần triều đại địa bên trên, căn bản cũng không lỗ hổng lương, tại nông gia cùng các loại linh thực người tu hành cải tiến phía dưới, đủ loại tốc sinh lương thực và linh tài đã sớm thông dụng. Chỉ có điều, thần triều thuế rất nặng, 10 phần ruộng, phải có 8 phần đến trồng những thứ này linh tài, mới có thể giao đến nộp thuế, bằng không mà nói, liền muốn chính mình điền vào chỗ trống. Trung nông còn như vậy, một chút tá điền liền tương đối thẳng rồi, bọn hắn điền lên ruộng, ngoại trừ nộp thuế, còn muốn giao địa tô, tự nhiên chỉ có thể càng thêm bất ăn, dù là loại này siêu cấp sản lượng phía dưới, cũng rất khó nhét đầy cái bao tử. Cái này không sai biệt lắm chính là Cao Kiến hiểu được, thần triều phổ thông nông dân hiện trạng. Trong đầu suy nghĩ những thứ này, đi ra cửa thôn, vượt qua một mảnh bị chặt phạt rơi đất hoang, vừa muốn đi vào rừng rậm thời điểm, lúc này lại trông thấy một người sau lưng kiêng một đầu cự lang đang từ cửa thôn đi tới. Nam nhân kia chính là một bộ chất phát thần triều mặc đồ nông dân, trông thấy Cao Kiến thời điểm đột nhiên bỏ xuống trong tay sắc sói, đối với Cao Kiến phất tay hô, ai, tiểu huynh đệ, ngươi đã tỉnh, thật là khéo a, như thế nào không ngồi lại đi, trên người ngươi thương thế không nhẹ, là gặp yêu quái gì a, không nghỉ ngơi một chút sao? Cao Kiến nhìn về phía nam nhân kia, nhận biết mình còn đeo một đầu yêu quái thi thể. A, đại ca, cảm ơn, chính là ngươi giúp ta chuyển về tới a. Cao Kiến lập tức phản ứng lại, đối với đối phương cười nói, đúng vậy à, nhìn ngươi hẳn là bị thương bất tỉnh qua đi, trên núi nguy hiểm, liền đem ngươi chuyển xuống tới, không nhiều nghỉ ngơi một chút sao? Ngươi nhìn ngươi tư thế đi bộ, gãy xương a, đây nếu là không dưỡng tốt, lại lưu lại mà bệnh. Nam nhân kia cởi mở cười nói, nhìn hắn một thân khí huyết, mặc dù không có đến nhất cảnh, nhưng đã coi là rất mạnh. Cao Kiến nghĩ tới chính mình vừa mới suy nghĩ lung tung đồ vật, thuế giao không đủ, liền cần điền vào chỗ trống. Điền vào chỗ trống phương thức rất đơn giản, hoặc là giao tiền, hoặc là liền có thể dùng những vật khác đến bổ túc. Thí dụ như đi bắt xà, thu thập sơn chân một loại. Thương giã bên ngoài khác thường xà, xà làm có thể làm linh tài sử dụng, bắt dị xà có thể chống đỡ thuế. Đồng dạng, trong núi bên trong cũng có tài liệu khác, nhân sâm linh trì, mãnh hổ lang sói, người đào sâm, bắt xà nhân, đả hổ người, khoan, tại thần triều trong dân chúng cũng là phổ biến tồn tại nghề nghiệp. Trước mắt người đại ca này, rõ ràng chính là một vị thợ săn, hắn đi săn yêu vật, chỉ cần thu thập trong đó linh tài cầm đi chống đỡ thuế, liền có thể đưa ra càng nhiều trồng trọt lương thực, loại rau quả, để chính mình người một nhà ăn ngon điểm, có thể có đồ ăn có thịt. Chỉ là trong núi rừng, yêu quỷ ngang ngược, tương đối nguy hiểm, loại này thuộc về lấy mạng đổi tiền, có rất ít có thể sống đến chết giả. Cao Kiến lắc đầu, hảo ý tâm lĩnh, chỉ là ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, liền không ở lâu, cảm tạ ân tình của ta. Đúng, ta nhìn ngươi dường như là muốn mở ra thiên trung huyệt, nhưng ngươi xung kích nhâm mạch phương thức không đối với, vận chuyển khí huyết thời điểm, thử từ ngày đột đến tâm du hai cái địa phương vật công, lại nhanh rất nhiều, đại ca ngươi thiên phú không tồi, chiếu ta nói đến, là có khả năng đột phá nhất cảnh. Cao Kiến lời này, để nam nhân kia sửng sốt một chút. Đây là luyện pháp, cái này không phải đều là bảo vật gia truyền cấp bậc đồ vật sao? Người này như thế nào thuận miệng liền nói ra. Đại ca, những lời này ngươi đừng truyền ra ngoài, coi như không nhìn thấy qua ta đi trước. Cao Kiến nói xong, xoay người rời đi, không định dừng lại quá nhiều. Lưu thêm một giây, liền nhiều nguy hiểm một giây. Chỉ là thời điểm ra đi, Cao Kiến nhìn lướt qua sững sốt đối phương, lại nhìn một chút đầu kia sát sói. Thợ săn, bắt xà nhân, người đào sâm những nghề nghiệp này rất nguy hiểm. Nhưng đây thật ra là đứng tại thần triều bình dân góc độ đến xem mà thôi. Đứng tại bọn yêu vật góc độ, liền sẽ phát hiện, thần triều bình dân cũng không phải gì đèn đã cạn dầu chính là. Bởi vì đi qua thần triều bên ngoài Long Cung, Cao Kiến có thể nói, thần triều bình dân cũng là một đám tiểu siêu nhân, dù chỉ là dân gian lưu truyền luyện pháp, cũng có thể bồi dưỡng được vai kháng mấy trăm cân hơn nữa bước đi như bay mánh nam, bọn hắn không biết ngày đêm xông vào trong núi rừng, bắt xà tịch làm, đã hổ luận ra, bọn yêu vật kỳ thực cũng rất thống khổ. Hai bên, cũng rất thống khổ. Nhưng mà, có biện pháp gì không? Giống như không có biện pháp gì. Cao Kiến nhìn về phía trung quanh, mặc dù coi như mưa thuận gió hòa, nhưng đây đều là xây dựng ở thần triều quan viên dưới sự khống chế. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, không có gió mưa, không có bốn mùa, thần triều các bình dân cực độ ỷ lại triều đình đám quan chức đến tiến hành tế tự, khống chế mưa gió. Địa phương quan phủ cần khống chế mưa gió, tế tự là rất đốt tiền đồ vật, thu thuế là ác không thể thiếu, nhưng thu thuế bao nhiêu thích hợp đây? Ngay cả Cao Kiến cũng không biết. Không có triều đình thu thuế để duy trì tự nhiên thời tiết, các bình dân chỉ có thể thảm hại hơn. Mà đừng nói địa phương quan phủ, ở trung ương triều đình, miếu đường phía trên, hàng năm một lần thiên đàn tế tự càng là thôi động toàn bộ thần triều đại địa bốn mùa vận chuyển nhất thiết phải. Thần triều sở dĩ có thể nhân quân tiểu siêu nhân, dựa vào là chính là thiên đàn thôi động bốn mùa vận chuyển, để yên lặng thiên địa chi khí tiếp tục di động, cứ như vậy, linh hoạt thiên địa chi khí mới có thể lưu chuyển, tu hành mới có thể trở nên dễ dàng, sẽ không xuất hiện thần triều cảnh ngoại nhiều như vậy từ địa, tuyệt địa. Đối với thần triều bình dân mà nói, triều đình sống còn là cần thiết, cứ việc triều đình không làm nhân sôi mạ, cũng không triều đình, đó mới là khởi đầu của ác ngộng. Suy nghĩ những thứ này, Cao Kiến rời đi thôn, cấp tốc hướng về trong rừng rậm đi đi. Chỉ có thể nói, mỗi một loại hiện trạng, kỳ thực cũng là rất nhiều nguyên nhân cùng tiến tới hình thành, phải cải biến, cũng không phải một kiện hai chuyện có thể hoàn thành. Thần triều bây giờ có thể vận chuyển, có lẽ, có thể là bởi vì thần triều nhất thiết phải, cũng chỉ có thể vận chuyển như thế. Cao Kiến thầm nghĩ lấy những thứ này, đi vào trong rừng rậm. Bất quá lúc này, đã thấy sau lưng truyền đến chạy trốn tiếng bước chân. Tiểu ca, nhìn lại, là cái kia thợ săn đuổi theo, trong tay còn cầm một khối thịt sườn, còn nóng hổi hổ, hẳn là từ xác sói trên thân hiện xé. Bị thương nặng, ăn ngon một chút, còn có, ta không lưu ngươi, nhìn ngươi một thân một mình, cầm lên những thứ này, dã ngoại dễ đi điểm. Đối phương đuổi theo, một tay đưa thịt, một tay đưa cho Cao Kiến một cái túi. Cao Kiến tiếp nhận cái túi, mở ra xem, bên trong là dao đánh lửa, đá lửa, ngòi lấy lửa ba kiện bộ, chịu mai mòn mài thô, một bó dây thừng, một chút than củi, một ngụm lớn chừng quả đấm sắt bạc, một cái vỏ túi nước, một chút khu trùng dược hoàn cùng hương hương, còn có một cái áo tơi, một túi nhỏ muối thô. Cao Kiến vua hót một cái. Thật đúng là, gì cũng không nghĩ liền hướng trong rừng chui, cái này không cho mình kiếm chuyện chơi sao? Vậy cái này ta thu, thịt. Ta cũng nhận lấy, cảm ơn đại ca. Cao Kiến nhận lấy, gật đầu cảm tạ. Có thể trông thấy, cái này thợ săn rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy, Cao Kiến ly khai nơi này, tiến nhập trong núi sâu. Thợ săn nhìn hắn biến mất ở trong tầm mắt, liền cũng quay trở về trong nhà. Chỉ là vừa mới về đi, lại trông thấy thê tử tại đối với hắn vẫy tay. Hắn có chút kỳ quái, ba bước đồng thời làm hai bước, chạy về nhà đi, thê tử lập tức đi lên, bám vào hắn bên hai, nhẹ nói hai câu nói. Thợ săn trừng lớn mắt, nhanh chóng ôm thê tử đi vào tận cùng bên trong nhất, thê tử rồi mới từ trong ngực lấy ra một cái tiền tài. Thợ săn gấp hướng bên ngoài mong đi, lại chỉ có thể trông thấy một tòa núi lớn. Còn tốt hắn là thợ săn, nhà hắn ở tại bên cạnh chân núi, cùng những thứ khác đồng ruộng cách có chút khoảng cách, mặc kệ chuyển tới vẫn là rời đi, đều không người nào để ý, mà cùng lúc đó, Đan Sa len lén thông qua Cao Kiến ánh mắt nhìn xem xung quanh, thận trọng phán đoán tình huống xung quanh, cùng với quan sát tình cảnh bây giờ của mình. Đan Sa hụ chết, hẳn là không có lộ tẩy a. Chắc chắn không có. Hắn nhìn cũng không có phát hiện. Hô, cái kia cuối cùng có thể thả xuống một điểm tâm. Đi, chỉ có Đan Sa chính mình mới biết, chính mình cũng không phải Cao Kiến nhìn như vậy đáng tin cậy, cao quý, điện nhã long. Kỳ thực nàng rất đần. Bất quá cũng là, nếu như nàng không ngu ngốc, như thế nào lại bị tả ra tính toán, bị chấn sát dưới đáy biển, đến mức đều không có lớn lên liền chết thảm như vậy. Đan Sa, nàng lúc đó chỉ có lục cảnh a. còn là một cái thiếu nữ, ngẫu nhiên đi ngang qua Thương Châu, thuận tay hứng thú vũ bố vũ mà thôi. Nàng tại thần triều địa phương khác cũng từng làm như thế, lúc đó tất cả mọi người đối với nàng mang ơn, bản xứ chủ quan cũng đứng ra cảm tạ nàng, cho nên nàng cảm thấy cái này hẳn không có vấn đề gì. Thật không nghĩ đến, lần này, ngay từ đầu nên đón cũng là mang ơn, địa phương Giao Long còn thịnh yến khoản đãi nàng, hơn nữa hy vọng nàng có thể bảo đảm, để thế gia buông tha Giao Long nhóm. Đan Sa lúc đó đáp ứng xuống, nàng cảm thấy cũng không có gì. Nhưng tùy theo mà đến chính là, bị sau lưng đâm đau, giết chết sau co giật lột ra, Long hồn bị chấn vào biển cơ số trăm năm. Mấy trăm năm nay, nàng hoàn toàn đánh mất thần trí, chỉ là tại bản năng ảnh hưởng dưới tự cứu mà thôi. Đan Sa, nàng không ngừng kéo dài ảnh hưởng của mình, hy vọng có thể tìm được người tới cứu mình. Thúc thiết, hô hoán người tới cứu mình, cuối cùng, giống như thành công. Cao Kiến tới. Nàng căn bản không dám nói cho Cao Kiến, kỳ thực Cao Kiến là bị nàng chỉ dẫn tới. Nghĩ như vậy, trong đầu nàng toát ra một cây cầu vồng sắc con lươn nhỏ bộ dáng. Đó cũng là nàng tư niệm. Cái này cũng là nàng vô ý thức trạng thái dưới làm. Bị căn này con lươn nhỏ cắn được người, lại càng dễ cảm nhận được nàng tưởng niệm, cuối cùng bị hấp dẫn đến nàng nơi đó. Chỉ là, giống như kem chút đem người hại chết. Cho nên Đan Sa vẫn luôn không dám nói cho Cao Kiến. Đan Sa, không chỉ có không có nói cho, nàng kỳ thực còn giấu giếm càng nhiều chuyện hơn. Thì như, nàng kỳ thực rất khẩn trương, nàng kỳ thực căn bản không có phía trước nhìn như vậy cao quý lạnh nhạt, cùng Cao Kiến nói chuyện thời điểm, nàng kỳ thực cũng đang chảy mồ hôi. Phải biết, xem như long hồn, nàng bản thân liền coi là một loại bảo dược. Mặc dù lúc đó nói tin tưởng nhưng Cao Kiến sẽ không đem nàng cầm đi bán hoặc ăn đi. Người này chuẩn bị cùng Long cung đồng quy vu tận thời điểm, nhìn rất điên cuồng a. Thật có thể vô điều kiện tin tưởng sao? Uy, Đan Sa. Cao Kiến âm thanh đột nhiên truyền đến. A. Ố ga. A ba a ba a ba. Chương 96, đối mặt huyền hóa chương 96, đối mặt huyền hóa Cao Kiến đi ở hoang dã trong núi rừng. Hắn tìm khối địa phương, đem lang xương sườn tìm địa phương nướng, giải chút muối thô. Thịt sói hương vị cùng thịt chó không sai biệt lắm, thật không tệ. Còn tốt cầm cái túi này, bằng không thì một thân một mình lên núi, chỉ có thể ăn hòn đá. Liền coi là để cho Cao Kiến đi săn, tìm kiếm con mồi cũng là chuyện phiền toái. Ai, dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm còn là chưa đủ a, nghĩ tới như vậy, phía trước dã ngoại sinh tồn cũng là Bạch Bình Trình, nhưng Bạch Bình là nhị cảnh đạo sĩ, nhóm lửa cũng tốt, múc nước cũng tốt, cũng là bóp cái pháp quyết chuyện. Mà Cao Kiến tại Thương Châu cũng tốt, tại Long Cung cũng tốt, cũng không có bất luận cái gì cần dã ngoại sinh tồn cần. Đích xác sơ sót những thứ này. Điều này cũng làm cho hắn đột nhiên cảm thấy có chút mới mẻ. Suy nghĩ điều này thời điểm, một bên ăn nướng thịt, hắn một bên kêu gọi Đan Sa, chuẩn bị hỏi một chút đây rốt cuộc địa phương nào, nàng cho mình đưa tới, chắc có điểm đầu mối a. Chỉ là, hô thật nhiều âm thanh, nàng cũng không có đáp lại. Thế là Cao Kiến gia tăng âm lượng. Đương nhiên, trong đầu cũng không có âm lượng nói chuyện, trên thực tế Cao Kiến chỉ là gia tăng chính mình kêu to cường độ mà thôi. Nhưng dạng này, lại nghe thấy cùng ý tưởng bên trong hoàn toàn không giống âm thanh. Cao Kiến trong mắt chân long là cái dạng gì đâu? Mỹ lệ, hoa lệ, mặc dù coi như niên linh có chút ít, nhưng trên thực tế thực lực phi thường cường đại, còn lại tàn hồn liền dễ như trở bàn tay bóp chết La Ô Quy, đem hắn một thân tinh khí toàn bộ thôn vệ. Hơn nữa tại nàng thức tỉnh sau đó, triển hiện ra lạnh nhạt, cùng với bóng đen không kiêng nể gì cả khuyết trương ngông cuồng, phản phất muốn từ đáy biển giãn nở đến tiên khung tầm thường xúc tu, đều để Cao Kiến đối với đầu này chân long kỳ thực là có chút kiêng kỵ. Liền coi là về sau nói chuyện liên quan tới tín nhiệm sự tình, để cho Cao Kiến cảm thấy đối phương không phải người xấu gì, nhưng đối với cái này đã từng cường đại cao vị tồn tại, có thể là lục cảnh trở lên chân long, hắn vẫn còn có chút rụt rè. Cho nên hắn gọi thật nhiều âm thanh, cũng không có gia tăng động tĩnh. Chỉ là, hắn có chút hoài nghi đối phương phải chết, lúc này mới biến lớn tiếng một điểm. Tiếp đó, lại nghe thấy một tiếng hoàn toàn không giống âm thanh. A, ố ga, ạ bạ ạ bạ ạ bạ. Một tiếng hoàn toàn nghe không hiểu, âm thanh cũng biến thành rất sắc bén khẩn trương. Nó như thế nào đây? Có điểm giống gỗ lìn. Cao Kiến chưa thấy qua gỗ lìn như thế nào, nhưng thanh âm này thật sự rất giống gỗ lìn chấn kinh sau đó thét lên, nhất là lời nói cũng sẽ không nói. Thế là Cao Kiến lập tức cảnh giới lên. Hắn lập tức nắm chặt đao gì. Cái tiếp theo nháy mắt, Đan Sa đột nhiên cảm thấy, có cái gì từ trên trời giáng xuống, giữ lại cổ họng của mình. Khó mà phản kháng. Thậm chí là không cách nào phản kháng. Cao Kiến tâm hồ, ổn định giống như là gặp một vị thập tam cảnh địa tiên đạo tâm, dù là nàng là chân long, cũng ở đây cố áp lực dưới hoàn toàn không cách nào chống lại, trực tiếp bị áp đảo trong lòng trong hồ, hoàn toàn không thể động đậy. Người là ai? Cao Kiến âm thanh cấp tốc chuyển đến. Thần trí của hắn trong nháy mắt liền chìm vào đáy lòng. Tiếp đó lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, không chút do dự bắt được Đan Sa, đem đối phương lôi đến trước mắt mình. Cao Kiến ánh mắt sắc bén, trừng mắt thời điểm, tràn đầy sát khí. Trông thấy Cao Kiến cái kia kinh khủng ánh mắt, Đan Sa hai tay bảo hộ đầu, hét lên một tiếng, sợ hai giúp thành một đoàn, đã biến thành cá trạch hình thái, từ Cao Kiến trong tay thoát ly, nhưng cũng không có chạy trốn, mà là rơi xuống tâm hồ bên trong. Thời khắc này tâm hồ hoàn toàn bình tĩnh, không có hồ nước dáng vẻ, ngược lại giống như là kết băng, hoặc có lẽ là đã biến thành thép tấm, cho nên nàng căn bản rơi không đến trong nước, chỉ có thể ở phía trên cùng sâu gió một dạng ủi đến ủi đi. Cao Kiến lập tức đem cá trạch bắt lại. Mặc dù có lân phiến, nhưng sờ tới sờ lui vẫn là rất bóng loáng. Tiếp đó, Cao Kiến xem khi lấy cá trạch, người rốt cuộc là ai? Đan Sa đâu? Chân Long Long Hồn đi chỗ nào rồi? Căn này cá trạch là cái gì? Phía trước cái kia đáng tin cậy cao thủ thần bí Chân Long đâu? Ta chính là Đan Sa cái kia thải sắc cá trạch lạnh rung hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng Cao Kiến. Nói bậy cái gì đâu? Một đầu lục cảnh Chân Long tại sao là ngươi bộ dạng này? Hơn nữa, ban đầu nói chuyện với ta đầu kia chân long cũng không phải khẩu khí này. Cái kia, ta thật xin lỗi. Cá Trạch cúi đầu. Mà Cao Kiến cũng bình tĩnh lại, cẩn thận suy tính một chút. Hắn giống như chính xác gặp qua cái này cá Trạch hình thái. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, nếu thật là lão Nưu Sâu coi là kinh khủng chân long, hẳn là sẽ không bị đâm lưng, chỉ có ngốc bạch ngọt mới có thể dưới tình huống không có chuẩn bị chút nào bị đâm lưng a. Lại nhớ lại một chút, Ban Sơ cùng Đàn Sa lúc gặp mặt, đối phương mặc dù biểu hiện tỉnh táo, đạm nhiên, nhưng mà a, giống như cũng không giống là nghĩ cặn kẽ bộ dáng. Cao Kiến hít sâu một hơi, buông ra đau gì, hết thảy khôi phục bình thường, tâm hồ làm tan, lại độ nổi lên gợn sóng, Đàn Sa phủ phù một chút rơi vào đi, lại độ cùng Cao Kiến thành lập liên hệ, một lần nữa thu được Cao Kiến thần hồn tầm bổ cùng bảo hộ. Tiếp đó, Cao Kiến hướng về phía Đàn Sa nói, ta nói, ngươi Đàn Sa một lần nữa biến thành người bộ dáng, có chút phát run, cái kia, ta thật là Đàn Sa, là Long. Tốt, ta đã biết ngươi là Long, cho nên, ngươi không phải là tiểu hài tử a? Ta kém một chút tiểu thành niên. Biết rõ. Cao Kiến dựng lên một cái ok thủ thế, vậy ta trước tiên ra đi, chúng ta tại bên ngoài chậm rãi trò chuyện. Cao Kiến rút ra đại bộ phận tâm tư, một lần nữa đem lực chú ý đặt ở bên ngoài. Hỏng. Thì sói nương cháy. Bóp ma ma địa, cái này gây nên ung thư a. Cao Kiến cầm lên, gọt sạch bên ngoài nhai dán một tầng, đem bánh bột ngô một dạng lấy ra, kẹp lấy thịt sói, làm một cái bắp ngô phiên bản bánh bao nhân thịt, một bên gặm, một bên ở trong đầu hỏi, cho nên, trước ngươi cũng là trang. Ân vì cái gì? Ta sợ ngươi. Xem nhẹ ta ân. Cao Kiến gật đầu một cái, ở trong lòng thở dài. Chờ đã, giống như ở trong lòng thở dài, nàng cũng nghe được gặp a. Dù sao hiện tại là tại dụng tâm âm thanh giao lưu. Coi là, mặc kệ. Vậy nói về chính sự a. Cao Kiến đình chỉ suy nghĩ lung tung, bắt đầu hỏi thăm chính sự, chúng ta bây giờ là ở nơi nào? Là con rồng này đem chính mình đưa đến cái địa phương này, nàng hẳn là sẽ tại ngay từ đầu liền hướng về khoảng cách Đông Hải tương đối gần bản xứ phóng ra a. Chính mình dùng tốc độ cực nhanh bay xa như vậy, cũng đều là nàng sắp xếp xong xuôi khoảng cách. Phía trước hắn không hỏi những thôn dân kia, chính là cảm thấy, Đan Sa hẳn phải biết. Chúng ta là ở nơi nào? Đan Sa lộ ra biểu tình nghi hoặc. Lúc đó vội vàng chạy trốn, nàng chính là hướng về phía đông đem chính mình bắn ra đi, ai biết chạy đến đâu tới, dù sao cũng là tại Thương Châu phía đông. Cho nên, ngươi không biết. Cao Kiến hít một hơi thật sâu. Không, không biết. Đan Sa nói lắp rồi một lần, tựa hồ ý thức được Cao Kiến muốn nói cái gì. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nàng lập tức ở phía sau bổ sung. Coi là, nhắm hướng đông đi là được rồi đúng không? Trên đường gặp phải người rồi nói sau Cao Kiến cũng không biết nên nói cái gì, còn tốt hắn tố chất đầy đủ, sẽ không tùy tiện mắng chửi người. Bằng không thì con rồng này chỉ định là muốn bị mắng. Cao Kiến ăn đồ vật, cây bốc diệt, quan sát một chút thời tiết. Nơi này mặt trời cũng là mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, cho nên chỉ cần quan sát một chút vị trí của mặt trời, liền có thể rất thoải mái tìm được đông tây nam bắc phương hướng. Cái nào? Ngươi không phải còn có gãy xương sao? Không nghỉ ngơi một chút không? Đương nhiên là không thể nghỉ ngơi, việc cấp bách là mau rời khỏi bay tới thẳng tắp, rất có thể sẽ có người một đường truy tra tới, ta hôn mê một ngày đã rất nguy hiểm. Cao Kiến lắc đầu, đứng dậy bắt đầu đi đường. Gãy xương mà thôi, cơ bắp còn tại, còn có kim thân, hắn hoàn toàn có thể dưới tình huống xương cốt không thụ lực đi lại, chỉ có điều lại so với lên tình huống bình thường chậm rất nhiều mà thôi. Có chút hoài niệm đầu long, hy vọng nó chạy mất ta đúng, cái kia, ngươi sẽ không đem ta bán sao? Đan Sa đột nhiên rụt rè hỏi. Ta bán ngươi làm gì? Cao Kiến liếc mắt. Ta dù sao cũng là long hồn, rất đáng tiền. Đan Sa thử giảng giải chính mình nhiều đáng tiền, rất nhiều công pháp, lúc phá vỡ thần quan, cần dùng đến hồn phách trợ giúp, cao cảnh người tu hành nhân hồn cùng long hồn tốt nhất, linh vật chi hồn thứ yếu, yêu hồn lần nữa, âm hồn kém nhất, long cùng người một dạng, cũng là trời sinh tam quan cửu khiếu linh trường không. Long là trời sinh bọ a? A, không có gì, là ta chưa nói. Đúng, đột nhiên giảng những thứ này, ngươi là tại chào hàng chính mình sao? Liền sợ ta không bán ngươi. Cao Kiến hỏi ngược lại. Đan Sa lập tức che miệng lại, đội vàng lắc đầu. Yên tâm đi, bán ngươi, ta còn thế nào đi Đông Hải? Giữ lại ngươi mới được a. Cao Kiến nói. Tại sao phải như vậy vội vã đi Đông Hải? Rõ ràng Đông Hải cùng ngươi không có quan hệ gì, ta cũng cùng ngươi không có quan hệ gì. Mặc dù ngươi nói tin tưởng không cần lý do, nhưng đó là không thể nào a. Ta muốn Bạch Sơn Giang Long cung chết. Cao Kiến ngự khí ở đây trầm xuống. Quả thật, hắn có thể lựa chọn thông qua thế lực khác, tỉ như đem Long Hồn giao cho triều đình, để cho triều đình giúp mình truyền lời. Nhưng như vậy, nói không chừng Long Hồn liền sẽ bị người bán, Cao Kiến mình cũng phải chết. Cho nên, Cao Kiến không định làm như vậy. À, đã nói xong Long Cung hành trình, vốn cho là Bạch Sơn Giang Long Cung, kết quả đã biến thành Đông Hải Long Cung hành trình. Bất quá, không quan trọng. Cao Kiến nghĩ như vậy, tại trong núi rừng đi xuyên, một đầu tiến vào trong núi lớn. Bây giờ đã ăn cơm, uống nước xong, Cao Kiến đã bổ sung thể lực, hắn mở ra Thiên Trung cùng Nê Hoàn, Thiên Trung tinh khí có thể gia tốc nhục thân khôi phục tốc độ, mà Nê Hoàn uống chư thần chi tông, có thể kiến thần thông qua Nê Hoàn đối với thân thể khống chế, để cho xương của hắn gãy khôi phục sẽ không sai vị, căn cơ cũng sẽ không biến thành da thịt viêm. Kiến thần bất hoại, chính xác dùng rất tốt. Hơn nữa, hắn dáng cũng thiếu, cũng bởi vì giao long huyết tại thể nội cuồng bá chạy duyên cớ, thiếu chút nữa thì muốn mở ra. Chỉ là bây giờ toàn thân cũng là tổn thương, thời cơ không quá thích hợp khai thiếu. Đợi đến sau khi thương thế lành, mở ra giang cung bất quá là một ý niệm sự tình mà thôi. Hơn nữa, trừ cái đó ra, lưỡi đao đã có một thước. Cao Kiến cảm thấy, có lẽ là thời điểm lĩnh hội huyền hóa thông môn đại đạo ca. Chính hắn trong đoạn thời gian này, kỳ thực cũng tìm hiểu không ít tầng thứ ba tình huống, lại thêm một thước lưới đao, hẳn là đầy đủ. Bất quá giờ khắc này vẫn là trước tiên cần phải gấp rút lên đường tốt hơn. Gấp rút lên đường thời điểm, Cao Kiến tâm tình rất bình tĩnh, cho nên cũng không có lên cái gì gợn sóng. Vốn là Cao Kiến kỳ thực tâm tình không phải quá tốt, bởi vì Long cung sự tình, hắn lại nhìn thấy rất nhiều rác rưởi một dạng đồ vật, toàn bộ Long cung, Cao Kiến chán ghét đến cực điểm. Chỉ có điều, còn tốt, gặp một hộ hảo nhân ra. Cho nên Cao Kiến phía trước mới có thể lộ ra mỉm cười. Nói như thế nào đây? Trên đời này nếu là tốt một chút, Cao Kiến tâm tình cũng sẽ cùng theo tốt một chút, gặp phải người tốt, lúc nào cũng để cho lòng người thoải mái. Nếu là nhìn thấy quá nhiều phiền lòng chuyện, Cao Kiến cũng sẽ nóng nảy. Cho nên, Bạch Sơn Giang giao lòng, chờ xem. Đem chân Long đưa về Long cung, ta liền mang theo Long tới giết các ngươi cả nhà. Cao Kiến lảo đảo đi cả một cái ban ngày, có thể có cái 50, 60 dặm đường núi tại bị thương nặng tình huống, đi xa như vậy đã không tệ. Trên đường cũng có một chút xài lang hổ báo cái gì dã thú đi ngang qua, bất quá Cao Kiến chỉ là nhìn chằm chằm chúng hai mắt, liền toàn bộ đều lui lại. Nhị cảnh vẫn có chút cảm giác các bách, nhất là Cao Kiến bây giờ, lòng tràn đầy cũng là sát ý tình huống phía dưới. Nói như vậy, dã thú thì sẽ không tùy tiện săn mồi nguy hiểm con mồi, dù sao, liền coi là có thể giết chết đối phương, cũng sẽ dẫn đến chính mình thụ thương. Chỉ cần mình bị thương, tại giã ngoại vẫn là rất khó làm, nói không chừng liền sẽ biến thành người khác con mồi. Cao Kiến tại giã ngoại đã thuộc về vô cùng lợi hại, cho nên không thể nào lo lắng. Tam tứ cảnh yêu vật cũng sẽ không tùy tiện đổi mới ở loại địa phương này, thần triều cảnh nội không phải bên ngoài những địa phương kia. Nói như thế nào đây? Liền coi là đám quan chức dù thế nào không là người, thần triều bên trong thời gian, ở trong mắt thần triều bên ngoài những cư dân kia, cũng thuộc về vô cùng tốt cái chủng loại kia. Ít nhất có trật tự. Mặc kệ cái này trật tự là tốt là xấu, nhưng chỉ cần có ổn định trật tự xã hội, có thể tiến hành ổn định xã hội sản xuất, liền đã vượt qua đại bộ phận sinh hoạt tại tĩnh mịch thiên địa các sinh linh. Chờ đến buổi tối, hắn tìm một cái sơn động, sinh lửa. Sau đó, hắn bắt đầu nắm chặt đao gì, nhắm mắt lại. Ngươi đang làm cái gì? Đan Sa đột nhiên rụt rè hỏi. Nàng ban ngày cũng rất kỳ quái, cái này nhân tộc. Đến cùng là dựa vào cái gì đồ vật, lại có thể để cho nàng dâng lên vô pháp phản kháng tâm tư, lúc ban ngày, đem nàng trấn áp tại tâm hồ phía trên, rốt cuộc là thứ gì? Khi Cao Kiến lại sờ đến cái này đau gì, nàng lại độ cảm nhận được loại kia để cho nàng hít thở không thông cảm giác các bách. Ta muốn học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng về phía trước, thảo A. Cao Kiến thuận miệng nói, tiếp đó cầm đau gì? Đây là hắn giết chết Lão Quy, đánh bạc sinh tử khí phách chố ma luyện ra một thước lưới đao. Liên nên dùng tại huyền hóa thông môn đại đạo ca tầng thứ ba loại địa phương này A. Cao Kiến không có quá nhiều giảng giải, nắm chặt chôi đao, tâm hồ trong suốt. Thân vận, phản chiếu ở tâm hồ bên trong. Mà một cái chớp mắt này, Đan Sa con ngươi phóng đại. Đó là đồ vật gì? Phải hình dung như thế nào nàng bây giờ bán gặp đồ đâu? Kia hẳn là thần vận à, nàng cũng không kỳ quái thần vận loại vật này, chân long nhóm rất nhiều đồ vật cũng là dựa vào thần vận ghi lại. Nhưng mà, cái này thần vận là cái gì a? Rất nhiều. Xa xa không chỉ. Thiên văn, luật coi là, huấn hô, coi là học, khoa học về động thực vật, khám vận, dữ liệu, chuyện cũ, luật pháp, biện học, thuật pháp, diễn tập binh, kinh sử lý nguyên nhân văn trường, quán xuyến bắt diễn, ghi chép tiền cổ, lượt duyệt cũ lịch sử, bên cạnh hái bút ký, giản độc danh tích, quyết trích hữu ẩn, trường học kế hào ly, bên trên lên tiền sử, phía dưới cuối cùng thời này. Đây là một cái quái gì thần vận a? Chương 97, mới thành thị chương 97, mới thành thị giờ này khắc này, trong lòng trong hồ, bày ra cảnh tượng cực kỳ xinh đẹp. Tâm hồ trong suốt, mà tâm hồ phía trên, như có tinh không. Như tinh không đồng dạng phồn thịnh văn tự cùng tin tức tại thiên không sẽ qua, tiếp đó phản chiếu trong lòng trên hồ, đều bị Cao Kiến tâm hồ chỗ chiếu rọi đi ra, bất quá trượt quá nhanh, cho nên trên thực tế cũng không có bị nhớ kỹ. Cái này kêu mắt điếc hai ngơ hoặc có lẽ là nước đổ đầu vịt. Đã thấy phía trên, sáng tinh hà thự thiên trùng trùng điệp điệp, hoành không bờ bến, muôn hình vạn trạng. Mà phía dưới tâm hồ, giống như là tấm gương, hợp thành giống nhau như lúc, hoàn toàn đối xương cảnh tượng. Lộng lẫy. Nhưng cùng lúc, nếu như đối mặt cảnh tượng này, cũng cực kỳ chí mạng. Chỉ là liếc mắt nhìn, Đan Sa cũng cảm giác chính mình còn sót lại thai quang chân linh muốn nổ tung. Nàng lập tức dừng lại cảm giác, co lại thành một đoàn, không còn nhiễm những cái kia thần vận. Nhưng liền coi là nhắm mắt lại, lúc trước nghiêng mắt nhìn cái nhìn kia, cũng làm cho nàng thai quang chân linh chịu không được, chỉ sợ đối với phàm nhân mà nói, loại này thần vận chỉ có thể từng chút một đụng lên đi, phá giải, từng chút một lĩnh ngộ. Giống như là con kiến ăn voi, từng chút một xé rách, vò nát, sau đó mới có thể nuốt trôi đi. Trực tiếp ăn, dù chỉ là trực tiếp ăn một chút, con kiến cũng sẽ bị toàn bộ nó bạo. Loại này cấp bậc thần vận, đến cùng là ai truyền thụ cho a? Muốn thông qua ngâm sướng, công pháp, bức tranh, sách hay là cái gì khác phương pháp, muốn ghi chép cùng truyền lại loại này cấp bậc thần vận, ít nhất cũng phải cựu cảnh đi lên a. Điều này nói rõ, Cao Kiến sư trưởng là cựu cảnh trở lên lão quái vật. Vậy hắn đang chạy cái gì? Trực tiếp đi tìm chính mình sư trưởng, không phải dễ như trở bàn tay liền đem Bạch Sơn Giang Long cung cho sàn phẳng rồi sao? Cho dù là tại Khải Vận thần triều, hoặc một chút ẩn thế tiên môn, đạo tiên hay là những thứ khác đại quốc, cựu cảnh trở lên đại năng giả cũng coi là được là bậc tiêm, là tuyệt đối cao tầng. Vậy hắn đến cùng đang lo lắng đồ vật gì nha? Mà Cao Kiến bên này, hắn căn bản không có để ý chân long kinh hãi, mà là tĩnh tâm. Hắn đã rất quen thuộc huyền hóa thông môn đại đạo ca ra sân, bất quá hắn và hắn không việc gì, hắn tự nhiên không nhìn thấy. Đây là toàn bộ huyền hóa thông môn đại đạo ca, mà hắn cần chỉ là tầng thứ 3 mà thôi. Rất nhanh, vạch qua đồ vật liền ngừng lại. Tầng thứ 3 đến. Cao Kiến bắt đầu nghiêm túc tiếp nhận tầng thứ 3 tin tức. Tâm hồ bắt đầu ra bị nẻ. muốn duy nhất một lần chịu tải khổng lồ như vậy tin tức, người bình thường chỉ có thể tâm hồ nổ tung, biến thành người thực vật. Nhưng có đao dị tại, đao dị lưỡi đao bắt đầu cấp tốc dị xét, hóa thành sức mạnh, để cho tâm hồ tiếp tục duy trì bình ổn. Số lớn tin tức bắt đầu tràn vào tâm hồ. Ở trong mắt Đan Sa, này liền giống như là quần tinh rơi vào tâm hải. Rất mỹ lệ, nhưng cũng rất khủng bố. Người bình thường tâm hồ đã sớm bạo liệt, nhưng cao kiến lại như cũ bình ổn, tựa hồ không có thứ gì có thể dung chuyển bây giờ tâm cảnh của hắn. Đao dị vết dị đang nhanh chóng bao trùm lưỡi đao. Một khắc đồng hồ, một thước lưỡi đao còn giữ vững được một khắc đồng hồ. Mà cao kiến mở to mắt. Tầng thứ 3, học xong, hắn có phán đoán, cái tiếp theo khiếu huyệt vẫn thật là dáng cung thích hợp nhất. Nên nói là vận khí vẫn là cái gì? Chính mình làm võ giả, đã mở ra nê hoàn, có thể gặp thân chúng mắt thần. Mà dáng cung lại xưng thần bỏ, có thể dưỡng thần, mặc dù bị xưng là dáng cung cũng là bởi vì dáng cung chính là trong truyền thuyết ngày thần chỗ ở cung điện, cho nên mượn tên cứ gọi dáng cung. Dáng cung vừa mở, vạn thần triều hắn chỗ, vừa vặn có thể cùng nghe hoàn phối hợp, một có thể thấy được bách thần, cả hai có thể nuôi bách thần, cũng đúng tinh thần hai chữ hình thành mấu chốt. Lại thêm thiên trung tinh khí tiến hành ôn dưỡng, có thể để toàn thân thân chúng thần đô nhận được chỗ ở, có thể tốt hơn điều tiết khống chế, đến lúc đó thậm chí có thể làm được một chút khó có thể tưởng tượng thao tác. Tỷ như nói, ngũ tạng chính là điển hình thân chúng thần chỗ ở, đến lúc đó cường tráng ngũ tạng, gan có thể giải độc, người liền có thể bách độc bất xâm, trừ phi độc thực sự quá mạnh. Ngoài ra, cường hóa thận cũng có một chút đặc biệt công hiệu, giống như là cổ sống đại long, cũng là thần khí chỗ. Đến lúc đó toàn thân trên dưới đều biết trở nên càng thêm liên thông. Lại thêm dáng cung bản thân liền có thể tăng cường tâm lực, để cho người ta sức chịu đựng tăng gấp bội, sẽ không tùy tiện cảm giác bị mệt mỏi, mặc kệ là suy xét vẫn là hoạt động đều biết càng thêm bền bỉ. Có thể nói, đối với bây giờ cao kiến tới nói, dáng cung đích thật là tam cảnh lựa chọn tốt nhất. Bất quá thương thế còn chưa lành, chỉ hoãn mấy ngày nữa a bị thương nặng thời điểm đột phá, làm không tốt đột phá thất bại, còn muốn chịu phản vệ. Cao kiến mở mắt, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới đều tràn đầy kiến thức khí tức. Lực lượng cường đại như vậy, ngủ đi. Cao kiến lui về phía sau một nằm, liền chuẩn bị ngủ. Lấy hắn bây giờ nhục thân, nhiều nhất 2-3 ngày, một thân này gãy xương liền tốt không sai biệt lắm, thậm chí cũng sẽ không có cái gì hậu di chứng, đột phá cũng chính là chuyện của 2 ngày này. Tiếp đó tìm được thành trấn, làm rõ ràng mình tại địa phương nào, lại tìm điểm thần triều đặc hữu giao thông công trình, tỉ như cỡ lớn lâu thuyền hoặc trực tiếp bên trên phi thuyền, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đi Đông Hải. Ân, hoàn toàn không có vấn đề, vô cùng lưu loát kế hoạch. Cao kiến nhắm mắt. Lúc này, bên hai chuyển đến âm thanh. Đan Sa nói chuyện. Ngữ khí của nàng có chút nơm nớp lo sợ. Cái kia, ngươi không biết sư thừa lai lịch rất lớn a? Nếu là như vậy, vì cái gì không bẩm báo sư môn trưởng bối của ngươi, để cho bọn họ tới xử lý đâu? Sư môn trưởng bối, thôi đi. Cao kiến thuận miệng nói, giải thích rất phiền phức, bất quá ngươi coi như ta không có, dùng đầu ngón chân cũng muốn lấy được. Lý thượng thư đoán chừng là thật đẳng không xuất thủ, bằng không thì lấy hắn nắm giữ tài nguyên, bình định thương châu tuyệt đối không phải việc khó gì, mà không phải chỉ phái cao kiến qua đi. Nói thật, cao kiến cảm thấy chính mình chắc chắn không phải là đối phương trong kế hoạch vật nhất định phải có, mà càng giống là một cái rảnh rỗi tay. Có lẽ Lý Sô Phương thật sự từ trên thân Cao Kiến nhìn ra cái gì đồ vật, cảm thấy Cao Kiến có thể làm chút bản sự, nhưng hắn chắc chắn không phải đem Cao Kiến làm vương bài đến dùng. Từ chính mình cũng đã không thể thông qua tiền bên trong thần vận liên hệ với đối phương cũng có thể thấy được. Cao Kiến đối với cái này cũng không có gì bất mãn, đối phương cho mình một cái tham tiền, lại cho chính mình một bộ rất thích hợp bản thân tu hành pháp, đã đủ rồi, dù sao hắn cùng Lý Sô Phương cũng chính là gặp mặt một lần mà thôi. Đã đủ rồi. Không có sao. Giống như ta a. Đan Sa nói xong câu này, cũng không có nói tiếp, trầm mặc phía dưới đi. Cao Kiến cảm giác được đối phương giống như có chút sợ chính mình, thế nhưng cũng là chuyện đương nhiên à, mặc dù là chân lòng, nhưng nhìn dạng như vậy, dù sao cũng là một tiểu hải tử, nam tử hán đại trượng phu đạo lý là người, cùng nàng nói cũng không hiểu, không cần lãng phí miệng lưỡi. Rất nhanh, chính là một đêm qua đi. Cao Kiến ngày thứ 2 lúc rời giường, hoạt động một chút cơ thể, rất nhiều thật nhỏ gãy xương đã khép lại, đây chính là võ giả cường đại cơ thể. Những tình huống kia tương đối nghiêm trọng gãy xương, mặc dù còn không có khép lại, nhưng cũng không có đến hoàn toàn dịch ra cấp bậc này. Cao Kiến cuối cùng coi là có thể không còn dùng sức chạy trốn, bất quá dùng lực nhảy vọt loại sự tình này vẫn như cũ làm không được. Nhưng hắn đã rất hài lòng, đem đống lửa đã tán, dùng thổ chôn cất rồi một lần, hắn lúc này tiếp tục xuất phát. Rất nhanh, Cao Kiến liền xuyên qua đại sơn, tại trong núi rừng đi đoán chừng có cái 100 dặm trên dưới a, hắn đứng tại đỉnh núi, cuối cùng nhìn thấy xa xa huyện thành. Bởi vì người tu hành phổ biến tồn tại nguyên nhân, lại thêm trận pháp loại hình đồ vật, giống như là thợ mộc thợ đá loại hình cũng có chính mình bản lĩnh giữ nhà, thậm chí là một chút tổ truyền trận pháp và tu hành pháp, cho nên thần triều kiến trúc phổ biến cũng lộ ra không quá khoa học. Thuần kiến trúc bằng gỗ có thể dựng đến mấy trăm mét cao, thậm chí nền tảng đều không cần đánh, xem chừng cũng chỉ có loại địa phương này có thể làm được. Quy mô rất lớn khu kiến trúc, đó phải là. Cao Kiến vừa nghĩ đến đây, lập tức tăng nhanh tốc độ của mình. Chờ đến trong huyện thành, mua chút thuốc, gia tốc khôi phục, làm rõ ràng vị trí của mình, tiếp đó tốt nhất có thể tìm một chút di chuyển nhanh chóng phương tiện giao thông. Ở trên đường thời điểm thuận tiện đột phá một chút tăng cảnh, 10 ngày nửa tháng đuổi tới Đông Hải, đem Long Hồn đưa đến, tiếp đó mang theo một xe bánh mì lòng về đi đem Bạch Sơn Giang Long Cung cho san bằng. Tất cả đều vui vẻ a, tất cả đều vui vẻ. Hoàn mỹ kế hoạch. Chỉ là, vừa nghĩ tới ở trước mặt hắn chết mất, bao quát Chu tiên sinh cùng Tư Mộng Nương ở bên trong cái kia mười mấy người, còn có bị Bạch Sơn Giang Long Cung diệt hết tòa kia hồ tất cả người sống, Cao Kiến liền sẽ dâng lên tức giận. Chỉ là tức giận rất nhanh lắng lại. Sinh khí cũng không có gì dùng, vẫn là gấp rút lên đường a một đường gắng sức đuổi theo, Cao Kiến có thể coi là trước lúc trời tối chạy tới huyện thành. Một con mắt đã nhìn thấy huyện thành bảng hiệu bên trên viết An Thủy huyện thành bốn chữ. Trông thấy bốn chữ này, Cao Kiến liền biết mình tới địa phương nào. Đây là Việt Châu. Cao Kiến bây giờ cũng không phải không có thông thường người, hắn thật đúng là biết đây là gì bản xứ, hơn nữa nhà mình đỉnh đầu lão đại, Thương Châu trấn Ma Ti Tư Mã, chính là Việt Châu người. Thần triều có thổ quan cùng lưu quan quy định, bình thường là trực thuộc ở người của triều đình, từ triều đình trực tiếp an bài, trường quyền đại ấn, con dấu sắc phong, cầm quan ấn đi các nơi nhậm chức, vừa là triều đình nhãn tuyến, cũng là triều đình ngăn được nơi đó thổ quan mấu chốt. Thổ quan nhưng là địa phương thân sĩ thế gia, thần triều diện tích quá mức mênh mông, nhất thiết phải dựa vào những thứ này địa phương địa đầu xa mới có thể có công hiệu quản lý, cái này cũng là thủy gia cùng tả gia loại hình gia tộc tồn tại thổ nhưỡng. Bất quá, bình thường chỉ có Thương Châu loại này tương đối chỗ thật xa mới có thể tồn tại thổ quan, là ngoài tầm tay với không có cách nào mới được làm. Mà hai kinh bốn châu, nhưng là triều đình lệ thuộc trực tiếp phạm vi quản hạt, không tồn tại thổ quan tuyết pháp này, quan viên nơi này cũng là triều đình tự mình an bài. Hai kinh bốn châu, theo thứ tự là Thần Đô Dương Kinh, thủ đô thứ hai Tây Kinh, Việt Châu, Mẫn Châu, Hạ Châu, Lô Châu, cái này hai kinh bốn châu chiếm thần triều tiếp cận một nửa diện tích, cũng là thần triều phồn hoa nhất khu vực. Mình bây giờ là tại Việt Châu An Thủy, nơi này coi là khoảng cách, không sai biệt lắm khoảng cách Đông Hải có cái 4-5 vạn dặm dáng vẻ. Rất gần. Nếu là Thương Châu mà nói, thế nhưng là khoảng cách Đông Hải trăm vạn dặm xa. Mặc dù Cao Kiến với cái thế giới này đã có chỗ nhận thức, không hơn trăm vạn dặm. Hắn cảm giác nghe vẫn là rất kéo. Thế nhưng là, kéo về kéo, sự tình lại thật sự chính là như vậy. Mặc kệ là thần triều diện tích, vẫn là thế giới này diện tích, đều để người cảm thấy vô cùng thái quá. Nhất là, thần triều thổ địa cũng không phải hẹp dài địa hình, mà là một cái bất quy tắc hình tròn. Đất nước này, thật là đông tây nam bắc, riêng phần mình ngang dọc trăm vạn dặm. Loại tình huống này, cảm giác muốn không dựa vào thổ quan, cũng rất khó khăn. Kéo xa, Cao Kiến vô đầu của mình, đem trong đầu suy nghĩ lung tung quăng ra đi. Bây giờ không cần cân nhắc những cái kia, tất nhiên đan xa đã cháy hết thảy đem hắn đưa đến ở đây, vậy hắn đi đến cuối cùng một đoạn đường là được rồi. Cao Kiến trước lúc trời tối, cuối cùng coi là chạy tới An Thủy huyện thành. Vừa mới đi vào trong đó, giao thuế vào thành, Cao Kiến liền cảm nhận được một cỗ cùng Thương Châu hoàn toàn không giống khí tức. Nó như thế nào đây? Chính là chỗ này, đặc biệt sạch sẽ. Trên đường phố đương nhiên là có rất nhiều tiểu phiến, nhân khẩu cũng đặc biệt nhiều, nhưng chỉnh thể vệ sinh lại giữ rất tốt, cơ bản không có cái gì mùi hôi. Đường phố phồn hoa, tràn ngập sức sống, có thể trông thấy có người nhàn rỗi ngồi xổm ở cửa tiểu lâu, cầm trong tay một chút tờ đơn, chờ tiểu lâu ra đồ ăn, bọn hắn đem đồ ăn chứa ở trong một cơm, xách theo liền chạy, có ít người thậm chí một người lưng 4-5 cái hộp cơm. Hẳn là đưa cơm hộp ra giữa đường, xe ngựa sở hành con đường cùng người làm được con đường bị chia cắt ra đến, đã thấy xe ngựa nói bên trong, lại phân làm thú đạo cùng cơ quan nói. Cơ quan chế thành cơ quan thú hoặc cơ quan xe, tại giữa đường chạy, tốc độ tương đương nhanh, siêu siêu. Linh thú nhóm, bao quát linh mã, hổ báo, thậm chí là một chút dị thú, cũng tại trên thú đạo lao vụt, Cao Kiến còn trông thấy một đầu voi, có một đống lớn tiểu hài tử cùng mấy cái trưởng thành, chậm rãi tại thú đạo thượng đầu lấy, bên cạnh không ngừng có nhanh nhẹn linh mã xuyên qua vượt qua. Đại gia tựa hồ cũng đối với cái này tập mãi thành thói quen, cũng không cảm thấy có cái gì kỳ dị. Cao Kiến lại thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chẳng thể trách xuất thân Việt Châu Tư Mã lúc nào cũng mắng Thương Châu là dã man nhân. Nếu như là loại địa phương này mà nói, mắng hai câu cũng rất bình thường. Đi tới, Cao Kiến đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến âm thanh lớn, giao thông cũng trở nên rất hỗn loạn. Cao Kiến thế là theo biển người, hướng về bên kia nhìn đi, lại trông thấy, tại đường đi một cái ngã tư đường chính giữa có một khối đất trống, giữa đất trống ở giữa vây quanh một cái hình đài. Trên hình đài, mấy cái đao phủ, còn có mấy chục cái nghi phạm, quỳ gối phía trên. Cao Kiến có thể trông thấy, những cái kia nghi phạm đã bị đánh gãy tay chân gân, trói chặt tay chân, không thể động đậy, chỉ có thể bảo trì tư thế quỳ. Có một vị quan viên đứng ở phía trên, tuyên đọc quan phủ văn thư. Thanh âm hắn to, liền Cao Kiến cách xa như vậy đều có thể nghe thấy, nghi phạm hứa trọng, trên dưới 100 là nhóm, phiếu cấp giết người Vu Châu nói bên trong, nay vừa bắt giữ, tức khắc vấn trạm, chấm dứt tai họa. Tổng phạm 45 người, theo luật con trạm đầu người. Thủ phạm hứa trọng, trạm đầu người, đánh gậy tứ chi. Nói xong, hắn tử được trên hình đài đi xuống. Một cái kia đao phủ dùng đao phun rượu, tiến lên đi, dứt khoát chính là một đao, không chút nào dây dưa dài dòng. Một đao một cái, mấy chục người, một tên đao phủ, nhưng căn bản không có chậm trễ bao lâu, bất quá nửa phút, liền đã toàn bộ chém giết, máu tươi phun ra ngoài. Từng cái thi thể ngã nhào xuống đất, phía dưới một mảnh reo hò. Ngay tại cái kia đao phủ lúc giết người, Cao Kiến đột nhiên cảm thấy một cỗ mùi máu tanh đập vào mặt. Cái kia đao phủ, đao pháp vô cùng xa lạ, nhìn ra được, căn bản không thế nào tu hành qua hệ thống võ nghệ, tu vi cũng bất quá nhị cảnh. Nhưng thế mà để cho Cao Kiến đều cảm thấy có chút không thoải mái. Đó là giết người như ngoé ngưng luyện ra tới sát khí. Hơn nữa, loại này để cho Cao Kiến đều cảm thấy toàn thân không thoải mái khí tức, tựa hồ còn không phải đao phủ cực hạn. Đứng tại đầu đường, nhìn xem reo hò chặt đầu sóng người, Cao Kiến tựa hồ lại nhìn thấy thần triều không giống nhau một mặt. Việt Châu nơi này, cùng Thương Châu, thật đúng là không giống nhau. A chương 98, đao phủ viên trực đạo chương 98, đao phủ viên trực đạo nhìn phía xa hành hình đài, Cao Kiến đương nhiên, giống như lại đối thần triều hiểu rõ nhiều hơn một phần. Thần triều quá lớn, không phải một câu hai câu nói liền có thể khái quát xong, cũng không phải hảo hoặc bất hảo có thể kết luận. Thật phức tạp a, thế giới này, lớn như vậy cương vực, nhiều người như vậy, nhiều như vậy thành thị, quái vật khổng lồ này cơ hồ có thể dùng hỗn độn hai chữ để hình dung, Cao Kiến còn xa xa không có đến hiểu rõ đối phương trình độ đâu. Dù là Cao Kiến cũng tại trong thần vận học được rất nhiều, mà dù sao trên sách viết cùng trên thực tế đồ vật, chung quy là cách biệt. Bất quá những chuyện kia cũng không phải bây giờ muốn làm, hay là trước đi mua thuốc ga. Cao Kiến quay người cách đi, cũng không nhìn những người kia gieo họ, tìm kiếm tiệm thuốc đi chỉ là hắn chưa quen thuộc con đường, trên đường lượn quanh vài vòng, lại hỏi mấy người, lúc này mới biết được nơi đây một nhà nổi danh tiệm thuốc địa chỉ, hắn liền trực tiếp đuổi đi. Ngươi không sợ sao? Trầm mặc vài ngày Đan Sa đột nhiên mở miệng nói ra. Sợ cái gì? Cao Kiến không rõ ràng cho lắm. Tình huống bây giờ hẳn là rất nguy hiểm a. Vì cái gì? Ngươi còn dám nói chuyện cùng bọn họ? Đan Sa tựa hồ còn có chút sợ hãi rụt rè, nhưng tựa hồ có cái gì động lực điều khiển nàng và Cao Kiến đối thoại. Cái kia cũng không thể chờ chết a. Không biết đường chính là muốn hỏi a, Tả gia cùng Bạch Sơn đường như vậy thủy tộc tay nơi nào sẽ có dài như vậy, ngươi quá lo bỏ trắng răng. Cao Kiến thuận miệng hồi đáp. Ngươi cùng ta thấy qua nhân tộc, không giống nhau lắm. Đan Sa đột nhiên đổi một câu chuyện. Một dạng liền có quỷ. Cao Kiến liếc mắt. Vậy khẳng định không giống nhau. Chính mình sinh trưởng ở dưới cờ đỏ sinh tại trong Xuân Phong, có thể cùng Khải Vận Thần Triều loại địa phương này giống nhau sao? Chỗ này giá trị quan quỷ dị thái quá, rất nhiều thứ trong mắt bọn hắn đều không đáng tiền, mà rất nhiều Cao Kiến cảm thấy không gì đáng nói sự tình bọn hắn đều sẽ cảm giác đến rất nặng muốn. Cao Kiến vốn là cùng thế giới này không hợp nhau, chính hắn cũng cảm thấy chính mình cùng thần triều cơ bản giá trị quan không quá hợp phách. Bất quá, chính là loại này không hợp phách, hắn mới muốn làm rất nhiều chuyện. Đan Sa lại trầm mặc phía dưới đi. Cao Kiến cảm thấy nàng tựa như là có chút cái gì kia bệnh nặng. Bất quá không quan trọng, nàng đã không phải là ung thư thời kỳ của chuyện, cái này tinh khiết cả một cái thi thể, không đúng, thi thể cũng bị mất. Chính mình chỉ cần đem nàng chân linh tiễn đưa đi Đông Hải là được rồi, thực sự không cần xoắn xuýt đối phương trạng thái tinh thần. Suy nghĩ có không có, Cao Kiến có thể coi là đi tới tiệm thuốc. Tiệm thuốc trắng lệ, chiếm diện tích không nhỏ, người đến người đi, vừa nhìn liền biết sinh ý vô cùng tốt. Trên hiệu thuốc mang theo một cái bảng hiệu, dùng phi thường lưu phê văn tự viết bốn chữ lớn, Thiên Kim Đan Lâu. Khẩu biển phía dưới là một bộ câu đối. Thượng lấy liệu quý nhân nhanh, hạ cứu nghèo hèn chi ếch. Hoành phi, giữ mình trường toàn. Cao Kiến nhìn lướt qua, liền tiến đi kê đơn thuốc. Có huyền hóa đồng môn đại đạo ca tầng thứ 3, Cao Kiến đối với dược vật cũng coi là có biết một hai. Hắn những thứ này gãy xương cũng coi là ngoại thường, chỉ cần bổ sung tinh khí là được rồi. Hắn cho tự mình lái cái toa thuốc, cũng là bổ tinh dưỡng khí thuốc, cầm lại đi ăn một chút, đem tinh khí bổ sung đầy đủ, tại yến thần bất hoại trạng thái, không bao lâu nữa liền có thể chính mình mọc tốt. Cho nên hắn thẳng đến quầy hàng, đối với sát thuốc đồng tử nói, Thạch Long Huế, Xuân Xê, Lộc Đùng, Hoàng Mật, Nhân Sâm, Mạch Môn, Xích Thạch Chi, Hoàng Cầm, Phục Linh, tất cả 32, dùng thanh tiểu sắc, lan 8 lần, 7 cân thanh tiểu còn lại 2 cân, không có rượu vị sau, đem đang tề đi cặn bã, lại cho ta sắp xếp gọn. Cao Kiến quen thuộc nói ra từ soạn phương thuốc, hoàn toàn nguyên sang. Liên quan tới điểm ấy, Cao Kiến kỳ thực có chút cảm thấy nghi hoặc, đó chính là thần triều tựa hồ rất nhiều nơi đều cùng hắn nguyên bản thế giới có điểm giống. Cứ việc loại này tượng là loại kia chỉ tốt ở bề ngoài giống, tỉ như những thứ này thuốc, nhìn tựa như là tên, không sai biệt lắm bộ dáng, nhưng trên thực tế thành phần hoàn toàn không giống, có hiệu quả phương thức cũng căn bản khác biệt. Âm dương ngũ hành chi khí mới là nơi này cơ bản lộ gì, cái gì định luật vật lý đều phải lui về phía sau thoáng, âm dương ngũ hành chi khí căn bản vốn không giảng đạo lý. Cho nên, Cao Kiến đã thành thói quen loại này chỉ tốt ở bên ngoài, cũng đã quen hoàn toàn không đem phía trước thế giới kinh nghiệm coi là thật lý. Tùy ý dùng kinh nghiệm đến bộ, sẽ chết. Bởi vậy, những thứ này phương thuốc cũng là chính hắn nghiên cứu sau đó suy nghĩ ra được, đây chính là huyền hóa thông môn đại đạo ca tầng thứ 3 hàm kim lượng. Cao Kiến tiến sĩ, hôm nay cũng tại đắc chí. Bất quá, ngay lúc này, bên cạnh đột nhiên có người mập mạp ngăn cản Cao Kiến. Người mập mạp kia đối với Cao Kiến nói, trước tiên đừng nhặt thuốc, ngươi cái toa thuốc này là trị trong ngoài thương tích. Là thế nào? Cao Kiến nhìn về phía cái tên mập mạp này. Mập mạp này như thế nào khá quen, luôn cảm giác trên người hắn có một cỗ mùi tanh. Đơn thuốc có thể, nhưng không quá ổn, trị không được xương tổn thương, đi đi lập đùng, tăng thêm tinh khí lại sôi trào khí huyết sôi thì thương thế bất ổn, ngược lại không tốt. Nhân sâm mặc dù bổ khí, nhưng tính tình quá mạnh, cũng bất lợi cho thương thế khép lại. Tinh người hình không đủ ôn chi lấy khí, tinh không đủ bổ chi lấy vị, tốt trị tinh giả. Trước tiên trị ra thịt gân mạch, cho nên tốt nhất tăng thêm địa tủy 1-2, trị thương bên trong, giải cơ bắp, mấu chốt là có thể hòa giải xích thạch chi dự tính. Tốt nhất lại thêm 3 mảnh thanh dương tạng, ích tinh túy. 2 tiền đầu gà thực, bổ chung, trừ bạo tật, ích tinh khí, mạnh trí ý, nhìn ngươi thần khí rất đủ, hẳn là mở thần quan nhất hiếu, cho nên đầu gà thực là trong đó diệu thủ, lấy thủy cửu thăng, nấu lấy 3 lít, đi cạn, phút 3 lần phục, nhất là ôn dưỡng thân trung thần. Cuối cùng lại thêm một tia ngọc lễ, không cần luyện chế trực tiếp nước, nhu gân mạch cốt, kỳ thực có thể ăn nhiều một chút, chỉ là quá mắc, một tia là đủ rồi. Cái kia mập mạp đối với Cao Kiến nói như thế. Cao Kiến nghe xong một chút, vốn còn muốn phản bác, thế nhưng là càng nghe càng cảm thấy có đạo lý, không khỏi khẽ gật đầu, chính xác như thế, cảm tạ huynh này. Không có gì, chúng ta luyện võ động đao, lúc nào cũng có chút bị thương, bệnh lâu thành y mà thôi. Cái kia mập mạp hiền lành nói, mặc dù không có gì nụ cười, nhưng nhìn ra được, hắn tính khí không tệ. Như là đã xác định phương thuốc, như vậy dược đồng lập tức phía trước đi bốc thuốc. Cao Kiến gật đầu, đột nhiên mở miệng hỏi, "Đúng, huynh này, chúng ta là ở nơi nào gặp qua sao?" "Ừ, không có chứ." Mập mạp lắc đầu. Vậy ngươi vì cái gì mở miệng chỉ điểm? Hơn nữa, ta nhìn ngươi giống như cũng có chút nhìn quen mắt. Cao Kiến hơi nghi hoặc một chút. Nhìn quen mắt rất bình thường nha, đại ca ngươi là nơi khác tới a? Đây chính là chúng ta Thiên Thủy Thành danh nhân, vừa mới đại ca không nhìn thấy hắn sao? Giết người như ngoé đạo tặc phỉ, răng rắc một chút liền chặt rơi mất đầu. Lúc này, Hốt Thuốc đồng tử trở về, lập tức tràn đầy phấn khởi nói một câu, vẫn còn so sánh một cái mất đầu tư thế, bắt trước không biết hay. Nhưng mà Cao Kiến lại xem hiểu, hắn được nhắc nhở rồi một lần, nhìn ngay lập tức hướng người mập mạp kia, lúc trước hành hình người. Ai, tổ truyền tay nghề, hạ cửu lưu mà thôi, tiểu huynh đệ không nên xem thường. Cái kia mập mạp ngượng ngùng cúi đầu. Mà Cao Kiến lại mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này bản ca mặc dù có chút mùi tanh, nhưng mặc kệ là thái độ vẫn là biểu lộ, cũng có thể nói lên được là nho nhã hiền hòa, thân thiện hữu hảo, cùng vừa mới cái kia chặt bạo một đống tội phạm đao phủ nơi nào có nửa phần tương tự. Làm sao lại xem thường, huynh đài tự tay mình giết ác đồ, chính là khoái ý sự tình, còn có những thứ này thuốc chuyện, cũng đa tạ. Cao Kiến lập tức nói. Vậy là tốt rồi. Đối phương gật đầu một cái, tiếp đó không nói gì thêm. Cao Kiến cũng không nói tiếp. Bèo nước gặp nhau mà thôi, cứ việc được hai câu chỉ điểm, rất là cảm kích, nhưng cũng không cần thiết quấn lấy không thả. Chỉ chốc lát, luyện dược lô liền đem thuốc sắc tốt, đặt ở trong hồ lô, giao cho Cao Kiến. Cao Kiến trả tiền, quay người rời đi. Những thứ này thuốc, cộng lại 5-6 ngàn tiền, liền một kim cũng chưa tới. Thần chiêu giá hàng vẫn là thực sự là thần bí a. Nói tiện nghi a, cái này một bộ thuốc, là bình dân một năm thu vào. Nói quý a, đối với tu hành người tới nói, một kim không đến chính xác không coi là cái gì, dựa theo Thương Châu bên kia kinh nghiệm, một cái trên dưới nhất cảnh bốc công, một năm cũng có mười mấy 20 kim nhập trướng. Nếu như là cao cấp hơn người tu hành, bọn hắn cũng là dùng thần triệu bảo tiền, vậy bọn họ chi tiêu cùng thu vào lại lấy được trình độ gì đi? Rõ ràng dùng cùng một bộ hệ thống tiền tệ, nhưng trên dưới tầng khác biệt thật sự là quá lớn. Hơn nữa, những dược liệu này cũng hẳn là thần triệu các bình dân trồng. Ai nhìn một cái như vậy, thần triệu các bình dân tại trong cái này hệ thống kinh tế thậm chí còn là ở vào không thể thiếu địa vị. Thần triệu có lẽ tuyệt độ ỷ lại bình dân tiến hành đại quy mô trồng trọt cùng khai thác lao động, lấy duy trì tòa này quái vật khổng lồ vận chuyển bình thường. Liên loại này quỷ dị giá hàng hệ thống đến cùng là thế nào duy trì phía dưới đi a? Suy nghĩ những thứ này, Cao Kiến uống một ngụm thuốc. Thật đắng trong đầu Đan Sa đột nhiên nói chuyện, ngữ khí có chút làm bộ đáng thương. Ngươi có thể cảm giác được cảm giác của ta. Cao Kiến hơi kinh ngạc. Ta bây giờ ký túc tại ngươi thần quan nội, đương nhiên có thể cảm thấy, ta ưu tinh đã bị đốt rủi, thai quang chân linh không có ngũ giác, ta bây giờ cảm quan cũng là dùng ngươi Đan Sa ngữ khí buồn buồn, còn có chút nghĩ mẹ cái chủ loại kia ngữ khí. Trời sinh có thần quan sinh linh, cũng có ba hồn, phân biệt là thai quang, ưu tinh, sáng linh. Thai quang là tiên thiên một tia chân linh, đầu thai chuyển thế cũng tốt, thần trí sinh ra cũng tốt, cũng ỷ lại nơi này, cái gọi là thần hồn chôn bụi. Cũng đúng thai quang bị người đánh nát, triệt để mất đi đầu thai cơ hội. Ưu tinh thì phụ trách cơ thể, nội tạng, ngũ quan, đủ loại cảm thụ, cũng là ưu tinh có sẵn công năng, không có ưu tinh, người liền sẽ mất đi đối với thân thể cảm giác, ưu tinh bị tổn thương mà nói, sẽ xuất hiện người rõ ràng con mắt là tốt, nhưng không nhìn thấy đồ vật tình huống. Sảng linh thì phụ trách suy xét, đủ loại lý trí, tâm coi là, tốc độ phản ứng, đều do sảng linh phụ trách, không có sảng linh, liền sẽ trở nên ngu dại. Ba hợp nhất, chính là thần hồn mà tâm hồ, liền giấu ở trong thần hồn. Nói thật, Cao Kiến bây giờ đã cảm thấy đầu này long hồn có chút ngu dại, đoán chừng là cùng nàng đốt rủi sảng linh nguyên nhân. Giống loại này ngu dại đứa bé, Cao Kiến rất khoan dung, cho nên hắn lại mua một khối đường, bỏ vào trong miệng. Cái kia, cảm tạ. Trong đầu truyền đến Đan Sa âm thanh. Cao Kiến cười cười, không có tiếp tục, cứ như vậy một ngụm đường, một ngụm thuốc, tiếp đó hướng về hắn mục tiêu kế tiếp đi đi. Mục tiêu kế tiếp, phương tiện giao thông. Chính mình cưỡi ngựa tốc độ quá chậm, hơn nữa cũng rất mệt mỏi, Cao Kiến chuẩn bị ngồi một chút thần triều đặc thù phương tiện giao thông, phi thuyền. Tên như ý nghĩa, loại vật này có thể bay trên trời, hơn nữa tốc độ tương đương nhanh, có thể duy nhất một lần chở khách rất nhiều hành khách, rất nhiều người xuất hành thời điểm, hơn phân nửa đều biết lựa chọn phi thuyền. Phi thuyền tính an toàn tốt hơn nữa cũng rất nhanh. Một chiếc cỡ lớn phi thuyền có thể ngày đi vạn dặm, tốc độ cùng máy bay không sai biệt lắm, hơn nữa còn có thể chuyên chở, cho nên rất nhiều cỡ lớn nơi cũng là phi thuyền xem như phương tiện giao thông. Hết thảy các thứ này cũng dựa vào tại thần triều đã từng xây dựng viên đạo, trực đạo. Ngày xưa thái cổ thời kỳ, khi đó ngày thần thậm chí đều tồn tại, thời điểm đó thần triều dựa theo cùng một cái tâm, một vòng phủ lấy một vòng, tu trúc năm cái đại hoàn ngũ hoàn viên đạo cùng với từ tâm xuất phát, ngang dọc tám đầu bát phương trực đạo. Ban sơ viên đạo cùng trực đạo là lợi dụng rất nhiều sơn thần cùng ngày thần cùng thần triều khi xưa đại đế liên thủ cấu tạo, đem địa mạch cùng thiên khí câu thông mà tạo thành. Thời điểm đó thần triều lợi dụng ngày thần vĩ lực cải biến thiên nhiên, thông qua ngày thần nhóm cùng bọn hắn chính mình trận pháp chế tạo cực lớn thiên khí địa khí lưu động hiện tượng tự nhiên. Những thứ này thiên khí địa khí lại tự phát dọc theo năm đầu vòng mang lưu chuyển, một năm bốn mùa dựa theo quy luật sẽ có khác biệt thiên khí ở chỗ này vận chuyển. Bởi vì địa mạch bị cải biến, thiên khí cũng bị ảnh hưởng, địa khí cũng sẽ thay đổi tuyến đường, bởi vậy vừa tới, căn cứ vào các nơi hải lục thiên địa chi khí tốc độ chạy khác biệt, cao nguyên, sơn mạch, bình nguyên chờ khổng lồ địa hình động lực tác dụng, liền có thể tạo thành dạng này vòng mang. Vòng mang bên trong có quần quần không dứt thiên khí tại dựa theo mùa vận chuyển, phi thuyền chỉ cần ngồi lên trong đó, liền có thể bị thiên khí thôi động, dùng tốc độ cực nhanh cùng cực thấp năng lượng hao tổn, tại đặc định địa điểm ở giữa đi xuyên. Chỉ cần thần triều bên trong địa hình cùng địa mạch không phát sinh cực lớn chết đi, những cái kia trận pháp có người giữ gìn, như vậy những thứ này viên đạo cùng trực đạo liền sẽ vĩnh viễn dựa theo cái quy luật này vận hành đi, tuần hoàn qua lại, tuyên cổ không rời. Cứ như vậy, thông qua tại thần triều cảnh nội, năm cái đại hoàn tạo thành viên đạo cùng với từ tâm xuất phát, hướng về chung quanh tám cái phương vị thẳng tắp đi tới tám đầu trực đạo tạo thành thần triều cỡ lớn giao thông đường cao tốc mạng lưới. Bất quá, về sau ngày thần nhóm mất tích, viên đạo cùng trực đạo tại trong một khoảng thời gian bởi vì thiên khí địa khí tinh trệ mất đi tác dụng, bị hỏng một đoạn thời gian, tạo thành tổn thất thật lớn. Thần triều về sau khởi động tiên đàn, một lần nữa thúc đẩy bốn mùa luân chuyển sau đó, những vật này liền lại có tác dụng, một mực dùng cho tới nay. Về phần mình linh mã, phi cầm những tọa kỵ này, gánh nổi càng nhiều hơn chính là xe con mô tô cái này định vị, dùng viên đạo cùng trực đạo bên ngoài những cái kia việc nhỏ không đáng kể giao thông. Có thể nói, thủy đạo, trực đạo, viên đạo chính là thần triều đại quy mô vật tư cùng nhân khẩu lưu động cơ sở. Thủy đạo đương nhiên không cần phải nói, thiên nhiên thủy mạch dùng rất tốt, hơn nữa không giống với viên đạo trực đạo, thủy đạo rất dễ dàng liền phổ cập đến mỗi cái bản xứ, cho nên Bạch Sơn Giang loại nước này đường như vậy vẫn như cũ có giá trị rất lớn, chỉ là có chút chậm mà thôi. Mà trực đạo cùng viên đạo chính là tốc độ rất nhanh không vận. Nói thật, mỗi lần trông thấy thần triều những thứ này quy mô siêu cấp cực lớn cơ sở công trình, cùng với đối phương thần bí sức sản xuất cùng cư dân sinh hoạt trình độ, Cao Kiến đều biết cảm thấy thái quá. Đến cùng là thế nào mới có thể tạo thành bây giờ cái tình huống như vậy a? Chương 99, Tống Đại chương 99, Tống Đại thông qua phi thuyền, Cao Kiến trên lý luận có thể tại 5 ngày sau đó, đến khoảng cách Đông Hải bờ biển chỉ có 3000 dặm, thứ 5 vòng viên đạo phía đông nhất, nơi đó hẳn là có một cái huyện thành. Tiếp đó còn lại 3000 dặm, chỉ cần lại mua một tấc tầm 10 kim linh mã, không tiếc mã lực, toàn lực lao nhanh, một ngày liền có thể đổi tới. Thần triều viên trực đạo ngũ hoàn bát phương là lấy thần đô Dương Kinh xem như tâm, bắt đầu từng cái quanh tròn. Vòng thứ nhất phía tây nhất chính là thủ đô thứ hai Tây Kinh, cũng đúng lượng kinh một trong. Tiếp đó vòng thứ hai mở rộng, sau đó vòng thứ ba, một tầng phủ lấy một tầng, mãi cho đến cuối cùng thứ năm vòng phía tây nhất chính là Thương Châu. Tiếp đó, hay là từ thần đô Dương Kinh xem như giao điểm, tám đầu trực đạo ở đây giao hội, phân biệt thông hướng đang bắt phương thần triều biên cảnh. Nam viên đạo, tám trực đạo, trên cơ bản hàm cái toàn bộ thần triều cỡ lớn đô thị, Thương Châu đô thành cũng tại chính tây trực đạo phạm vi bao trùm bên trong. Cũng là chính tây trực đạo tít ngoài rìa, Cao Kiến tại Thương Châu nội thành ngày đầu tiên cũng đã từng thấy qua phi thuyền nhóm thông qua đầu này trực đạo đi tới thần triều nội bộ, tường tình gặp chương 40, những cái kia 10 tầng cao siêu lâu thuyền lớn chở tiểu sơn một dạng vật tư, giống như là Bạch Sơn Giang lòng cung hàng năm sản xuất mấy chục trên trăm ức chân châu, còn có Thương Châu thế lực khác đặc sản, chính là thông qua dạng này lâu thuyền một chiếc lại một chiếc vận chuyển về thần triều nội bộ. Thần triều cơ hồ tất cả cỡ lớn thành thị cũng xây dựng ở biên trực đạo bên cạnh, hay là một ít cỡ lớn thủy đạo bên cạnh, vận khí tốt hơn thành thị nhưng là ba cũng có. Thần đô Dương Kinh chính là điển hình. Có thể xưng thần triều mẫu thân sông Huyền Cửu Giang tụ tập giao nhau miệng, ngay tại Dương Kinh nội bộ, trên thực tế, rất nhiều năm trước, Dương Kinh chính là vây quanh đầu này thủy đạo giao nhau miệng tu kiến mà thành. Treo Cửu Giang mặt sông khoát 500 dặm, hội tụ thần triều tây bộ cơ hồ tất cả cỡ lớn thủy hệ, giống như là Bạch Sơn Giang loại hình, đều biết tụ hợp vào treo Cửu Giang, tiếp đó treo Cửu Giang lại khi đến ơi, chia rất nhiều nhánh sông, cuối cùng vào biển. Bản thân nó lại là tất cả trực đạo hội tụ chỗ, chỉ là không có sát bên viên đạo mà đã, bởi vì bản thân nó chính là tâm. Tính toán lấy khoảng cách, cảm thán thần triều cơ sở xây dựng quy mô hùng vĩ, Cao Kiến đi tới An Thủy huyện xe ngựa nghề. Việt Châu đương nhiên là có viên đạo, bất quá An Thủy huyện không có, hắn cần trước tiên từ An Thủy huyện bắt đầu, cưỡi ngựa đến Việt Châu một tòa đại thành Việt An có chừng cái khoảng 1000 dặm. Sau đó, từ Việt An thành cưỡi phi thuyền, lại đến thứ 5 vòng viên đạo phía đông nhất, sau đó lại ở nơi đó phía dưới phi thuyền, còn lại 3000 dặm rưỡi vào chính mình cưỡi ngựa. Ai, tàu xe mệt mỏi, ra lội xa nhà thực sự là không dễ dàng, đủ loại đổi thừa, còn muốn chạy ngược chạy xuôi, chỉ mua vé liền mệt chết người. Bất quá, cũng tạm được. Cao Kiến kỳ thực vẫn rất tràn đầy phấn khởi, sớm tại hắn cưỡi tàu lòng tại Thường Châu tập kích bất ngờ thời điểm, khi đó hắn liền đã cảm thấy thần triều quy mô hùng vĩ, đã nghĩ tới muốn xem thật kỹ một chút cái này bao la hùng vĩ non sông bộ dáng. Bất quá trước tiên còn cần phải đi xem phương tiện giao thông. Ngựa có lẽ không phải thích hợp nhất, nếu có cái gì khác pháp bảo loại hình, không biết lưu lại vết tích, như thế liền tốt nhất rồi. Nếu như có thể mà nói, Cao Kiến kỳ thực còn nghĩ cùng một chút đội vã gấp rút lên đường thương đội hành động chung, có người che lớp hành tung, muốn tìm được chính mình liền sẽ càng khó. Giống như là thuật bói toán, bình thường đều là truy lùng khí hoặc nhân quả. Chỉ cần để cho chính mình nhân quả cùng khí cùng những người khác quấy cùng một chỗ, liền sẽ biến thành một đoàn đầy rối, tăng thêm xem bói độ khó. Đây chính là đại ẩn ẩn tại thành thị nguyên nhân một trong. Cùng càng nhiều người dây dưa, thuật bói toán thì càng khó bắt ở ngươi, lúc này muốn bắt được ngươi, cũng chỉ có thể dựa vào truyền thống truy bắt thủ đoạn. Bất quá đối với ứng, bởi vì cùng quá nhiều người dây dưa, thì càng dễ dàng để lại đầu mối, dẫn đến truyền thống truy bắt thủ đoạn lại càng dễ tìm được ngươi. Mà Cao Kiến đi, hắn quả quyết lựa chọn truyền thống truy bắt thủ đoạn. So với trực tiếp bị người dùng xem bói loại hình đồ vật bắt được, vẫn là để hắn cùng người khác đấu trí đấu dụng à, cứ mà đi, càng nhiều người càng khó tìm. Nghĩ như vậy, Cao Kiến đông hỏi một chút, tây hỏi một chút, lại nhìn đường bài, cuối cùng coi là tìm được xe ngựa nghề. Ở đây rất náo nhiệt, chim lên thú phục, trần cao xe đi, đủ loại đủ tiểu tọa kỵ chim thú, một chút ngồi cưỡi dùng cơ quan, đều ở nơi này trưng bày. Xe ngựa nghề không chỉ là bán đồ bản xứ, ở đây trên thực tế vẫn là tương tự với trạm xe bản xứ. Giống như là đủ loại cỡ lớn tọa kỵ, đừng nói loại kia loại cực lớn bò sát, voi loại hình, dù chỉ là ngựa tùy thời tùy chỗ mang theo cũng không tiện, còn có đồ ăn nuôi nấng, cùng đi đái các loại loạn thất bát tao vấn đề. Càng là có tọa kỵ sinh bệnh à, thu thương à, hoặc là dứt khoát là tính tình táo bạo, cần một lần nữa thuần phục loại hình đồ vật, cũng là bình thường người chủ không giải quyết được. Cho nên, nói như vậy, không có cố định trụ chỗ người, hoặc không có xa xỉ đến chỗ mình ở có chuyên môn tuần thú sư cùng mã quan loại hình người, bình thường đều chọn đem tọa kỵ của mình gửi ở xe ngựa nghề, giao tiền để cho người ta hỗ trợ bảo quản. Đủ loại cơ quan loại hình tọa giá cũng cần bảo dưỡng, bên trên dầu, đổi linh kiện cái gì cũng không phải ai cũng có thể làm ra, cho nên xe ngựa nghề liền gánh vác lên những công việc này, thuận tiện lợi ít tiền. Cao Kiến đã từng chăn nuôi đầu long, cũng là dựa vào là trấn ma ti đại doanh nội bộ mã quan, đồ ăn nhưng là chính hắn mua, nếu để cho chính hắn chiếu cố tàu long mà nói, chắc chắn là không có cái kia nhàn rỗi. Chỉ là soát mau, tu chân, cho ăn liền phải lãng phí rất nhiều thời gian, Cao Kiến cũng không có như vậy khoảng không. Bởi vậy vừa tới, xe ngựa nghề loại địa phương này, tự nhiên là thành tọa kỵ nơi tập kết hàng, Cao Kiến đi ở đây, cảm giác mình tựa như là đi ở bên trong vườn bách thú. Cao Kiến vẫn ngắm nhìn chung quanh tọa kỵ, phần lớn cũng là có chúa, đến nỗi có thể bán ra hàng hóa, phía trên thì cắm một chùm dâm dạng. Trưởng quỹ, ta muốn đi Việt An, gần nhất có cái gì nhanh lên tuyến sao? Cao Kiến tìm một nhà nhìn tương đối đáng tin cậy, tới cửa hỏi. Sở dĩ nói ở đây đáng tin cậy, là bởi vì ở đây tương đối sạch sẽ, rõ ràng là xe ngựa nghề lại nghe không đến cất đáy vị, bảng hiệu cùng đại sảnh cũng không nhỏ, giống như là sinh ý làm tương đối khá. Trưởng quỹ là cái giữ lại hai liếc dâu cá chê trung nhân nhân, hắn nuốt nuốt dâu rịa, đi Việt An à, các hạ là nghĩ chính mình chuẩn bị ngựa tìm dẫn đường, vẫn là thuê ngựa đâu? Có xe đội sao? Cao Kiến hỏi. Đội xe a? Ân, cho ta xem, các hạ chờ. Trưởng quỹ lật qua lại sách vở, liếc mắt nhìn gần nhất hành trình. Ôi, các hạ vận khí đúng là tốt, đêm nay liền có một cái đội xe, là Hưng Long Thương hành xe, mang theo một nhóm hàng hóa chuẩn bị đi Việt An, bọn hắn dùng chính là cơ quan thú, dê rừng hình, chuyên về biển dã, con đường là từ trong núi rừng xuyên qua đi, đi đường như vậy gần, chỉ là đi tắt có chút nguy hiểm, các hạ cảm thấy thế nào? Bọn hắn tại sao muốn nhận người đồng hành a? Loại này liều đường như vậy thương đội không nên mời chào ngoại nhân a? Cao Kiến mở miệng hỏi. Sau khi Cao Kiến hỏi ra điểm ấy, Cao Kiến trong đầu xuất hiện một thanh âm, a, rất rõ ràng, là đan xa. Thậm chí đều không cần động não nghĩ, Cao Kiến cũng biết, con rồng ngu xuẩn này nhất định là đang tại kinh ngạc tại sao mình có thể tìm ra loại vấn đề này. Lúc này, trưởng quỹ mở miệng giải thích, cái này cũng không biết, bất quá các hạ có thể tự mình đi hỏi một chút, đội xe chính ở đằng kia đâu. Nói xong, hắn chỉ trong tiệm, hậu phương quảng trường. Trong tiệm thông hướng hậu phương một cái đất trống, trong này có rất nhiều tọa kỵ, cơ quan, xe ngựa làm được tiền vốn ngay tại đằng sau. Ở trên không rất nổi bật bản xứ, một đội đang chuẩn bị lên đường người là ở chỗ này, tại bên cạnh bọn họ có 3-4 đài cơ quan thú, khoảng chừng cao 3 trượng, phía trên chứa đầy hàng hóa, nhìn giống như ngay cả người chỗ ngồi cũng bị mất. Cao Kiến xa xa mong đi, lại nhìn thấy một cái người quen. Vừa mới người mập mạp kia đao phủ, hắn vẫn là bộ dáng kia, cười ha hả, sau lưng xách theo một cái chặt đầu đao, trong tay thì mang theo một bao thuốc. Cái này đúng thật là đúng dịp. Cao Kiến thế là đi lên trước đi, xin hỏi một chút, Hưng Long Thương hành có phải hay không tại tìm người đồng hành? Cao Kiến lời này truyền qua đi, đã nhìn thấy một nữ nhân, mặt vàng có sẹo mụn, tóc thưa thớt, khí ốm một dạng, không đẹp mắt như vậy, thế nhưng ánh mắt lại trên dưới trái phải liếc nhìn, nhìn rất là nhạy cảm. Nữ nhân này đứng lên, đi đến Cao Kiến trước mặt, huynh đệ là nghĩ nhờ xe đội. Là, bất quá xem các ngươi là nghĩ đi tắt, gần đường như vậy thế nhưng là có chút nguy hiểm, làm sao lại chiêu ngoại nhân? Loại này con đường bình thường đều là người tin cẩn mới có thể cùng đi a. Cao Kiến không khách khí trực tiếp hỏi. Thần chiêu mặc dù cường đại, nhưng cũng không có hoàn toàn quét sạch giã ngoại, mặc kệ là cường giả vẫn là đại quân cũng hoàn toàn mặc kệ những chuyện này. Dù là yêu vật náo ra cái gì ăn thịt người sự kiện, mọi người cũng đều tập mãi thành thói quen, sẽ không cảm thấy quan phủ sẽ xuất binh tiêu sát. Ngẫu nhiên có mấy cái cường giả xuất phát từ chính mình nguyên nhân càn quét một chút, cũng sẽ không lâu dài, chắc chắn sẽ có mới yêu vật tại giã ngoại sinh sôi. Có lẽ cái này kỳ thực coi là lá biến tướng không làm nổi bản nuôi dưỡng, cho nên giã ngoại xuyên qua vẫn là tương đối khó khăn cùng nguy hiểm sự tình. Đám người này chuẩn bị góp đám ô hợp đi sao? A, rất có phong hiểm sao? Nữ nhân kia nhíu lông mày, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không giống là tu vi rất thấp phàm nhân, hẳn là có chút bản sự ở trên người. Ngươi nhìn bọn ta chuyến này, một vị tam cảnh, 8 vị nhị cảnh, những người còn lại chỉ có bên kia đứa trẻ kia là không có khai thiếu, hơn nữa liền Tống Đại cũng đi theo, ở huyện này trong thành, ngươi không biết Tống Đại à? Nữ nhân quay đầu chỉ người mập mạp kia lao phủ. Cao Kiến theo nhìn qua đi, đối phương cũng nhìn thấy Cao Kiến, tựa hồ rất là kinh ngạc, lập tức chắp tay đối với Cao Kiến thi lễ một cái. Cao Kiến cũng lập tức đáp lễ. Trông thấy dạng này, nữ nhân kia liền vô cùng có phấn khích nói, ngươi nhìn chúng ta cái này một nhóm, cần quan tâm phong hiểm sao? Trên đường mấy cái tiểu yêu, sợ là người được mùi máu tanh liền chạy. Cao Kiến không có lộ ra chính mình là người bên ngoài sự tình, như là đã bởi vì trùng hợp để cho đối phương cho là mình nhận biết vị kia Tống Đại, không ngại cứ như vậy ngầm thừa nhận phía dưới đi. Thế là hắn cười nói, chính xác như thế, tu vi này, số người này, cái kia sợ chính là những cái kia tiểu yêu, vậy ta ngược lại là quá lo lắng, có thể để ta gia nhập vào sao? Ân, bất quá muốn trước nói xong rồi, ngươi nếu là tu vi không cao, ngồi chuyến này có thể không tiện nghi, dù sao an toàn đi, ngươi tu vi gì? Ta nhị cảnh. Cao Kiến đáp. Mở cái gì thiếu? Thiên Trung, Giáng Cung. Võ giả à, cũng được à, như là đã nhị cảnh, vậy thì không thu ngươi tiền, chỉ là nếu là gặp tập kích, ngươi cũng không thể cứ như vậy nhìn xem. Đối phương quan sát một chút Cao Kiến, nhắc nhở. Dễ nói, dễ nói. Cao Kiến cười gật đầu. Như là đã xác định, như vậy song phương lẫn nhau làm ước định, cũng không chắc cái gì khế sách, trực tiếp liền nhập đội. Cao Kiến đi qua đi, trước hướng phía cái kia Tống Đại tới gần, sau đó nói, thật là khéo à, lại gặp mặt, huynh đại. Tống Đại cũng cười nói, thật đúng là xảo, ngươi cũng là bị dao động tiến vào. cái này thương hội thật đúng là biết làm ăn, không thể nói lừa gạt ta. Cao Kiến lắc đầu, có chút buồn cười, hắn cũng phát hiện tình huống. Bốn phía những thứ này nhị cảnh, giống như tất cả đều là lẫn nhau không quen biết. Nhìn một cái như vậy, rất rõ ràng, chính là cái này thương hội dùng một cái tên tuổi, xoắn suýt một cái nhị cảnh, lại nhị cảnh kéo người, một cái kéo một cái, cuối cùng góp thành như thế một đoàn người. Dạng này, đám người này liền thành chính mình miễn phí thậm chí là trả tiền bảo tiêu, những cái kia nhất cảnh người, chắc chắn là muốn đưa tiền mới có thể đi vào đến cùng đi theo. Thật đúng là tay không bắt sói, một cái hạt bụi không ra, liền cuốn tới như thế một đám nhị cảnh miễn phí cho nàng hộ tống, thậm chí còn có một cái tam cảnh cũng tới. Nếu như như thế con lừa mấy cái nhị cảnh đến, đó chính là đám ô hợp, tương đối nguy hiểm, tất cả mọi người có thể tan mất, gặp phải chuyện liền đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Nhưng bây giờ lừa gạt đến mười mấy người, vậy mọi người nhưng là chờ một nhiều, dù sao chỉ cần cái này tụ quần báo đoàn, có thể nói là không có bất kỳ cái gì phong hiểm, lực ngưng tụ cũng vì vậy mà được tăng lên. Hoặc, cái này một số người, thật là biết làm ăn a. Cao Kiến liếc mắt nhìn cái kia da vàng sẹo mụn nữ nhân. Nếu như bình thường thỉnh như thế một đám nhị cảnh bảo tiêu, thế nào đều phải có mấy chục kim chi tiêu, bây giờ gần đường như vậy chép, một phân tiền không tốn, thực như hoa. Thương hội người cũng rất tinh minh, bất quá bọn hắn cũng coi là đồng dạng, những số tiền kia trang, hiệu đổi tiền nhân tài thật sự đáng sợ, 10 kim cầm đi, ở trong tay bọn họ đi một vòng liền biến thành 20 kim, cũng không biết nhiều hơn tiền là từ đâu tới, ngược lại chắc chắn là có người thiếu đi 10 kim. Tống Đại cảm thở dài. Huynh ngài lời này, là ăn phải cái lô bốn. Không thiệt thòi, ta làm gì để vợ con mặc kệ, đi Việt An một chuyến. Không có việc gì ai nguyện ý nhiều chạy a. Tống Đại thở dài, tốt, không đàm luận những chuyện này, tiểu huynh đệ ngươi chính mình tìm một chỗ ngồi trên a, hẳn là muốn lên đường. Ân. Cao Kiến cũng không có tiếp tục trò chuyện. Trên thực tế, hắn bắt đầu tìm vị này Tống Đại nói chuyện phiếm, chỉ là vì đối với người khác trong mắt chắc chắn chính mình người địa phương thân phận mà thôi. Huyện thành này lớn như vậy, ai cũng không có khả năng đều biết ai, nhưng Tống Đại xem như lão phủ, là cái danh nhân, nhìn bình thường phong bình hẳn là cũng không kém, cùng hắn quen thuộc trò chuyện chút, liền có thể nhìn rất như là một người địa phương. Thần Chiêu có phương pháp lời loại bọn này, bất quá càng nhiều là vẫn là quan thoại chỉ cần ngươi giảng tiếng phổ thông, vậy mọi người đều nghe hiểu, nói tiếng địa phương tựa hồ cũng là số ít. Liên quan tới điểm ấy, Cao Kiến vẫn luôn có cái nghi vấn, đó chính là vì sao chính mình biết nói Thần Triều tiếng phổ thông? Thần Triều văn tự cùng tiếng phổ thông đều cùng hắn thế giới trước kia giống nhau như lúc. Bất quá hắn cũng không như thế nào truy cứu. Chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì dễ truy cứu? Còn có thể nghĩ ra nguyên nhân hay sao? Cho nên hắn dứt khoát từ bỏ. Qua một lúc, thương đội cuối cùng xuất phát. Chương 100, kỳ quái Cao Kiến chương 100, kỳ quái Cao Kiến thương đội bắt đầu xuất phát. Bởi vì tất cả mọi người không quen, cho nên chỉ có mấy cái tiểu đoàn thể tại giao lưu, những người khác đều chỉ là yên lặng ngồi tại trên cơ quan thú. Những thứ này cơ quan thú trên lưng vị trí đã toàn bộ bị trang bị hàng hóa, cho nên không có ngồi người bản xứ. Cho nên, dường như là thương hội lại thuê một đài cơ quan thú, là một đài phần bụng trống rỗng như hình cơ quan thú, tất cả mọi người ngồi ở trong dạ dày bò một dạng, cũng có cửa sổ có thể trông thấy bên ngoài, những vật này thông qua đã bị kế hoạch xong con đường, chậm rãi đi ra thành. Nói thật, vẫn rất tươi mới. Cơ quan thú loại vật này là dùng để dã ngoại buôn ba phương tiện giao thông, bởi vì dã ngoại địa hình quá phức tạp, nhất là thần triều loại địa phương này, đủ loại địa hình đặc biệt của quái, động một chút thì là vạn mét núi cao, siêu cấp đầm lầy loại hình. Giống như là xe loại địa hình thích ứng lực tương đối kém, cho nên giã ngoại tất cả mọi người chọn hình thú cơ quan. Kỳ thực cũng có nhiều chân, thậm chí là bất quy tắc hình dạng cơ quan, việt giã năng lực một dạng xuất sắc, bất quá tựa hồ phí tổn muốn so hình thú muốn quý rất nhiều. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì cơ quan thú loại vật này, kỳ thực điều khiển hạch tâm là thú hồn. Tên như ý nghĩa, chính là đơn thuần yêu thú hồn phách luyện chế mà thành khống chế hạch tâm. Cơ quan quá mức phức tạp, muốn hoàn mỹ thao túng kỳ thực là tương đối khó, nhưng chỉ cần nhét vào đi một khóa thú hồn, thông qua những thứ này hồn phách, liền có thể dựa vào bọn hắn bản năng, tiến hành động tác điều khiển tinh vi. Như hình cơ quan, liền dùng như yêu thú hồn, hình hổ cơ quan, liền dùng hổ yêu thú hồn nhóm vốn là quen thuộc tại thao túng loại hình thái này cơ thể, đã như thế, thao tác độ khó liền sẽ giảm mạnh, phí tổn cũng sẽ biến thấp. Mà loại kia trùng hình cơ quan, thì trở ngại côn trùng nhóm trời sinh thể chất, cho nên rất ít. Trùng loại, cực ít có trời sinh liền có thần quan, trời sinh không có thần quan, liền không có thần hồn, tự nhiên cũng không có côn trùng chi hồn. Cho nên, trùng loại cơ quan cực kỳ thưa thớt, chỉ có những cái kia thông qua ăn thịt người hoặc tu hành, hay là một chút ngoại ý muốn mà hóa hình thành công, mở ra thần quan côn trùng mới có thể xem như nguyên liệu. Đến nỗi bất quy tắc hình thái cơ quan, vậy thì không thể dùng thú hồn, chỉ có thể toàn bộ nhờ người thao tác kỹ thuật điều khiển của mình, tự nhiên cũng liền càng thêm đắt đỏ. Đều phải phối đẳng cấp cao người điều khiển, cũng không thể cơ quan cũng sản xuất hàng loạt đúng không? Cho nên liền Cao Kiến biết, nhưng phàm là bất quy tắc ngoại hình cơ quan, tính năng cũng tốt nổ tung, người thao tác cũng một cái thi đấu một cái máy liệt. Dù sao cơ quan loại vật này, cần có thao tác chi tiết cùng tốc độ phản ứng là rất thái quá. Nghe nói có chút tông môn cùng học phái, chính là nghiên cứu đạo này, bọn hắn con đường tu hành chính là dựa vào học tập luyện chế cơ quan cùng điều khiển cơ quan mà thành tựu, trong đó nổi danh nhất chính là Mặc Gia học phái, cùng với Thiên Công núi. Thông qua cơ quan cửa sổ, Cao Kiến có thể trông thấy, tốc độ của bọn hắn kỳ thực không có chút nào chậm, ít nhất một canh giờ có thể đi hơn 100 dặm, hơn nữa còn là tại trong vùng núi hành động. Có thể cảm giác được, những thứ này cơ quan thú tại trong sông núi bò, lội nước, nhảy lên, bởi vì là dê rừng hình nguyên nhân, cho nên cũng rất am hiểu leo núi, Cao Kiến mấy lần trông thấy những cái kia dê rừng cơ quan thú, cơ hồ là thẳng đứng tại trên vách đá. Tại trên khe đá dễ như trở bàn tay hành động. Ngược lại này đài hắn cưới, chuyên môn dùng để ngồi người như hình cơ quan thú, chỉ có thể chậm rãi theo ở phía sau, tại vùng núi là xa xa không bằng những cái kia dê rừng. Bất quá cũng không phải theo không kịp, này đại như hình cơ quan thú, kỳ thực là biết bay, phía trước vượt qua một đoạn cách xa 100 mét khe núi thời điểm, dê rừng nhóm cũng là trực tiếp nhảy qua đi, tụ lực nhảy lên ước chừng 100 mét, cho cao kiến con mắt cũng nhìn thẳng. Cũng cảm giác, cơ quan thú này cũng không phải người bình thường có thể ngồi. Nếu như không phải Khải Vận Thần Triều nhân quân tiểu siêu nhân, chỉ là ngồi cơ quan thú là có thể đem người cho ngồi chết, đúng nghĩa phàm nhân chắc chắn không có khả năng tại loại kia nhún nhảy phía dưới xung lực bên trong sống sót. Một đầu xem chừng phải có mấy chục tấn cự thú, một cái nhảy, bay ra đi 100 mét, tiếp đó vững vàng rơi xuống đất. Chỉ có thể có Quy Thần Triều người tố chất thân thể cũng là siêu nhân. Mà chính mình này đại nhu hình, nhưng là trực tiếp phiêu qua đi, bất quá nhìn chỉ có thể phiêu, không thể bay, hơn nữa tốc độ rất chậm, 100m ước chừng phiêu chừng 1 phút. Dạng này đi đường phương thức rất mới lạ, Cao Kiến nhìn say sương ngon lành, có một loại lần thứ nhất đi xa nhà cảm giác. Ngắm nhìn xa xa quần sơn, vài đầu cơ quan thú đã dần dần tiến nhập khu không người, bất quá không có cái gì yêu vật đến trêu chọc. Đám yêu quái cũng là có trí lực, loại này đội ngũ vừa nhìn liền biết cái này không dễ chọc, cho nên bọn yêu vật cũng sẽ tránh đi. Nhân tộc, dù sao cũng là trên đời này cường đại nhất tộc rồi à, thậm chí là cùng chân long đánh đồng. Cùng là cũng là trời sinh tam quan cửu khiếu vạn vật linh trưởng, nhân tộc kỳ thực cùng chân long là ngang cấp tồn tại, mặc dù trời sinh sức mạnh có điều khác biệt, nhưng vậy chỉ bất quá là đặc tính khác biệt, mà không phải bản chất khác biệt. Giống như là nhân cùng yêu vật, vậy chính là có bản chất khác biệt, yêu vật hơn phân nửa cũng tam quan cửu khiếu không được đầy đủ, nhất thiết phải ỷ lại hóa hình mới có thể bổ tu tam quan cửu khiếu. Giao nhân trời sinh chỉ có lưỡng quan lục khiếu, con khỉ trời sinh chỉ có tam quan bát khiếu, giống như là thực vật, có thậm chí chỉ có một quan, tỉ như cỏ dại loại hình, trời sinh cũng chỉ có khí quan cùng khí hải một khiếu, khác lưỡng quan bát khiếu, bọn hắn sinh ra liền không có. Cho nên, bọn hắn con đường tu hành, trời sinh liền muốn khó đi rất nhiều. Càng bi thảm hơn hẳn là chủng loại, phổ biến cũng không có thần quan, mà rất nhiều cấp thấp nhất chủng loại là không quan hệ cũng không khiếu, cũng chính là căn bản không có khả năng bước vào tu hành, trừ phi có kỳ ngộ gì, đột nhiên khai khiếu, có khả năng hóa hình. Tam quan cửu khiếu thứ này, đối với mà nói là chuyện đương nhiên sự tình, nhưng đối với rất nhiều sinh linh tới nói, đó là cầu cũng không cầu được đồ vật. Cho nên, người cái này bảo dược mới có thể trở thành bọn yêu vật theo đuổi đối tượng. Kỳ thực bảo dược không chỉ là nhân tộc, chân long, phượng hoàng, kỳ lân những thứ này, cũng là trời sinh có tam quan cửu khiếu sinh linh, ăn bọn hắn cũng có một dạng hiệu quả. Chính là độ khó tương đối cao, cho nên ăn thịt người là thuận tiện nhất, có khả năng nhất trợ giúp chính mình hóa hình biện pháp. Ngay lúc này, Cao Kiến trong đầu lại vang lên âm thanh, là một cái rất hâm mộ âm thanh, cái kia, ngươi hiểu thật nhiều a, hơn nữa nhìn trước ngươi làm phán đoán, ngươi chẳng lẽ là người thông minh? Rõ ràng là đan xa. Cao Kiến những tâm lý này hoạt động, bao quát năm viên đạo, bát trực đạo, đủ loại cơ quan thú lý giải, thậm chí bao gồm phán đoán những cái kia thật giả, nàng ký túc tại trong thần quan, cũng là có thể thông qua tâm hồ trực tiếp cảm nhận được, thật giống như Cao Kiến tại nói với nàng thì thầm. Đan xa bây giờ rất khiếp sợ. Những ngày này, kỳ thực nàng vẫn luôn giấu ở trong Cao Kiến thần quan, lặng lẽ meo meo nhìn lén Cao Kiến tâm tư. Nàng muốn biết, Cao Kiến đến cùng là hạ người gì? Hắn đến cùng có đáng giá hay không tín nhiệm? Người đăm chiêu suy nghĩ, cũng sẽ ở trong tâm hồ nổi lên gợn sóng, nếu như giấu ở thần quan nội, liền có thể trông thấy những rung động này, có thể biết được một người bây giờ đang suy tư cái gì. Đương nhiên, chỉ có thể nhìn thấy thời khắc này suy xét mà không cách nào nhìn thấy ký ức. Bất quá tiến vào thần quan không có đơn giản như vậy, nói như vậy ngoại trừ số ít đặc biệt công pháp, nghĩ giấu vào thần quan cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là đem chính mình khác hồn phách cũng tiêu hủy, chỉ lưu thai quang chân linh. Chỉ có thai quang chân linh như vậy như có như không đồ vật, mới có thể an ổn tiến vào trong thần quan. Bằng không mà nói, cưỡng ép xâm nhập thần quan, người kia thần quan lại nổ rớt, tất cả ký ức cùng suy nghĩ đều biết bắn ra, thì nhìn một chớp mắt kia ở giữa có thể bắt được bao nhiêu. Loại thủ đoạn này liền được xưng là siêu hồn, căn cứ vào thuật pháp khác biệt, có thể xem xét đến mảnh vụn số lượng cũng khác biệt, cái này cũng là một môn nghiên cứu học vấn rất sâu. Đan Sa đương nhiên không có khả năng siêu hồn, nàng cũng không cái kia năng lực, chẳng qua là bởi vì đốt rủi những thứ khác hồn phách, cho nên sống nhờ ở đây mà thôi, liền cùng ốc mượn hồn một dạng. Trong quá trình này, nàng vẫn luôn đang quan sát Cao Kiến. Mấy ngày nay quan sát đến, nàng phát hiện Cao Kiến người này thật kỳ quái, a nói như vậy, người thông minh ý niệm đều nhiều hơn, Cao Kiến tâm lý ba động cũng đặc biệt thường xuyên, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ đồ vật. Hơn nữa, người thông minh bình thường đều sẽ có chút ý xấu. Người thông minh nhất là biết rõ làm sao chiếm tiện nghi, biết rõ làm sao hại người, mặc dù bọn hắn chưa chắc sẽ làm, nhưng bọn hắn sẽ rất rõ ràng ý thức được chính mình làm như thế nào có thể cầm tới chỗ tốt. Thế nhưng là, không có ác niệm. Cao Kiến cơ hồ chưa từng có dâng lên qua ác niệm, ngoại trừ thỉnh thoảng xuất hiện chợt lóe lên long cung chó săn tìm được ta liền chặt chết bọn hắn cùng sớm muộn mang theo một xe bánh mì long về đi chém chết Bạch Sơn Giang thủy tộc ý nghĩ thế này bên ngoài, Đan Sa phát hiện, Cao Kiến cơ hồ chưa từng có hại người ý niệm. Một cái nhị cảnh, bị thế gia truy sát, dù là biến thành thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh cũng không kỳ lạ, nghi thần nghi quỷ cũng rất bình thường, cho nên Đan Sa tại ngay từ đầu mới có thể cố ý giả vờ bộ dáng như vậy, chính là vì để cho mình xem dọa người hơn một dạng. Mặc dù nói tin tưởng không cần lý do, nhưng Đan Sa căn bản không tin bộ này, nàng lần trước cũng là bởi vì dễ tin Bạch Sơn Giang những cái kia giao long, cho nên mới sẽ bị trấn áp tại vây khốn Long Nguyên mấy trăm năm. Lại nói, Cao Kiến kỳ thực cũng không phải chuyên môn tới cứu nàng, mà là bất đắc dĩ muốn lợi dụng nàng mở ra một con đường sống, mà nàng vừa vặn cũng cần Cao Kiến đến xem như vật dẫn, giúp nàng đi đến cuối cùng một đoạn đường, có thể đem nàng thật tốt đưa về Đông Hải. Đại gia lợi dụng lẫn nhau thôi. người này là thánh nhân sao? Hơn nữa, hắn xuất hiện qua nhiều nhất tâm tình, kỳ thực là cao hứng hiếu kỳ nghi hoặc rõ ràng giờ này khắp này đang bị truy sát, lúc nào cũng có thể bị Bạch Sơn Giang đám người kia tìm tới cửa, có thể cùng một cái truyền thừa đã lâu thần triều thế gia vĩnh cửu là địch. Nhưng hắn căn bản liền không có nghĩ tới những chuyện này. Long cung cùng Tả gia đích sự, cực ít mới có thể xuất hiện, hơn nữa loại này xuất hiện, cũng cực ít sẽ cùng lo nghĩ loại tâm tình này móc nối. Người này, giống như là không có tâm tình tiêu cực. Đây rốt cuộc là người nào? Hắn cơ hồ chưa từng có hoài nghi qua người khác. Tỷ như nói, bây giờ loại tình huống này, nghi thần nghi quỷ kỳ thực là rất bình thường, giống như là hoài nghi cái kia Tống đại mập mạp là thế gia thám tử, hoài nghi phía sau mình đã có truy binh loại hình. Nàng vẫn luôn thận trọng cùng Cao Kiến vẫn duy trì một khoảng cách, mặc dù có đến vài lần đều không nhịn xuống lên tiếng. Nhưng mà cho tới bây giờ, Đan Sa làm một lần phục bản, mới giật mình hiểu ra, gần nhất mấy ngày nay, Cao Kiến kỳ thực chưa từng có từng sợ, cũng không có lo lắng qua chính mình sẽ bị đuổi kịp. Cao Kiến kỳ thực suy xét qua đường tuyến, từng nghĩ muốn đi như thế nào, tỉ như đi Việt An, từ Tống đại trên thân thay đổi thân phận loại hình, nhưng những thứ này suy xét cũng là rất thản nhiên, hoàn toàn không có tâm tình tiêu cực trộn vào trong đó. Không có ác ý, đối với người xa lạ cũng đáp lại hoàn toàn thiện ý hơn nữa nguyện ý tin tưởng bọn họ. Giống như là Cao Kiến nói qua như thế, tin tưởng là không cần lý do. Hắn thật là vô điều kiện tin tưởng người xa lạ, nguyện ý tại ngay từ đầu liền ngầm thừa nhận bọn hắn là người tốt, không đi hoài nghi mục đích của bọn hắn, cũng không suy đoán bọn hắn là có phải có lòng xấu xa. Hắn liền thật là muốn như vậy, cũng là làm như thế. Nếu không phải là thấy tận mắt hắn nổi giận bộ dáng, Đan Sa làm không tốt sẽ cảm thấy người này kỳ thực rất dễ thân cận. Hắn lúc nổi giận, thật sự rất đáng sợ. Loại kia cả người cũng bị diệt tuyệt tầm thường sát ý bao phủ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thương hại cùng dao động, không quan tâm tự thân bất luận cái gì thương thế, không có sợ hãi cùng lùi bước, tựa hồ sợ hãi bản năng cũng bị hắn từ trong thân thể loại bỏ rơi mất tựa như. Có tình ý chúng sinh là có bản năng, sợ hãi, cầu sinh dục, còn có đối mặt cao vị tồn tại cái chủng loại kia co rúm lại. Xem như chân long Đan Sa rất rõ ràng, khi nàng xuất hiện, cơ hồ tất cả thủy tộc, cho dù là cảnh giới cao hơn nàng, cũng sẽ từ trong thâm tâm cảm thấy sợ hãi. Nhân tộc kỳ thực cũng giống như vậy, ở vào đối thoại âm lượng tài nghệ nhân tộc câm thanh, so sư tử thanh âm gầm thét càng đáng sợ, cái khác động vật nghe được tiếng người khả năng chạy trốn tính chất là nghe được sư hống hai lần. Loại bản năng này, vừa là vạn vật linh trưởng kèm theo uy áp, cũng là bọn hắn trải qua thời gian dài cường đại hình thành khắc bản ấn tượng. Nhân tộc thần triều, Đông Hải Long cung loại thế lực này, chính là trời sinh hơn người một bậc, cho dù là thần triều bình dân, sống rất thế thảm, đối với mấy cái này yêu vật cũng có lực áp bách. Nhưng nhân tộc có chút đặc thù, bởi vì nhân tộc trời sinh yếu nhược, xem như vạn vật linh trưởng một trong, mặc dù bọn hắn tốc độ phát triển rất nhanh, thế nhưng là vẫn như cũ bảo lưu lấy đối mặt cường đại co rúm lại cảm giác, đây là vì an toàn mà khắc vào trong xương cốt sợ hãi. Chạy trốn là hữu dụng nhất thủ đoạn bảo mệnh, mà sợ hãi là thúc dục chạy trốn biện pháp tốt nhất. Mà Cao Kiến, giống như căn bản không có loại bản năng này. Cái này khiến Đan Sa thật sự rất kinh ngạc. Đây rốt cuộc là hạ người gì đâu? Nói hắn hỏng a, nhưng hắn chưa từng ác ý, giống như là từ nhỏ tại không có bất kỳ nguy hiểm nào hoàn cảnh bên trong một ngày lớn lên dạng, đối với ngoại giới cơ hồ ôm lấy tin tưởng vô điều kiện, loại người này cũng có thể lớn lên sao? Không nên sớm đã bị người hố chết sau đó ăn xong lau sạch sao? Liên cùng chính mình một dạng. Đan Sa chính mình chỉ có điều sơ suất một lần, liền rơi vào như thế cái hạ trạng. Cao Kiến dựa vào cái gì còn sống đến bây giờ a? Không có đạo lý nha. Nhưng ngươi muốn nói hắn tốt à, trên người hắn sát ý không có chút nào thiếu, loại kia thậm chí có thể tàn sát hết thể khí ý, Đan Sa đã không phải là lần thứ nhất ở trên người hắn cảm nhận được. Kỳ quái, quá kỳ quái. Người này, toàn thân trên dưới cũng là mâu thuẫn. Đan Sa căn bản nhìn không thấu đối phương. Thế là, suy đi nghĩ lại sau đó, Đan Sa quyết định cùng đối phương thật tốt nói chuyện. Cho nên nàng chủ động mở miệng, đối với Cao Kiến đáp lời. Nàng cảm thấy, lấy Cao Kiến bây giờ biểu diễn ra trạng thái tâm lý, có lẽ là có thể tin tưởng. A. Chương 101, Dũng giả chương 101, Dũng giả thế là, Đan Sa chủ động mở miệng, thận trọng nói, cái kia, ngươi hiểu thật nhiều a, hơn nữa nhìn trước ngươi làm phán đoán, ngươi chẳng lẽ là người thông minh? Cái gì gọi là chẳng lẽ, ta nhìn giống rất đần sao? Cao Kiến gõ gõ Đan Sa sọ não. Ở trong lòng, một người một rồng đang tại giao lưu. Trong mắt người ngoài, Cao Kiến giống như là đang ngẩn người, mà tại hai người trong mắt, bọn hắn thì ở vào trong tâm thần huyễn cảnh bên trong, tương tự với người đang tại huyễn tưởng, chỉ có điều huyễn tưởng một chỗ khác sẽ có người đáp lại ngươi. Không phải, ta không phải là ý tứ kia. Đan Sa cân nhắc một chút ngôn ngữ, sau đó nói, ta chính là cảm thấy, ngươi đã là người thông minh, vậy ngươi vì cái gì nhẹ như vậy tin ngoại nhân? Ngươi không biết mình đang bị truy sát sao? Đúng vậy à, ta đang bị truy sát à, cho nên ta đây không phải dọc theo đường đi đều tại che giấu hành tung của mình sao? Làm ngụy trang, che giấu vết tích, không lưu lại cước bộ, không ở trọ, không tại một chỗ dừng lại lâu, còn ẩn tàng thân phận, tên cũng không nói cho người khác biết, hơn nữa còn tại tận khả năng cùng càng nhiều người giao lưu, dây dưa chính mình nhân quả, để cho xem bói ta trở nên càng thêm khó khăn. Cao Kiến ở trong lòng bạch lên đầu ngón tay coi là chính mình dọc theo đường đi làm đồ vật gì. Nhìn một cái như vậy, kỳ thực hắn vẫn là rất cẩn thận nha. Thế nhưng là, ngươi không lo lắng sao? Trung quanh tất cả mọi người đều có thể là địch nhân a, thần triều thế gia thủ đoạn rất khó nói. Đan Sa ngữ khí có chút lo nghĩ. A. Cao Kiến cảm giác có chút không hiểu đấu. Không phải, nhân gia lại không chọc ta, làm gì hoài nghi người khác. Đúng đúng đúng, chính là cái này, ngươi sao có thể không nghi ngờ bọn hắn? Ngươi liền không sợ bọn họ đột nhiên nhảy ra, đem ngươi bắt trở về đi sao? Hoặc ác hơn một điểm, trực tiếp đánh lén đem ngươi giết. Đan Sa lập tức nghi ngờ nói, Vậy bọn hắn nhảy ra ngoài sao? Cao Kiến hỏi lại. Còn không có. Nhưng bọn hắn chắc chắn là có trô đánh coi là, nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đan Sa lập tức hai tay nắm nắm đấm nói, cho mình tăng thanh thế. Đúng vậy a, ta chuẩn bị không phải đều làm xong chưa? Mua thuốc, tiến vào đội xe, còn có cái gì phải chuẩn bị? Thì như nói nghi kỵ những người khác. Bọn hắn lộ ra cái gì muốn hại ta giấu vết sao? Cao Kiến hỏi lại. Đây chính là trước đây hắn đối với Tư Mộng Nương, đối với Bạch Bình, thậm chí là đối với Thương Châu những quỷ hồn kia biểu hiện ra thái độ. Đang giống như trước đây nói tới. Cao Kiến chưa từng sẽ lấy ác ý đi phỏng đoán người khác, cũng sẽ không cầm loại này phỏng đoán tới dọa lực chính mình. Cái gì hắn có phải hay không có thể hại ta a? Ta phải cẩn thận một chút. Các loại ý niệm, Cao Kiến cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Hắn bình thường là chờ đối phương động thủ thật, lại đi chém hắn. Chờ bọn hắn lộ ra rồi, vậy thì không còn kịp rồi, phòng ngừa chu đáo. Đan Sa làm như có thật nói. Ha ha, chim sợ cảnh cong à, ngươi mặc dù coi như rất mạnh, bất quá chính xác còn là một cái tiểu hài tử nha. Cao Kiến ánh mắt đột nhiên trở nên ôn hòa. Mấy ngày nay kỳ thực hắn cũng tại quan sát đầu này tên là Đan Sa chân long. Đối phương thai quang chân linh có thể trông thấy Cao Kiến tâm tư, Cao Kiến tự nhiên cũng có thể trông thấy tâm tư của đối phương, song phương đều đối lòng này biết rõ ràng. Cho nên, mấy ngày nay thời gian, mặc dù bọn hắn một câu nói đều không nói qua, lại vẫn luôn đều đang tiến hành cường độ cao cùng nhìn nhau. Chỉ có điều, quan sát tâm hồ còn cần cẩn thận chuyên chú ngưng thần, cho nên Cao Kiến cũng chỉ là thời gian nhàn hạ xem mà thôi, cùng Đan Sa mọi thời tiết nhìn chằm chằm vào không giống nhau lắm. Loại này lẫn nhau xem dàn cũng không phải giao lưu, thậm chí có thể nói cùng giao lưu có bản chất khác biệt, bởi vì song phương cũng chỉ là đơn phương quan sát tâm lý đối phương hoạt động mà thôi, kỳ thực cũng không biết đối phương đến cùng muốn biểu đạt cái gì. Dù sao tâm lý hoạt động loại vật này, kỳ thực cùng chân chính muốn biểu đạt đồ vật hoàn toàn không giống. Có ít người đầy trong đầu cũng là tâm địa gian dảo, xem người một mắt liền về sau tiểu hài tên gọi là gì đều nghĩ tốt, nhưng chân chính trao đổi thời điểm, nói không chừng một câu nói đều không nói được, chờ đến hành động thời điểm, đầu óc càng là sẽ trực tiếp trống rỗng. Đây là chuyện thường. Cho nên lẫn nhau quan sát tâm hồ loại sự tình này chỉ có thể làm giải đường tắt, mà không cách nào chân chính thay thế giao lưu. Ở trong quá trình này, Cao Kiến có thể trông thấy, con rồng này kỳ thực dâng lên không thiếu ý đồ xấu, tỉ như vứt bỏ chính mình a, tỉ như vụng trộm chạy trốn a, tỉ như chỉ huy Cao Kiến đem dọc theo đường đi nàng cảm thấy người có uy hiếp đều chặt ra các loại. Những thứ khác ý niệm, phần lớn cũng là, hắn cái này cũng biết. Hắn như thế nào không sợ? Hắn như thế nào liền cái này đều đang hiếu kỳ? Hắn này làm sao phát hiện? Loại này, nói thật, có chút khả ái. Thật sự chính là loại kia tiểu hài tử cảm giác. Đối phương tất cả kinh ngạc cùng nghi hoặc, tại Cao Kiến xem ra, kỳ thực cũng là bốn chữ. Chim sợ cánh cong, bị đâm lưng, đánh lén, tiếp đó chấn áp, cho nên bây giờ có chút nhất kinh nhất sạng, rất không có an toàn cảm giác. Thật khiến cho người ta kinh ngạc, rõ ràng chân long trời sinh liền cường đại, nhưng nàng tâm lại phá lệ nhỏ yếu. Cao Kiến cảm thấy tâm tình của mình đều mạnh hơn nàng. Rõ ràng có được chỉ dựa vào một đầu tàn hồn đều có thể rào sát ngũ cảnh lão quy thực lực đáng sợ, lại sợ một chút nhất cảnh cũng chưa tới phàm nhân sẽ đối với chính mình bất lợi. Hơn nữa loại này sợ là nghiêm túc, nàng thậm chí có thể sẽ bị đối phương hù đến, trên thực tế, nàng đã bị Cao Kiến hù dọa. Thực sự là có ý tứ tiểu cô nương. Tốt. Cao Kiến tâm thần trong lòng trong hồ, đưa tay sờ sờ đối phương đầu, ta nói sẽ đem ngươi mang về Đông Hải, chuyện trên đường ta tự có an bài, ngươi sợ cái gì? Ngươi sợ nửa ngày, còn có thể đi ra dạy ta làm sự bất thành. Đan Sa không có đẩy ra Cao Kiến tay, cũng không có né tránh, chỉ là dùng biểu tình nghi hoặc nhìn xem hắn, ta không rõ, ngươi vì cái gì không sợ? Cao Kiến rất muốn hồi đáp không sợ, nhưng lại không sợ. Bất quá hắn nhịn được, mà là nói nghiêm túc, có cái gì phải sợ chứ? Ta đã hết nhân sự, ngươi hẳn là cũng biết chưa. Việc ta một kiện cũng không mất làm, nên chú ý sự tình, ta một kiện cũng không có buông tha. Tất cả việc ta có thể làm, ta đều đã hoàn thành, nếu như lại có cái khác phát sinh ngoài ý muốn, đó cũng không phải là ta có thể khống chế, vậy ta tại sao phải sợ đâu? Bởi vì sợ tả ra. Vẫn là sợ Bạch Sơn Giang Long Cung. Đan Sa ngóc đầu lên, không có để ý Cao Kiến đặt tại trên nót mình tay, mà là giống như là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó hỏi, ngươi không sợ tương lai sao? Tương lai có thể phong hiểm, tùy thời tùy chỗ có thể đánh tới nguy cơ, ngủ đều ngủ không an ổn thời gian, bởi vì ngươi biết, mỗi phút mỗi giây đều có người ở nhìn chằm chằm bệnh của ngươi, liền coi là ngươi sự tình gì đều làm đến, nhưng ngươi vẫn là rất bất lực, từ đầu đến cuối ở vào không an định trong trạng thái, liền coi là dạng này, ngươi cũng không sợ sao? Không an định vòng xoáy, hỗn loạn tương lai, lúc nào cũng có thể ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, mỗi thời mỗi khắc đều có người muốn giết ngươi. Thân ở loại hoàn cảnh này người sẽ thường xuyên phẫn nộ, bởi vì bọn hắn trong lòng giấu trong lòng sợ hãi, cho nên bọn hắn như cái con nhím, lấy phẫn nộ tới ngụy trang chính mình, bọn hắn cho là mình chìm ở hắc ám trong biển rộng, tùy thời tùy chỗ đều có điên cuồng sóng gió đánh tới, để cho bọn hắn chết không tang thân, mà bọn hắn cái gì cũng làm không được. Tại trong biển rộng chìm nổi, tràn đầy trống rỗng, mỏi mệt, suy kiệt, trong miệng phát khổ, khiến người suy yếu, để cho người ta bắt đầu cảm thấy mắt hoa. Người dưới tình huống tuyệt vọng, sẽ muốn làm chút cái gì? Nhưng bọn hắn thật giống như cái gì đều không làm được. Thế là, sợ hãi cùng phẫn nộ chính là bọn hắn duy nhất có thể làm. Cho nên Cao Kiến cười cười, đột nhiên nắm tay cắm vào Đan Sa dưới nách, đem nàng giơ lên. "Uy, ngươi đang làm cái gì?" Đan Sa có chút thất kinh. "Sợ ta sao?" Cao Kiến hỏi. "Không, không sợ." Đan Sa âm thanh có chút run rẩy, khiếp khiếp nói, còn đem vừa mới ngẩng lên tới đầu cho thấp đi. "Ngươi sợ ta, nhưng ta không sợ ngươi, rõ ràng ngươi hẳn là so với ta mạnh hơn nhiều lắm, ngươi biết đây là vì cái gì sao?" Cao Kiến hỏi. "Không biết." "Không đúng, ta không sợ ngươi. Đan Sa lập tức cường điệu. Cao Kiến đem Đan Sa buông ra, không có để ý đối phương trả lời, mà là vừa cười vừa nói, bởi vì bọn hắn không bằng ta, ngươi cũng không bằng ta, vậy ta tại sao phải sợ? Nói quá không biết ngượng, chỉ là một cái nhị cảnh. Ta vừa ra đời liền so ngươi lợi hại, ngươi ngay cả ta vỏ trứng đều đánh không lại. Đan Sa xẹp miệng. Đánh không lại về đánh không lại, vậy bọn hắn tại sao còn muốn truy sát ta? Cao Kiến hỏi. Bởi vì ngươi không chết, bọn hắn sợ. Đan Sa hồi đáp, đáp án này là rõ ràng, Cao Kiến nắm giữ bí mật kia, cho nên Tả Gia cùng Bạch Sơn Giang Giao Long nhóm tâm tình bây giờ đoán chừng rất không tươi đẹp. Vậy không phải, ngươi nhìn, sợ chính là bọn hắn. Cao Kiến cười nói. Đáp án này một chút để cho Đan Sa ngây ngẩn cả người. Nàng lời còn sót lại đều bị nhẫn nhịn trở về đi. Đáp án này thích hợp sao? Không thích hợp, Đan Sa cảm thấy hoàn toàn không thể thuyết phục chính mình. Nhưng đáp án này hợp lý sao? Rất hợp lý. Đan Sa thậm chí tìm không thấy phản bác lý do thoái thác. Không hề nghi ngờ, bất kể thế nào nhìn, bây giờ hai bên cứ việc thực lực cực độ không đối xứng, có thể sợ lại là đối diện, mà không phải Cao Kiến. Nhìn lại một chút ngươi, Đan Sa đúng không? Ngươi không phải cũng rất sợ ta sao? Cao Kiến đem Đan Sa thả xuống, cho nên ngươi nhìn, các ngươi đều so với ta mạnh hơn, lại đều sợ ta, điều này nói rõ cái gì? Ha ha, chính ngươi từ từ suy nghĩ a, bên ngoài đánh nhau, ta rút lui trước. Cao Kiến nói, liền biến mất ở đây. Hắn đem sự chú ý của mình rút ra đi ra. Bên ngoài đánh nhau, có yêu thu tập kích đội xe. Vạn Thạc chi đỉnh, không thể đẩy lấy vũ thủy. Một quân chi trung, không thể cho tại suối chảy. Mười bây chi mục, không thể nắp lấy mao tỷ. Chăn cức chi trụ, không thể dựa vào nhà cao cửa rộng. Chỗ quý dũng giả, vì kỳ hành nghĩa a. Đan Sa nhẹ nói, cái này nhân tộc, giống như có thể xưng là dũng. Nàng nghe nói qua, dũng giả không sợ, cho nên hắn mới không sợ sao? Là thế này phải không? Tranh ẩm thực, không liêm sỉ, không biết là không phải, không thích tử thường, không sợ chúng mạnh, nhiên duy lợi ẩm thực góc nhìn, là cầu trẻ chỉ dũng. Vì chuyện lợi, tranh hàng tài, không thức tử, quả cảm mà chấn, mãnh liệt tham mà lệ, nhiên duy lợi góc nhìn, là giả đạo chỉ dũng. Nhẹ chết mà bạo, can dỡ tiến mạnh, chỉ vì một lời vết dũng, khí phách bên trên mà không tiếc sinh tử, là tiểu nhân chỉ dũng. Nghĩa vị trí, không nghiêng tại quyền, không để ý kỳ lợi, cả nước mà cùng với không vì đổi xem, nặng chết cầm nghĩa mà không nạo, là quân tử chi dũng. A dũng giả không thị nạn, sao Đan Sa rơi vào trầm tư? Vậy hắn đến cùng là loại nào dũng giả đâu? Nàng không rõ lắm, cũng nghĩ không biết rõ, có thể là sảng linh đã bị tiêu hủy nguyên nhân, nàng bây giờ là có chút đần. Bất quá, giống như không phải như vậy sợ Cao Kiến. Xem hắn muốn làm gì a, bên ngoài giống như đánh nhau. Nàng ngừng quan sát Cao Kiến tâm hồ, ngược lại bắt đầu lĩnh hội Cao Kiến ngũ giác, lấy Cao Kiến góc nhìn bắt đầu điều tra chung quanh. Tiếp đó nàng đã nhìn thấy đầy đất thi thể. Thật nhanh. Nàng mới suy nghĩ vài giây đồng hồ mà thôi, làm sao lại chết hết? Nhìn kỹ, bốn phía tất cả đều là lang yêu, hẳn là cả một cái đàn sói, trong đó nhị cảnh không phải số ít, hẳn là nơi đó vô cùng phi thường cường đại yêu tộc thế lực, bằng không mà nói cũng không khả năng có lá gan tập kích loại xe này đội. Nhưng bọn hắn chắc chắn không ngờ tới, đội xe này bên trong mãnh nhân quá nhiều. Ra tay tấn mãnh, khí huyết dồi dào, đao pháp lăng lệ. Ngày mới vừa rồi, đàn sói đánh tới lúc, một con sói vương gào thét mà ra. Lang vương một thân khí huyết phun ra, nhìn đại khái là bên trong nhị cảnh người nổi bật, thủ hạ còn có hơn 10 đầu lang yêu, kém nhất cũng là nhất cảnh, nhị cảnh cũng có 7, 8 đầu. Cái này cấp bậc đàn sói, chẳng thể trách có gan tới tập kích. Tiếp đó, tại đội xe bên này, dẫn đầu vị kia tam cảnh ra tay rồi. Đây không phải là võ giả, mà là một vị luyện sư. Cơ quan sư. Cao Kiến không quá xác định, nhưng đối phương sử dụng một kiện vô cùng vũ khí phức tạp, không phải thường quy đao thương kiếm kích các loại, mà là giống là một mặt mâm tròn, phía trên rậm rạp chẳng chịt bài bố lấy một đống lớn cơ quan linh kiện cùng trận pháp. Cái đồ chơi này hội tụ năng lượng, vừa pháo liền đánh chết Lang Vương. Phía dưới khác Lang Yêu cũng bị Cao Kiến nhảy xuống xe đi, hai ba cái chém chết mười mấy cái, những thứ khác thì quay người chạy trối chết. Một đám cực kỳ nguy hiểm, nghe rợn cả người, nói không chừng cũng tại nơi đây chim ăn thịt rất nhiều tính toán xuyên qua cái này khu không người mạnh đại là nhóm, liền chết đi như vậy. Một điểm sóng gió cũng không có. Thực sự là lợi hại a, thiếu hiệp, thật xinh đẹp đạo pháp. Lúc này, phía trước cái kia da vàng sẹo mụn nữ nhân phất phất tay, lên đây đi, chúng ta tiếp tục xuất phát, ngươi nhìn, ta liền nói, chúng ta đội xe này, không có sơ hở nào a. Cao Kiến gật đầu cười, công nhận đối phương thuyết pháp. Một vị tam cảnh, một đống nhị cảnh, chính xác không có sơ hở nào. Không trải qua lầu thời điểm, Cao Kiến liếc mắt nhìn bên cạnh không có xuất thủ Tống Đại. Tống Đại đối với hắn hơi hơi gật đầu, biểu lộ hoàn toàn như trước đây ôn hòa, nhìn không ra trên đài xem như đào phụ tư thái. Vừa mới chiến đấu, hắn cũng không phải là không có ra tay. Cao Kiến phát giác, vừa mới có một cỗ khí thế hết sức khủng bố đánh tới, áp bách hướng chung quanh, bất quá dường như là đặc biệt nhắm vào bầy sói, cho nên không có ảnh hưởng đến Cao Kiến. Nhưng Cao Kiến vẫn là phát giác. Hắn sở dĩ có thể nhẹ nhõm chém giết đàn sói, là bởi vì những con sói này nhóm, toàn bộ đều run chân. Run chân sau đó, một thân thực lực 10 phần đi đi 5 phần, chỉ muốn trốn, căn bản không có cùng Cao Kiến liều mạng ý tứ, cho nên Cao Kiến giết mới không tốn sức chút nào. Đây hết thảy cũng là bắt nguồn từ Tống Đại. Cao Kiến đoán chừng một chút, đối phương khí thế loại này, nếu như thêm tại trên người mình, cái kia 10 thành lực đạo, còn có thể còn lại mấy phần đâu. Người này, đến cùng giết bao nhiêu người a? Làm sao lại tích lũy khủng bố như vậy sát khí ở trên người? Suy nghĩ những thứ này, Cao Kiến lại quan sát một chút cơ quan thú trên người những người khác. Vị kia tam cảnh không nói, tựa hồ tất cả mọi người có chút tuyệt chiêu ở trên người. Ân, qua lần này xem đứng lên, là thực sự không sơ hở tí nào. Chương 102, thần cơ, 1, Chương 102, thần cơ, 1, thương đội tiếp tục xuất phát, tâm tình của mọi người hiện tại cũng rất vương lòng.
Rất khó không vương lòng à, đoạn đường này đoán chừng căn bản cũng không có thể gặp phải có cái gì yêu vật có thể dung chuyển cái này thương đội. Muốn hủy diệt cái này một chi thương đội, ít nhất phải có cái tam cảnh trở lên yêu quái, mang theo một đống lớn nhị cảnh yêu quái à. Cái kia loại này siêu cấp yêu quật, chắc chắn sớm đã bị người tiêu diệt. Cũng không phải bởi vì cái gì vì dân trừ hại loại hình, thuần túy là bởi vì tam cảnh yêu vật còn rất đáng tiền. Làm người phục vụ sự tình có rất ít người làm, chuyện kiếm tiền đó chính là một đống người cấp làm. Không có nguy hiểm, tạm thời cũng không có cần làm chuyện, xuất phát từ nhàm chán cùng kiểm chắc mình bây giờ trình độ, Cao Kiến thì tìm cho mình sự tình làm. Hắn đang tại thôi diễn. Cao Kiến muốn nếm thử dùng vừa mới vị kia tam cảnh xuất thủ trong nháy mắt bại lộ mặt kia kính tròn, suy tính ra vị kia tam cảnh vừa vặn. Cái này rất khó, nhưng mà rất có ý tứ. Huyền hóa thông môn đại đạo ca là một môn phi thường rộng lớn công pháp, Cao Kiến biết, cái thanh kia hơn 80 vị công pháp người sáng lập, cũng không chỉ là thật đơn giản sáng tạo ra một môn công pháp. Nếu như chỉ là như vậy, thần triều hoàng đế thì sẽ không triệu tập bọn hắn, dù sao khai sáng công pháp không coi là cái gì, Cao Kiến chính mình cũng có thể nửa chụp nửa đổi chỉnh ra một bộ chỉ tốt ở bề ngoài nhất cảnh tu hành pháp đâu. Chuẩn xác mà nói, cái này hơn 80 vị là một cái lưu phái khai sáng người, sáng tạo ra một loại trước nay chưa có mạch suy nghĩ, cái này lưu phái rất nhiều công pháp đều phải là từ bọn hắn ở đây phát nguyên ra đi chậm rãi cải tiến, coi là được là một loại nào đó loại khác tổ sư ra. Hơn nữa, những thứ này mạch suy nghĩ, huyền hóa thông môn đại đạo ca bên trong cũng có, chẳng qua là theo số tầng phân giai đoạn mà thôi. Cao Kiến bây giờ nắm giữ tầng thứ 3, theo lý thuyết, tam cảnh trong vòng những thứ này có thể dùng mạch suy nghĩ, phía trên cũng xem như khóa ngoại nghiên cứu ghi lại. Đối 800 năm trước thái học sinh tới nói, những này là có thể chọn hạng, tự nhìn nhìn mình thích học một ít là được rồi, không làm cứng nhắc yêu cầu, không đưa vào thành tích. Có thể đối Cao Kiến tới nói, hắn đã toàn bộ nhớ kỹ. Tất nhiên nhớ cũng nhớ, dùng một chút cũng không có gì vấn đề a. Vừa vặn bây giờ thử một chút. Như vậy, hình thái là hình tròn, nhất định làm tròn mà không phương chi khí. Lại nhìn trong đó tạo thành phụ tùng phương thức, tựa hồ cũng có quy luật. Mấy cái lớn linh kiện tương đương với mấy cái linh kiện nhỏ. Nam thước gọi là mực, lần mực gọi là trượng. Lần trượng gọi là mưng. Lần mưng gọi là hai. Lần hai gọi là sơ. Nam sơ gọi là buộc. Nếu như dựa theo cái tỷ lệ này đi chắc coi là lời nói. Thật đúng là, đối được, theo lý thuyết, mặt kia cũng không thể phản quang ngâm tròn, trên thực tế, phía trên đủ loại phù văn cùng linh kiện là đo lường tiêu chí. Loại này dấu hiệu là vì cái gì? Trên thứ gì lại khắc lục đo lường đâu? Lật qua sách. Thật là có, xem. Thánh nhân phòng loạn lấy trải qua nghệ, công việc đang khúc lấy thước đo nhạc khí. Có khả năng, bởi vì cái gọi là luật lữ chi pháp, có thể định âm dương, thiên thời, nguyên thần, đang ngũ luật. Sơn trúc dài một thước, sáu lỗ, tượng trưng tháng 12 thanh âm, vật quán địa mà rằng, nguyên nhân cứ gọi là quảng, sen dài bốn thước, 12 lò xo, giống vượng chi thân, tháng riêng thanh âm à, vật sinh nguyên nhân cứ gọi là sen. Luật lữ bản thân liền ghi lại đo lường hắn bản đều ra, 7 điều làm một đều, 12 đều 84 điều cho là lớn chuẩn bị, chấn phong đám tụ, thượng thần tá hiện, nhất định hiệp luật lữ chi cùng, hắn nói lấy năm đăng, nhị biến phối ngũ âm. Điện bộ dạng làm chủ, diễn chi thành 84 điều. Cũ lấy cung, trưng, thương, vũ, sừng ngũ âm, thứ tự phối 7 tiếng, tiếp đó thêm biên cung, biến trụy 2 tiếng, lấy đủ kỳ sổ. Đẩy lấy toàn tương sinh chi pháp gọi là ngũ hành bộ dạng lệ không phải là. Theo 12 luật chi thực, hẹn lấy tất pháp, thì hoàng trung, lâm trung, quá đám phải toàn bộ tất, hẹn lấy phương pháp phân loại, thì nam nữ, cô tắm đến toàn bộ phút, hẹn lấy ly pháp, thì ứng trung, nguy tân đắc toàn ly, hẹn lấy hào pháp, thì đại lữ, di thì phải toàn bộ hào. Nếu như lấy nhạc khí phương thức tiến hành chia tách lời nói, Cao Kiến tiếp tục thôi diễn, tiếp tục phân tích. Cái gọi là hảo, ly, tất những thứ này đo lường, bản thân chính là thông qua 12 luật lữ căn nguyên, lấy tung thử hành thử, định cổ kim trường mực. Cho nên nói, cái kia không chỉ là cái mâm tròn, nếu như đem hắn coi là nhạc khí mà nói, bên trên vẽ đồ vật cũng cần phải cùng những thứ này có liên quan. Cao Kiến tiếp tục lật sách, vừa lật sách, một bên mượn nhờ chính mình lý giải. Như vậy, vật kia, trên thực tế là tròn thánh. Người này mặc dù sẽ cơ quan thuật, cũng có thể thao túng loại này cơ quan cùng sử dụng phức tạp pháp bảo, nhưng hắn không phải là luyện sư cũng không phải cơ quan sư, mà là một vị nhạc sĩ. Chỉ có điều, hắn lợi dụng loại vật này, tại che giấu chính mình chân thực vừa vặn. Phải không? Cao Kiến không có đi truy đuổi chân tướng, thì như đi hỏi đối phương là không phải như vậy, hoặc tiếp tục quan sát loại hình. Trên thực tế, hắn căn bản muốn không quan tâm cái kia tam cảnh đến cùng là cái gì vừa vặn, đây chẳng qua là hắn cho chính mình một lần khảo thí mà thôi. Hắn nhìn mình khảo nghiệm những cái kia thành quả, đột nhiên có chút cảm thấy, chính mình giống như đúng nghĩa biến bất học. Huyền hóa thông môn đại đạo ca tầng thứ 3, chân chính dính đến một chút tu hành thế giới phi thường thức những vật này, dường như là dính đến một chút tu hành pháp đại khái nguyên lý. Hơn nữa, đây đều là hắn chân chính trên ý nghĩa ghi tạc trong đầu đồ vật, thông qua ngộ tính lĩnh ngộ thần vận có được đồ vật, kỳ thực cũng đã là hắn. Mình bây giờ, thực như bước qua, cơ thể cường tráng, đầu não thông minh, đức trí thể mỹ lao phát triển toàn diện, đoàn kết, chính xác, hoàn mỹ. Thùng nước người a chính mình, cũng quá lợi hại a. Ngay tại Cao Kiến cảm thán với mình bây giờ cái kia bên bắc kiến thức thời điểm, trong đầu đan xa lại vang lên âm thanh, ngươi thật đúng là lạc quan đâu, bất quá cũng không sai rồi, ngươi thật giống như quả thật có chút lợi hại. Cho nên, ngươi nhất định có thể mang ta về Đông Hải, đúng không? Đan Sa âm thanh tựa hồ cuối cùng bung ra một chút. Ta đều đã nói qua, ta người này không có nuốt lời thói quen. Cao Kiến đáp. Đan Sa trầm mặt một hồi lâu. Tiếp đó, đại khái một khắc đồng hồ sau đó,
nàng mới đập nói lắp ba, cúi đầu, mặt đỏ lên nói, vậy ta liền thật sự tin tưởng ngươi ở. Ngươi không biết, cái này rất hiếm thấy, tín nhiệm của ta liền cùng lớn Hà La Ngư một dạng hiếm thấy, nàng nhấn mạnh, đã hiếm thấy đến ngươi hẳn là ngược lại cảm tạ ta trình độ. Vậy thật đúng là cảm ơn ngươi. Cao Kiến mỉm cười thuận miệng qua loa lấy lệ nói, Đan Sa bất quá là một cái tiểu hài tử mà thôi, mặc dù tiểu hài tử này có chút lớn cái, nhưng Cao Kiến vẫn là đem nàng coi như hài tử nhìn, thực sự không cần thiết quá nghiêm khắc quá nhiều. Nói xong những thứ này sau đó, Đan Sa lại độ hướng về thần quan nội vừa chui. Lần này, nàng đã không có tiếp tục xem Cao Kiến tâm hồ, cũng không có để cho Cao Kiến nhìn mình, thật giống như thật sự biến mất. Cao Kiến thì không để ý những cái kia, hắn tiếp tục cùng lấy trước đoàn xe tiến. Đoàn xe tốc độ cũng không chậm, khoảng cách Việt An 1-2 ngàn dặm khoảng cách, nhiều nhất 1-2 ngày đã đến. Bất quá, lúc buổi tối cần kiểm tra tu sửa cơ quan thú, bổ sung năng lượng, bên trên dầu, bảo dưỡng loại hình, vì cơ quan thú có thể cầm tục năng lực làm việc, đội xe sẽ ở lúc buổi tối nghỉ ngơi một chút, kiểm tra tu sửa sau đó, sáng ngày thứ 2 xuất phát, tiếp đó tại giữa trưa ngày thứ 2 đến. Tất cả mọi người đối với cái này không có ý kiến gì, bao quát Cao Kiến cũng là. Sửa xe đi, cái kia cũng không có cách nào. Thế là, tại trải qua một ngày gấp rút lên đường sau đó, đội xe tại một chỗ khu quần cư ngừng lại. Không sai, khu quần cư. Đây là một chỗ. Bãi rác. Loại địa phương này lại còn có người ở a, dựa vào cái gì sống sót? Cao Kiến ngắm nhìn bốn phía, có chút hiếu kỳ hỏi. Loại này trước không thôn sau không tiệm bán xứ, vẫn còn có một nơi như vậy. Có thể trông thấy, nơi này tràn đầy rác rưởi. Hơn nữa cũng không phải thông thường chủ còn lại rác rưởi loại kia bình thường đều bị cầm đi trồng rau làm phân bón. Chân chính để trong này biến thành đống rác là linh kiện. Nơi này chất đống số lượng cao linh kiện, số lớn báo hỏng cơ quan, Cao Kiến nhìn thấy mấy đài chỉ có nửa đoạn cỡ lớn cơ quan thú té ở trong hoang mạc, vô cùng hùng vĩ. Mất đi sức sống cùng uy nghiêm cực lớn máy móc đã bị vô số ám màu nâu vết gì chiếm lĩnh. Bị màu đen nước bẩn chỗ bổ khuyết dòng sông, vờn quanh tại tê liệt ở trong vùng hoang dã cự hình cơ quan bên cạnh. Tại trong dòng sông, có một chiếc hun đến đen nhánh, xấu xí thuyền thép, đang lấy một loại hoàn toàn không khoa học im lặng tốc độ, từ màu đen nước bẩn dòng sông bên trong xuyên qua Cao Kiến đám người cưỡi cơ quan thú bên cạnh. Chương 102, thần cơ 2, chương 102, thần cơ 2, người ở phía trên nhìn cũng bẩn bẩn, một đống gầy khô thợ thủ công, cầm một chút công cụ, mặc thần triều bình dân thường gặp vài bố đoàn đả, ngồi ở trên thuyền, riêng phần mình làm lấy chính mình sống. Một cái thiếu mấy cái răng lão đầu từ trên thuyền đi tới, nói: "Khách mới a, lần đầu đến nơi này, cũng không mới." Cái kia da vàng xẻo mụn nữ nhân thò đầu ra, đổi một thương đội mà thôi, ta nhưng chính là địa công trấn ra đi, lão đầu, an bài mấy người trợ thủ, sửa một chút chúng ta bây giờ bọn ra hòa này. Được rồi, vậy các ngươi là tại trong trấn ở, vẫn là tại bên ngoài? Lão đầu lại hỏi. Chúng ta liền ở trong cơ quan, không tiến đi bên trong, ở, đúng, có ai muốn tự do hoạt động. Nói trước một tiếng a, chúng ta phải tốn một đêm kiểm tra một chút linh kiện. Da vàng xẻo mụn nữ nhân quay đầu hướng dạ dày bỏ một dạng bên trong người nói. Cao Kiến trước tiên nhấc tay, ta, dọc theo đường đi xóc xương cốt đầu, ta phía dưới đi đi một chút, đi trong cái thôn trấn này chuyển hai vòng. Nữ nhân kia gật đầu một cái, đi, buổi sáng ngày mai phía trước nhớ về, chúng ta ngay ở chỗ này ngừng lại để cho hắn tu, đúng, ngươi biết đây là cái gì châu ngồi sao? Không biết, là địa phương nào? Cao Kiến lắc đầu. Huyền hóa thông môn đại đạo ca bên trong sẽ không nhớ tại loại địa phương nhỏ này. Địa công trấn biết chưa? Mấy trăm năm trước, thần triều một vị cơ quan sư cùng Đông Hải một đầu lao yêu sinh khoảng cách, đánh lên, trong đó một đài ngũ cảnh cơ quan bị đánh nát, sát rơi xuống nơi này, về sau có chút tham tiền liền đến nào, người càng tụ càng nhiều, đã có thành tựu sau đó, về sau phụ cận tiên môn cùng huyện thành cũng đem xử lý không xong cơ quan sát hướng về bên này tiến đường, ngay bây giờ cái dạng này, mặc dù một vùng phế tích dáng vẻ, bất quá cũng coi là một tòa mới thành lập tiên môn, tản bộ. Là được rồi, thu chút. Da vàng xẻo mụn nữ nhân đối Cao Kiến dặn dò. Rất nhiều người tu hành cũng rất ưa thích đùa nghịch vi phong, vẫn là phải nhắc nhở hai câu, chỗ này không coi là người bình thường bản xứ, trên thực tế cũng là tiên môn một trong. Một đài ngũ cảnh cơ quan sát, còn có liên tục không ngừng nơi khác không cần cơ quan sát, có người dựa vào những thứ rác rưởi này, ở chỗ này tích lũy ra một tòa tiên môn đi ra, dường như là chuyên môn làm cơ quan buôn bán. Không phải tất cả tiên môn cũng là loại kia cao cao tại thượng, tiên phong đạo cốt, trên thực tế, con đường tu hành đường ngàn ngàn vạn vạn, dạng gì người tu hành cũng có, quan thần triều liền có trên trăm cái bất đồng lưu phái, lúc xưng bách ra thần triều bên ngoài tiên môn dị pháp càng là khó mà tính toán. Ân, ta đã biết, cảm tạ nhắc nhở. Cao Kiến gật đầu, đi xuống máy móc châu bò đóng bụng. Trong đầu, Đan Sa hỏi, ngươi xuống làm cái gì? Cùng cái kia tam cảnh cùng một đống nhị cảnh ở cùng một chỗ không đủ an toàn sao? Nhất định phải chính mình xuống đơn đi. Xuống ẩn tàng hôn tạp nhân quả, dạng này ngược lại tương đối an toàn, cũng sẽ không liên lụy đến bọn hắn. Cao Kiến giải thích nói, nếu như sau lưng thật có truy binh, như vậy tụ tập cùng một chỗ chính là bị tận diệt, mà nếu như xuống đơn đi, liền coi là truy binh đuổi tới nơi này, cũng không biện pháp từ đội xe bên trên tìm được chính mình. Mình có thể dựa vào những cái kia phế tích lũ hỏa, ngược lại tương đối an toàn, xuống sau đó hôn tạp cái địa phương này nhân quả, liền có thể để cho thuật bói toán càng khó tìm hơn đến chính mình. Hơn nữa, Cao Kiến bổ sung một câu, hơn nữa, ta cũng nghĩ được thêm kiến thức, ngươi không cảm thấy nơi này rất có ý tứ sao? Dựa vào một đài ngũ cảnh cơ quan sát phát triển bản xứ ấy. Đan Sa không rõ ràng cho lắm, được thêm kiến thức. Ngươi còn chưa đủ có kiến thức sao? Một mắt liền có thể nhìn ra người khác vừa bạn, ta cảm thấy ngươi đã hiểu rất nhiều. Ta biết đồ vật bất quá cũng là không chung lâu các mà thôi, đọc bạn quyển sách, đi nghìn dặm đường, thảo à. Nhiều khi, trên sách nhìn thấy đồ vật cùng trong hiện thực là không khớp, nhất là ta quyển sách kia vẫn là 800 năm trước viết, thần triều cái này tốc độ phát triển. 800 năm có thể đi ra bao nhiêu mới lưu phái, cũng không hẳn dễ nói a. Cao Kiến giải thích nói. Lời nói ở giữa, hắn đã không coi ai ra gì nhảy vọt qua con sông kia lưu, đang lúc mọi người trong ánh mắt tiến vào mảnh phế tích này bên trong, ngoặt một cái, biến mất ở trong phế tích. Cơ quan sắc loại vật này, cũng mang theo đủ loại đủ kiểu tạp khí, những thứ này tạp khí là cơ quan vận hành mấu chốt, nhưng cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau, cũng không có sinh cơ có thể nói. Nay liên đại biểu, cơ quan phế tích khắp nơi đều là bản xứ, nhất định là không có một ngọn cỏ, cơ quan hải cốt nguồn năng lượng ba động, còn có đủ loại tạp khí, đều biết quấy nhiễu bình thường tiên địa vận hành, để cho cỏ dại loại đẳng cấp này sinh mệnh không cách nào bình thường sinh ra. Ngươi hoàn, thật lạ, rõ ràng là võ giả, còn là một cái tự xưng có dũng khí mã phu, nhưng vì cái gì sẽ như vậy ưa thích những thứ này động não sự tình? Đọc nhiều sách, nhìn nhiều báo, ăn ít đồ ăn vặt ngủ nhiều, tri thức chính là sức mạnh biết hay không a? Cao Kiến chỉ não. Hắn là võ giả không sai, nhưng khoa học rèn luyện, kiện thân trước tiên kiện não đạo lý ở đâu đều là không đổi. Ta ghét nhất xem sách. Đan Sa âm thanh buồn buồn. Đây chính là ngươi đần nguyên nhân. Cao Kiến nói. Nói xong, hắn đã đi vào tòa này trong phế tích. Vừa mới đi vào, hắn lập tức liền ngửi thấy một cỗ mùi thối, hơn nữa không là bình thường thối giữa mùi thối, mà là một loại hỗn hợp khoáng vật khí độc hương vị. Có chút tương tự với đốt nhựa tợ lạc tịt cái chủng loại kia hương vị, cái này khiến hắn bịt lại miệng mũi. Cái đồ chơi này có độc. Tiếp đó, hắn đã nhìn thấy loại mùi này nơi phát ra. Một đám tiểu hài, toàn thân bẩn thỉu, cầm trong tay một đống cỡ nhỏ cơ quan thú linh kiện, đang tại trong lửa đốt cháy. Đứng ở đàng xa thời điểm, còn không có nhìn rõ ràng như vậy. Chân chính xuống thời điểm, Cao Kiến mới chính thức thấy rõ ràng khối này sơn môn là cái tình huống gì. Không cách nào coi nhẹ là chân trời cao vút trong mây cực lớn cơ quan sát, đó phải là cái gọi là ngũ cảnh cơ quan sát, mắt trần có thể thấy vật kia đang phát ra để cho người ta không thoải mái bị áp. Chặt chẽ xếp thành cơ phận bị bỏ hợp lại mà thành phong nhỏ, vây quanh tòa kia cực lớn cơ quan, tạo thành một tòa thành trấn, hơn nữa chiếm diện tích còn không nhỏ, phương biên mấy chục dặm cũng đều là những thứ này phong nhỏ. Phong nhỏ xây dựng ở một tòa chỗ đổ rác phía trên, dưới chân chính là một đống lớn bỏ hoang cơ quan linh kiện. Phong nhỏ chính là chân núi, tòa kia sắc chính là đại sơn, phía trên ngọn núi lớn, đoán chừng chính là tòa kia tiên môn sơn môn căn bản. Vẫn rất ly kỳ, đất chết tiên môn a. Hơn nữa thần triều đại địa bên trên, thế mà lại còn có dạng này cơ phận bị bỏ trống chất địa. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, rác rưởi khắp nơi, cao nhân khẩu mật độ, còn có không chỗ nào không có mặt khói độc, tạo thành nơi này dọc chính. Số lớn linh kiện đang bị đốt cháy, cứ như vậy thô bạo vứt trên mặt đất, dùng cơ quan thú dầu bôi chân xem như nhiên liệu, cứ như vậy đốt lên, toàn bộ địa công chân chính là một cái to lớn linh kiện bãi rác. Danh nước bẩn ngay tại những này bên cạnh chạy qua, khói đen cuồn cuộn, có thể trông thấy trên cơ phận mình khắc phù văn, sử dụng những cái kia mực nước đang bị hỏa diễm đốt cháy, hóa thành khói đen tiêu tan đến trên không. Đương nhiên, đồ vật không biết hư không tiêu thất, những thứ này tiêu tán tạp khí cũng đến trong không khí, để trong này tràn đầy loại này đặc thù khí độc, quanh năm đợi ở chỗ này, chắc chắn là chịu lấy ảnh hưởng. Cơ quan thú vận chuyển rõ ràng chính là cần phù văn, mà phù văn cần dùng đến đặc định mực nước, cùng một chút tài liệu phụ trợ mới có thể khắc vào trên cơ phận, khiến cho có hiệu lực. Nói đến, Cao Kiến ban đầu còn vô cùng kinh ngạc. Vì cái gì một chút ký hiệu đặc thù, dùng đặc thù tài liệu, vẽ linh kiện thậm chí là trên một tờ giấy, liền có thể đưa đến thần kỳ tác dụng. Về sau hắn đã nghĩ tới mạch điện. Mạch điện không phải cũng là dạng này. Cầm nguyên liệu hàn tại trên một khối nhựa tợ lạc tịt vẽ ra đặc thù sơ đồ mạch điện, thế là vật này liền có thể khống chế rất nhiều thứ, thậm chí có thể tạo ra tinh vi chỉ đến. Nghĩ đến cũng là đạo lý này. Cái này cũng dọc theo ban sơ Bạch Bình cùng Cao Kiến nói tới câu nói kia. Văn tự, bản thân liền là có sức mạnh. Rõ ràng, những thứ này sơ đồ mạch điện, phù văn, bản thân chính là có sức mạnh, cho nên cần đem những vật này tiêu hủy, đi đi nguyên bản ảnh hưởng, chỉ để lại linh kiện bản thân, tiếp đó cái cơ phận này liền có thể bán cho người khác. Mua dạng này phụ tùng người, liền có thể cầm loại này thanh lý sau hai tay linh kiện, lắp ráp chính mình cơ quan thú. Loại rác rưởi này thu về rất có năng suất, cho nên khắp nơi đều là chỗ như vậy. Cao Kiến có thể trông thấy, rất nhiều rác rưởi linh kiện, ở chỗ này trồng điệt thành núi rất hơn nửa lớn không nhỏ đứa bé trong núi tầm bảo, có một cái gửi thu thập rác rưởi, tiếp đó đem rác rưởi vứt xuống những thứ này trong đống lửa. Có người tu hành đang tại thao túng đống lửa, nhìn không ra sư thừa, dường như là một chút giang hồ thuật sĩ, lấy khống hỏa quyết không ngừng thôi phát hỏa lực, để cho hỏa lực bảo trì tại đã không hòa tan hoặc mềm hóa linh kiện, nhưng lại có thể thiêu bị phía trên đã khắc xong phù văn khoảng này, không đến mức hư hao trần quý linh kiện. Chương 102, thần cơ 3, chương 102, thần cơ 3, dạng này chạm thu hồi chút, tựa hồ chính là cái địa phương này chủ yếu kinh tế nơi phát ra. Cao Kiến từ hông mang bên trong chụp ra một kim đến, trên đường tìm một cái đang tại nhóm lửa giang hồ thuật sĩ, đem cái kia một kim hướng về trên trời gậy một cái, tiếp đó một phát bắt được. Ánh mắt của đối phương toàn trình nhìn chằm chằm viên kia vàng, mãi cho đến Cao Kiến đem vàng sau khi nắm được, hắn mới nhìn hướng Cao Kiến. Cao Kiến cũng nhìn đối phương. Đối phương mặc bẩn thỉu trường bào, niên kỷ chừng 30 tuổi khoảng chừng, hai liếc diêm mép, tu vi thoạt nhìn là vừa mới đến nhất cảnh, nhưng mà hô hấp phù phiếm, hẳn là căn cơ bất ổn biểu hiện, hơn nữa mở tuyệt đối không phải tinh quan, từ hắn thôi phát ngọn lửa thuật pháp đến xem, người này thứ nhất cảnh hẳn là mở khí hải. Đối phương thi triển khống hỏa quyết cũng rất cổ quái, thoạt nhìn như là pha trộn đạo môn khống hỏa quyết cùng cơ quan thuật, còn có vu hích một điểm hỏa linh rủ văn. Cho nên Cao Kiến phán đoán đây là một cái giang hồ thuật sĩ, công pháp cũng không phải cao thâm như vậy, là rất nhiều thứ kiếm ra tới một bộ thô sơ giản lược tu hành pháp, hơn nữa góp rất không cao minh. Lão ca, đốt một ngày có thể kiếm bao nhiêu? Cao Kiến hỏi. đốt một ngày 800 tiền. Đối phương rõ ràng ý thức được Cao Kiến muốn làm gì, có vẻ hơi không kịp chờ đợi, cười ra một ngụm răng vàng. Ta là tới ở đây sưu tầm dân ca, nghĩ viết một thiên du ký, ngươi giúp ta mang một đường như vậy, giới thiệu một chút tình huống nơi này, còn có tòa này tiên môn đại khái tình huống, cho ngươi một kim, như thế nào? Một kim giá trị bằng tiền, chính là một vị nhất cảnh người tu hành không sai biệt lắm nửa tháng tiền công. Rất rõ ràng, Cao Kiến đã nhìn ra, Việt Châu chỗ này người tu hành, so Thương Châu địa vị thấp rất nhiều, nhưng tiền kiếm nhưng lại muốn nhiều rất nhiều đi ra. Thương Châu nhất cảnh, bình thường đều là Thương Châu ngoại thành đốc công, võ quán quán chủ loại này thể diện người, bọn hắn kỳ thực một năm xuống cũng chỉ có mười mấy kim thu vào, có chút sẽ nhiều hơn một chút, nhưng cũng chỉ có hơn 20 kim. Thương Châu nhất cảnh người tu hành, một năm mười mấy kim, hơn nữa việc làm cũng rất thể diện, địa vị không thấp, coi là hôn xuất đầu. Mà tại Việt Châu, việc làm cũng không coi là thể diện, loại này khống hỏa sư hẳn là tầm thấp nhất, nhưng năm thu vào lại vững vàng 30 kim trở lên, chỉ tiền lương liền có 28 kim, hơn nữa bọn hắn 100% có thu nhập thêm, một năm hơn 30 kim vô cùng đơn giản. Như vậy thì có thể đối với so với tới. Thương Châu quả nhiên là một cái địa phương nghèo, tiền lương thấp, người tu hành địa vị tương đối cao, bởi vì người tu hành tương đối ít. Mà tại Việt Châu, người tu hành tiền lương cao, nhưng đối ứng địa vị thấp, đồng thời giá hàng cũng càng cao. Giống như là thành phố lớn sinh viên, cùng huyện thành nhỏ sinh viên khác nhau một dạng. Nghe xong Cao Kiến lời nói, đối phương vui vô cùng, ai không muốn một ngày dãy nửa tháng tiền công, lúc này vỗ ngực một cái miệng đáp ứng xuống, đi. Ta ở chỗ này làm mười mấy năm, rất rõ ràng. Có chuyện gì cứ hỏi ta. Cái này việc có thể ngừng sao? Có thể, tùy thời đều được. Hắn trực tiếp kết thúc pháp quyết, đã thấy những ngọn lửa kia lập tức dừng lại. Những đứa bé kia lập tức không làm, mấy cái trai trai tiểu tử lập tức kêu la, uống. Lão đặng, chúng ta thế nhưng là giao tiền xong. Được rồi, đều cho các ngươi lui, còn có ngoài định mức một người 50 tiền, tự mình tới lấy, hôm nay ta cao hứng. Cái này giang hồ thuật sĩ khoát tay áo, móc ra mười mấy sâu tiền đồng, cũng là treo ở trên eo. Vẫn rất có thể chứa. Lão gia làm phiền chờ thêm một chút, những tiểu tử này đều chờ đợi tiền ăn cơm đây, ta phát xong tiền Cao Kiến trông thấy, người này trả lại tiền, có chút là 50, đối mặt một chút nhìn khí lực tương đối nhỏ tiểu hài thời điểm, lại ngoài định mức phát thêm mấy đồng tiền. Nói là trả lại tiền, Cao Kiến cảm thấy, giống như càng giống là tại phát tiền tiêu vặt. Rất nhanh, tiền liền lui không sai biệt lắm, 20 mấy cái tiểu hài, lui hơn 1000 tiền. Ngươi là người tốt ta. Cao Kiến nói. Này, chỉ vào bọn hắn ăn cơm đây. Nếu là bọn hắn cũng không tới ta chỗ này đốt đi, đó mới là chuyện phiền phải đâu, ta có thể toàn bộ nhờ những linh kiện này xuống qua, tu hành không dễ, đồ vật gì cũng bị à, lão gia ngươi đến ta chỗ này lấy tài liệu một chuyến chính là một kim, cũng là lớn tiêu phi à. Cái này giang hồ thuật sĩ nói. Nghe ngươi lời này, là nhìn ra ta vừa vào tới. Cao Kiến tỏ mò hỏi. Ấy, lời này cũng không thể nói bậy, con mắt ta bị hun khói lâu, thấy không rõ đồ vật, lão gia có vấn đề gì hay là trực tiếp hỏi đi. Hắn liên tục khoát tay, biểu thị chính mình không thấy rõ ràng. Cao Kiến thì nói, không cần sợ. Ta cũng không có gì ác ý, chính là hiếu kỳ ngươi là thế nào phán đoán. Mà cái này giang hồ thuật sĩ quan sát một chút Cao Kiến, tựa hồ là đang phán đoán, đối phương là không phải thật. Bất quá, nhìn một vòng sau đó, hắn phát hiện, đối phương thân chính khí thẳng, không có cái gì huyết sắt cùng tà khí, thế là mới nhẹ giọng nói, lao ra thật muốn nghe. Ân. Cao Kiến gật đầu một cái. Vậy ta liền cả gan nói, lao ra nhìn ngài bộ dạng này, cũng không phải thiếu tiền hạng người, hẳn là trong thư viện công tử ca a. Đến điều tra những thứ này, là vì văn chương. Ta không giống võ giả sao? Cao Kiến chỉ chính mình. Không giống. Ngươi một thân sách lưu khí, nhìn đồ vật phần lớn là hiếu kỳ, tìm tòi, võ giả cũng là man tử mãng phu, không có ánh mắt này, còn có, người có học thức bình thường đều giống như ngươi, nói chuyện rất có mạch lạc. Giang hồ thuật sĩ nói, phốc Cao Kiến trong đầu, đan xa phát ra không có đỉnh chỉ tiếng cười. Cao Kiến điềm nhiên như không có việc gì, vỗ tay một cái, thì ra là thế, ta còn bằng vào ta phối đao, giống như là hiệp khách nữa nha, nguyên lai là chi thức bại lộ ta. Lão ra trên người sách lưu khí, thật sự là như phòng tối đèn sáng, thực khó khăn coi nhẹ a. Giang hồ thuật sĩ lập tức xu định nói. Cao Kiến cũng không có buồn nắn, đối phương cho rằng như vậy rất tốt, cái này cũng nói rõ mình bây giờ ngụy trang vẫn là rất đúng chỗ. Khu khu, cái kia không nói những cái kia, ta hôm nay buổi tối đều biết đợi ở chỗ này, người dẫn ta xem nơi này à, ta rất hiếu kỳ một cái cơ quan tiên môn vận chuyển à. Cao Kiến lập tức nói. Lão gia là lần đầu tiên đến Việt Châu. Giang hồ thuật sĩ đột nhiên hỏi. Là. Cao Kiến gật đầu một cái. Giang hồ thuật sĩ lập tức tự hào nói, vậy thì không kỳ quái, Việt Châu thế nhưng là lấy cơ quan nổi danh, Thiên Công Sơn chính là chúng ta Việt Châu bản địa tông môn, cho nên cơ quan một mạch ở đây cũng phá lệ phát đạt. Điểm ấy Cao Kiến ngược lại là biết. Thiên Công Sơn cùng Mạc gia là cơ quan một mạch đỉnh tiêm sơn một nhóm học phái, trong đó Thiên Công Sơn xem như cùng Khải Vận Thần Triều trực tiếp ký hiệp nghị đại tông môn, địa vị và thật tính đạo cũng không sai biệt lắm, cũng là nhất đẳng tuyệt đỉnh tiên môn. Thần Triều cùng rất nhiều đại tông môn cũng có tương tự hiệp nghị, những thứ này tiên môn tại hiệp nghị sau đó thừa nhận mình một phần của Thần Triều, trở thành Thần Triều quốc vận một bộ phận, tiếp nhận Thần Triều cai quản, nhưng cùng lúc cũng sẽ phái ra đệ tử tại trong Thần Triều nhậm chức, dưới tình huống giữ lại nhất định độc lập tính chất, dung nhập trong Thần Triều. Bất quá loại này đại tông môn số lượng cũng không nhiều, cũng liền mười mấy cái a, một châu có thể có một tòa cũng coi là vận khí tốt, có chênh lệch chút ít xa châu thậm chí không có loại này tiên môn, nhưng Thần Triều hạch tâm chi địa, có nhiều chỗ một châu có thể có 3-4 tòa. Nơi này gọi đất công trấn, nhìn chỗ này là tên, liền biết là tại Cọ Thiên Công Sơn tiết tuổi, loại này cùng loại địa danh, chắc chắn khắp nơi đều là A lão gia đáng tiếc tới trộm, sớm mấy năm đến, phía trước Việt Châu cùng Đông Hải đánh giặc thời điểm, đầy trời cũng là cơ quan, đủ loại thuyền, thú loại, còn có một số thần cơ. Cơ quan phủ kín mặt biển 300 dặm, không thấy ánh sáng của bầu trời, cùng Đông Hải thủy yêu chém giết, đánh thiên hôn địa ám. Hắn khoa tay múa chân, dường như là muốn biểu hiện ra tràng diện bao la hùng vĩ. Thần cơ. Cao Kiến phát hiện một cái chính mình chưa nghe nói qua danh tử, liền hỏi, thần cơ là cái gì? Theo lý mà nói, Huyền Hóa Thông Môn Đại Đạo Ca là bao dung cơ hồ tất cả danh tử, nhưng bây giờ lại xuất hiện một cái Cao Kiến không từng nghe qua danh tử, cái này khiến hắn lập tức cảnh giác lên. Giang hồ thuật sĩ có chút kinh dị Cao Kiến phản ứng, bất quá vẫn là nói, a, lão gia chưa từng nghe qua thần cơ. Lão gia kia hẳn là trong núi học hành cực khổ, không thể nào hiểu qua cơ quan phát triển. Thần cơ là những năm này Vu Hích một mạch cùng các cơ quan sư hợp tác sản phẩm, nói là tại hướng đỉnh mấy vị đại quan cân đối phía dưới, Vu Hích nhóm lấy ra bọn hắn chân tặng ngày thần quan tưởng đồ. Tiếp đó, chúng ta cơ quan sư am hiểu nhất không phải liền là phá giải sao? Giống như là cái gì thú loại cơ quan, cũng là hiểu rõ yêu thú và linh thú kết cấu thân thể phòng chế mà thành, cho nên Thiên Công Sơn đem ngày thần quan tưởng đồ hiểu rõ, lấy ngày thần cấu tạo đến phòng chế cơ quan, lấy loại phương pháp này tạo nên cơ quan, liền được xưng là thần cơ. Lão gia ngươi là không biết, phía trước đại chiến thời điểm, cao cấp nhất, xem như tiên phong bộ kia thần cơ, gọi là Ba Hũ Hải Hội đại thần ngạnh sinh sinh xé Đông Hải Long cung thái tử nhục thân. Trang diện nguy nga không được, trên mặt đất công chấn đều có thể trông thấy chiến đấu dư ba, kia thật là khó mà hình dung a. Cao Kiến nghe khỏe mặt giật một cái. Hắn đây thật là lần đầu tiên nghe nói. Thần triều thập châu bên trong, Việt Châu lấy cơ quan thuật nổi tiếng, mà Việt Châu các cơ quan sư, mượn nhờ triều đình Vũ Hích nhóm lưu giữ lại ngày thần quan tương đồ, tham dò ngày thần thể sắc cùng một bộ phận cấu tạo, sau đó dùng những vật này xem như nội hạch, phòng chế có tiếng làm thần cơ siêu cự hình cơ quan. Thậm chí đã cũng đầu nhập trong thực chiến. Cái kia tên là Ba Hũ Hải Hội đại thần thần cơ, đã gia nhập Đông Hải chiến trường, thậm chí tại chỗ xé xác một đầu có thể coi là cường đại chân long, trang diện liền nơi này cũng thấy được, có thể tưởng tượng được chiến đấu bản thân có bao nhiêu mở rộng. Đây cũng là cái này mấy trăm năm qua mới nhất đạn sinh kỹ thuật, Huyền Hóa Thông Môn Đại Đạo Ca căn bản không có ghi chép, dù sao quyển sách này là 800 năm trước viết hành. Đúng, nói mấy cái này hư cũng không có gì dùng, lao ra ngươi là muốn biết cái gì tới? Ngươi là tới cho mình văn chương siêu tầm dân ca a? Giang Hồ thuật sĩ hỏi. Không có gì, những thứ này ta cũng rất ưa thích nghe, bất quá nói về chính sự cũng có thể, vậy chúng ta vừa đi vừa hỏi đi. Cao Kiến lấy lại tinh thần, lập tức nói. Tiếp đó, hắn chủ động bước chân, đi vào nơi này. Mặt đất cơ bản không nhìn thấy bất kỳ thổ nhưỡng, linh kiện đã sớm bao trùm chung quanh tất cả mặt đất, hạt thủy cùng đủ loại dầu bôi chân đọng lại thành từng cái vũng nước nhỏ, Cao Kiến không muốn dẫm lên đi, cho nên một mực tại rẽ ngoặt, còn muốn thỉnh thoảng né tránh chung quanh chạy trốn tiểu hài, còn có khắp nơi ném loạn nước bẩn cùng rác rưởi. Ngay tại vừa rồi, một đứa bé trai đang đem một chậu nước bẩn té ở trên cửa nhà đống rác, kém chút văng đến Cao Kiến, vẫn là cái kia giang hồ thuật sĩ, mau tới đi mang lên, đem người đuổi đi. Bất quá nói là đuổi đi, kỳ thực càng giống là bảo vệ a, hắn sợ đứa bé kia chọc giận Cao Kiến. Người này thật không tệ. Cao Kiến hỏi tiếp, nơi này, nước từ chỗ nào đến? Ta nhìn thấy bên ngoài còn có một số ô nhiễm rất nghiêm trọng hắc hà, nơi này có thiên nhiên thủy vực sao? Chương 103, mùi thối cùng tài phú chương 103, mùi thối cùng tài phú nước từ chỗ nào đến, Cao Kiến thật đúng là thật tò mò. Nơi này bẩn loạn, cũng không chỉ là từng chút một bẩn. Tại Cao Kiến hành tẩu ở đây trong khoảng thời gian này, cho đến tận này, không có trông thấy bất luận cái gì rác rưởi hay là xử lý nước thải công trình. Hoặc có lẽ là, xử lý rác thải toàn bộ nhờ đốt, xử lý nước thải toàn bộ nhờ ngược lại. Phía trước con sông kia đã biến thành hắc thủy. Đoán chừng cũng tất cả đều là ở đây nhiều người như vậy sinh hoạt nước bẩn đưa đến a trồng chất rác rưởi như núi cùng với cư dân vật bài tiết, toàn bộ hôn tạp ở trong nước, liền Cao Kiến nhìn tình huống đến đoán, hắn đoán chừng, cư dân nơi này nhóm chỉ có đang đổ mưa thời điểm, ở nơi này đại nhân những đứa trẻ mới có thể mời tại trong nước mưa rơi đầy nước đọng đường bên trong tắm rửa. Nước, không phải có tụ thủy trận sao? Việt Châu bên biển, thủy khí rất lớn, ở đây cũng là dùng tụ thủy trận nước. Giang Hồ thuật sĩ giải thích nói, tụ thủy trận không tiện nghi a, từng nhà đều dùng nổi. Cao Kiến nghi hoặc, cũng không cần từng nhà cũng chẳng a. Một phiến khu vực, đại gia kiếm tiền chứa một cái, tiếp đó cùng một chỗ dùng nơi này nước, nơi này tụ thủy trận cơ bản không ngừng, tùy thời tùy chỗ cũng đang ngừng. Hắn giải thích nói, nếu như là loại này quy mô sử dụng mà nói, liền coi là Việt Châu thủy khí lớn, nhưng một phiến khu vực bên trong thủy khí sẽ bị rút khô à. Đến lúc đó liền coi là có tụ thủy trận cũng không biện pháp tiếp lấy bơm nước, còn phải chờ thủy khí chậm rãi di tản tới. Cho nên muốn cấp à, thực sự không giành được, vậy thì chịu được thôi, dù sao dùng hết thủy khí cũng sẽ không tiêu thất, qua mấy ngày lại tiêu tan đến xung quanh, lại có thể bị tụ lại. Giang hồ thuật sĩ có vẻ hơi không quan trọng. Người cũng là như vậy sao? Cao Kiến lại hỏi, nhìn một chút đối phương vết bẩn trường bảo. Giang hồ thuật sĩ chỉ chính mình, ta không ở nơi này ở lâu dài a, chỗ nào là có thể ở lại người đó a? Ta bình thường là ở chỗ này sưu tập đầy đủ linh kiện, sau đó lại đi theo phụ cận tương đội, đi theo đám bọn hắn về Bình An nước hoặc Việt An, ở bên kia đem dọn dẹp xong linh kiện bán, kiếm chút tiền, đổi chút tu hành quân lương. Sau khi nói đến đây, hắn đột nhiên vua hót một cái, đúng, nói đến chỗ này, lao ra ngươi có muốn hay không thay quần áo khác? Tại sao muốn thay quần áo? Hắn cười nói, ngài bộ quần áo này không tiện nghi a. Tới chỗ như thế, tận lực không cần xuyên quá tốt quần áo tới, bởi vì chỉ cần cùng một chỗ phong, trên người mặc quần áo cũng có thể chuẩn bị đi ném xuống. Chỗ này mỗi ngày nóng lửa, không khí ô chọc rất nhiều. Ngươi nhìn ta cái này thân, ta bình thường cũng sẽ không mặc cái này sao rách dưới, chỉ là bởi vì đồ tốt xuyên tới đây, cuối cùng đều sẽ bị hơi khói bám vào ở trên người, một thân quần áo tốt cũng liền hủy. bởi vì tích lũy tháng ngày hình thành tích phân chi khí, trực tiếp đưa đến, nếu như ngươi đi tới nơi này du lãm, dân bản xứ đều biết đem ngươi đổi một bộ quần áo, miễn cho hỏng một thân quần áo tốt. Thì ra là như thế, cái kia đổi một bộ quần áo a. Cao Kiến cũng không cố chấp, ngược lại ở đây mua một bộ quần áo cũng không quý. Nghe người ta khuyên, ăn cơm no. Thế là, giang hồ thuật sĩ không có vài phút liền cho Cao Kiến cả tới một bộ quần áo, chỉ là ở đây không có cái gì quần áo mới, nhưng Cao Kiến cũng không thể nào quan tâm. Mặc dù có chút rách rưới, có thể nhìn ra được hắn lấy ra quần áo đã coi là nơi này rất không tệ, đoán chừng là hoa chút tâm tư. Cao Kiến ở đối phương dẫn dắt phía dưới, tại trong một căn phòng đổi quần áo, sau đó tiếp tục đi đến tìm bòi. Tiếp tục đi vào trong, Cao Kiến nhìn thấy cảnh sắc căn bản cũng không có biến hóa. Một chút không cần sắt lá linh kiện, tăng thêm một chút bùn đất, liền lũy thành một gian phòng ốc, đông lạnh hạ ấm, có thể hữu hiệu để thằng cư trú người nhẫn mại năng lực. Phòng ốc như vậy bày ra đi, trồng chất ở trong chỗ đổ rác, rất nhiều người, cứ như vậy trong chỗ đổ rác lục soát phế phẩm linh kiện. Ngẫu nhiên còn có thể trông thấy, có một chút cỡ lớn cơ quan thu thậm chí là phi thuyền bay đến tới nơi này, tiếp đó chút xuống một đống lớn phế phẩm linh kiện xuống, sau đó lại chậm rãi rời đi. Rõ ràng, bọn hắn chính là cái này một chỗ rác rưởi nơi phát ra. Tiếp đó chính là không chỗ nào không có mặt mùi thối. Gian phòng hậu viện tản ra cực đại thối. Nếu có người nấu cơm mà nói, như vậy thì lại tràn ngập đồ ăn nát cùng hỏng dầu mùi thối. Nấm mốc thối bụi đất mùi, trong không khí tràn ngập hỏa thiêu phụ tùng mùi thối, cái bô gây mùi hương vị, trong lò sưởi tường tản mát ra lưu hình mùi thối, trong hẻm nhỏ bay ra mùi máu tanh hôi, trên thân thể người tản mát ra mồ hôi hôi chua khí cùng không tắm giặt quần áo mùi thối. Nước sông, quảng trường, thậm chí là đủ loại đủ kiểu cái gì cũng xú khí hơn thiên, dưới cầu cùng trong đất cũng thối không ngửi được, người bất kỳ hoạt động gì ở đây đều cùng mùi thối móc nối, sinh mệnh từ xuất sinh đến tử vong, không có bên nào là khác biệt mùi thối liên hệ với nhau. Duy nhất ngoại lệ chính là ngẫu nhiên từ bôi dầu làm chân trong khói đen còn có thể nghe đến một chút ngọt ngào, giống như hương không phải thối kỳ quái mùi, nhưng hỗn hợp loại này ngọt ngào hương vị sau đó, tất cả mùi thối cũng biến càng thêm nồng nặc, đơn giản giống địa ngục thối. Cao Kiến còn nhìn thấy nơi này mộ địa, hương vị cơ hồ có thể để cho người tu hành hôn mê qua đi. Nói là mộ địa, kỳ thực chẳng qua là một chồng thi dùng hố, mọi người đem các địa phương người chết hướng về ở đây tiến đường, không biết bao nhiêu năm, mỗi ngày đều có thật nhiều thi thể chứa ở trên xe đẩy vật đến, kẽ ở thật dài trong hố, tiếp đó bị chôn xuống. Thi cốt bị sắp hàng chỉnh tề, chồng chất đến một tầng lại một tầng. Rất khó nói bọn hắn đến cùng xem trọng thi thể hay không, nhưng ở đây rất rõ ràng không có thương châu như thế huyết tế, mọi người giống như là chỉ là xuất phát từ tại loại này linh kiện chỗ đổ rác bất đắc dĩ, chỉ có thể áp dụng phương thức như vậy tiến hành chôn, dù sao bọn hắn không có thương tổn thi thể, cũng không có tùy ý nghiêng đổ, mà là nghiêm túc đem bọn hắn quét dọn sạch sẽ, sắp hàng, tầng tầng chồng tốt. Đợi đến phía dưới cùng thi thể tự nhiên hư tiêu mất sau đó, hố liền sẽ chậm rãi thấp đi, sau đó lại đi đến thảm mới, là được rồi như thế. Cao Kiến đối với cái này vô cùng kinh ngạc, mà người chung quanh lại đều tập mãi thành thói quen. Cao Kiến hỏi giang hồ thuật sĩ vì cái gì thời điểm, hắn trả lời, thi cốt toàn bộ chỉnh chôn xuống đi, dù sao cũng so đốt đi tốt ta. Có cái toàn bộ cần toàn bộ đôi đã không tệ, lao ra ngươi nhìn, phụ cận đây cũng không nháo quỷ đâu. Cao Kiến nghe vậy, cảm thụ một chút chung quanh. Chính xác, thậm chí không nháo quỷ. Ở loại địa phương này không nháo quỷ, có thể thấy được, kỳ thực ở đây sinh hoạt người, đối đãi ngộ như vậy là thực sự không có ý kiến gì, hoặc có lẽ là bọn hắn cũng tại năng lực chính mình phạm vi bên trong, cho những thứ này người chết lớn nhất tôn trọng. Giang hồ thuật sĩ dường như là cảm thấy Cao Kiến biểu lộ khó coi, vội vàng nói bổ sung, hơn nữa, lao ra đừng nhìn ở đây bẩn thỉu như vậy, người nơi này có thể so sánh trồng trọt kiếm được nhiều. Giang hồ thuật sĩ bắt đầu cho Cao Kiến coi là sổ sách, bọn hắn đi nhặt linh kiện, nhặt được, giao cho chúng ta đốt, tiếp đó chúng ta thu đốt cháy phí, lại dùng tiền thu bọn hắn linh kiện, bọn hắn nhặt về cái kia một đống, mấy chục cái bên trong có một cái có thể sử dụng à, bọn hắn liền đem cái này còn có thể dùng bán cho ta, bình thường có thể bán 20-30 tiền đâu, hơn một ngày chạy hai chuyến, liền có thể dãy bên trên chừng 100 tiền, trồng trọt chỗ nào có thể có cái này doanh thu. Ta đây, thu những linh kiện này, cầm lại đi, cái kia tu bổ, cái kia bổ khuyết, đây chính là cái việc cần kỹ thuật, người bình thường không làm được, ta tu bổ sau đó, lấy thêm đi bán hai tay, ta cũng liền dãy cái này tu bổ cùng vừa đi vừa về đảo đặng tiền. Hắn giải thích chính mình doanh thu, cùng bản địa những đứa trẻ khác doanh thu. Cái này kỳ thực cũng là việc cần kỹ thuật. Linh kiện không nhất định lúc nào cũng có thể phục dụng, nhưng hải tử kia sẽ ở một đống lớn trong đống rác lật qua nhặt nhặt, từ tràn đầy mảnh vụn cùng dầu mỡ trong rác rưởi tìm ra bọn hắn cảm thấy có thể dùng rác rưởi linh kiện. Tiếp đó, bọn hắn dùng cái gửi lương tốt, mang theo những thứ này bể tan cảnh cơ quan linh kiện, đi tới đốt cháy chỗ, tìm được giang hồ thuật sĩ dạng này người, thiêu hủy phía trên phủ văn cùng tràn dầu. Sau đó, giang hồ thuật sĩ lại kiểm tra thiêu hủy sau đó linh kiện, có chút linh kiện bị hỏa thiêu lại hư mất, có chút thì bản thân liền có vấn đề, tỉ như nói có khe hở cái gì, đây đều là không thể dùng. Mấy chục cái linh kiện bên trong, đại khái có thể lựa đi ra một cái có thể sử dụng. Cái này một cái, liền có thể bán cho giang hồ thuật sĩ, một cái có thể bán 20-30 tiền, bọn hắn một ngày vận khí tốt, có thể bán ra đi 4-5 cái, có chút vận khí đặc biệt tốt, nói không chừng có thể bán ra 10-10 cái. Giang hồ thuật sĩ nhóm thì thu những linh kiện này, cầm lại đi, chính mình dùng thủ nghệ của mình tu bổ một chút, lại bán cho hắn cần phụ tùng cơ quan một mạch người tu hành. Dù sao mới tinh linh kiện vẫn rất đắt tiền, nếu như chỉ là luyện tay mà nói, dùng hai tay linh kiện lại thuận tiện rất nhiều, cho nên cũng không xấu bán, Việt Châu chính là có cơ quan sư. Cho nên ngươi nhìn, nơi này bẩn thỉu về bẩn thỉu, thật đúng là một kiếm tiền tốt đi chỗ. Ở đây, mặc kệ là mở không, có khai thiếu, đều có thể hốt cái không tệ thời gian, khổ là đắng một chút, nhưng lão gia ngươi nhìn những hài tử kia, ngươi biết vì cái gì nhặt đồ bỏ đi phần lớn cũng là những thứ này trai trai tiểu hài sao?
Vì cái gì?
Cao Kiến cũng có chút hiếu kỳ, ở đây tựa hồ không có trông thấy cái gì đại nhân, tất cả đều là chút trai trai tiểu hài đang móc rác.
Bởi vì người bình thường không cho phép đi vào à, ngươi nhìn những đứa bé này rất thảm, nhưng kỳ thật bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút thiên phú, về sau nói không chừng là có thể đi vào tiên môn.
Hắn chỉ tòa kia cực lớn xác tạo thành tiên sơn.
Ngũ cảnh cơ quan sát, lại thêm những thứ rác rưởi này chàng, tạo thành một tòa tiên môn để ẩn.
Nói thật, Hoa Phong có chút thanh kỳ.
Ở, ngoại môn đệ tử, phải không?
Cao Kiến nhìn về phía những hải tử kia.
Ân, ngoại môn đệ tử, nhặt linh kiện, kiếm tiền, thậm chí là chính mình chắp vá một chút cơ quan, cũng là khảo nghiệm một bộ phận, người nổi bật trong đó không biết cả một đời nhặt phụ tùng.
Giang hồ thuật sĩ nói đến đây, trong giọng nói thậm chí mang tới có chút hâm mộ.
Những đứa bé này, cũng là tiên môn nhóm chọn lựa mà đến, cũng chỉ có bọn hắn có tư cách đi kiểm linh kiện.
Bởi vì nhặt linh kiện bản thân liền là một loại học tập, thông qua tại bên trong chỗ đổ rác nhặt có giá trị linh kiện, tại không có bất kỳ trợ giúp nào phía dưới tiến hành học tập, có hay không thiên phú rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được.
Giang hồ thuật sĩ tựa hồ cảm thán xong, hắn nhìn ngay lập tức hướng Cao Kiến, đổi một chủ đề, lao ra, nếu như coi nhẹ đi nơi này mùi thối cùng bãi rác, cái này kỳ thực chính là một cái bình thường thị trấn, ngươi nhìn, bên kia còn có người đang làm sinh ý nhỏ, doanh số bán hàng nổ đồ vật sao?
Hắn dầu tựa như là màu đen, hương vị cũng không đúng, là khoáng vật dầu.
Vật này là lấy ra nhuận hoạt ta, cái này nổ ra tới đồ vật có thể ăn không?
Cao Kiến nhíu mày này, ngược lại không ăn chết qua người, dùng tinh khí vận hóa một chút là được rồi, tất cả mọi người có lợi công.
Hắn lộ ra điềm nhiên như không có việc gì.
Thần chiêu các phàm nhân cũng không phải chân chính phàm nhân, đây là mọi người có công luyện bản xứ, cho dù là tầng thấp nhất nông dân cũng có trang giá bả thức người kéo thuyền công nhân bốc vác không có công pháp cũng không khả năng nâng lên mấy trăm cân đồ vật chạy vội, đám thợ săn càng là muốn truy lùng cùng vật lộn yêu thú.
Ăn chút khoáng vật dầu,
giống như cũng không coi là cái gì.
Thế là, Cao Kiến gật đầu một cái, vừa nhìn về phía dưới chân bãi rác, sau đó ngẩng đầu, lại nhìn về phía tòa kia cực lớn cơ quan sát tạo thành đại sơn.
Ngũ cảnh cơ quan sát tạo thành đại sơn cũng không coi là cực lớn, bất quá bọn hắn ở phía trên lại kéo dài tu trúc rất nhiều kiến trúc, chậm rãi đem ngọn núi này cho xây lớn.
Ngạnh sinh sinh dựa vào kiến trúc số lượng, lại thêm chính bọn hắn dọc theo đi rất nhiều cơ quan, đem ngọn núi này độ cao cất cao hơn mấy trăm mét.
Cái kia, địa công trấn tiên môn đâu?
Bọn hắn cứ như vậy nhìn xem sao?
Cao Kiến đưa tay, chỉ hướng ngọn núi kia.
À không, phụ cận đây không có yêu thú đột kích nhiều, đều là bởi vì tiên môn các đại nhân đang bảo vệ à.
Nhưng cũng không phải miễn phí chính là, mặc kệ là chúng ta những thứ này đốt linh kiện thu phụ tùng, vẫn là những cái kêu bản địa ở đây tìm kiếm phụ tùng, cũng là muốn giao điểm phí tổn cho bọn hắn, hơn nữa đừng nói chúng ta, những linh kiện này kỳ thực đối rất nhiều huyện thành cùng tiên môn tới nói cũng rất phiền phức, xử lý cũng rất đau đầu.
Cho nên, những người có tiền kia huyện thành cùng tiên môn để cho tiện xử lý những thứ rác rưởi này liền sẽ vứt xuống tới nơi này, chỉ là muốn đem dùng hư rác rưởi cùng phế phẩm linh kiện đưa tới, cũng là muốn đưa tiền, theo như nhu cầu a.
Giang hồ thuật sĩ giải thích nói.
Cao Kiến gật đầu một cái, tỏ ra hiểu rõ.
Vận rác rưởi đến rất người phải trả tiền, nhặt đồ bỏ đi người cũng phải cấp tiền, địa công trấn tiên môn khống chế bãi rác, như vậy thì có thể ngồi hưởng hai bên thu vào.
Mà nhặt đồ bỏ đi đám người, thu rác rưởi đám người, đổ rác đám người, cũng đã đặt thành theo một ý nghĩa nào đó theo như nhu cầu.
Tàn khốc sao?
Giống như rất tàn khốc, bởi vì nơi này sinh hoạt điều kiện cũng không tốt.
Nhưng có vấn đề gì không?
Cao Kiến trong thời gian ngắn giống như cũng nói không ra có vấn đề gì.
Mặc kệ là bị coi là hạt giống kho những đứa bé kia, vẫn là những thứ này nhóm lửa giang hồ thuật sĩ, thu vào đều không coi là thấp, ở mảnh này đống rác làm việc trên thực tế đã là cao thu vào, đầy đủ trèo chống bọn hắn tu hành cô lương.
Tựa hồ, ở đây cũng không có gì không tốt bản xứ.
Nhưng nếu như không có gì không tốt, tại sao có bây giờ nhìn lại cái bộ dáng này đâu?
Tất cả mọi người rất tốt, nhưng lại sinh hoạt không tốt, vấn đề này là xuất hiện ở chỗ nào?
Cao Kiến rơi vào trầm tư.
Mà vị kia giang hồ thuật sĩ, trông thấy Cao Kiến lâm vào suy tư, cũng an tĩnh đứng chờ ở bên cạnh.
Vị này có tiền lão gia là tới sưu tầm dân ca, chính mình vừa mới nói những vật kia, hẳn là với hắn mà nói thật ơi, dừng lại ghi chép một chút cũng rất bình thường.
Mà liên tại Cao Kiến suy tính thời điểm, bên cạnh lại đột nhiên chuyển đến thê thảm tiếng kêu rên.
Cái này khiến Cao Kiến tự hỏi quá trình đột nhiên bị đánh gãy, hắn nhìn về phía tiếng kêu rên chuyển đến bản xứ.
Là giọng của nữ nhân, hơn nữa còn có hoàn toàn như trước đây mùi thối.
Cao Kiến không có suy xét, trực tiếp liền hướng về bên kia dựa sát vào qua đi.
Bên kia là cái cá bảy.
Chương 104, Yến Cát.
Chương 104, Yến Cát.
Một tòa cơ quan bên dưới núi lớn, vây quanh bên trong chỗ đổ rác, có một cái trấn nhỏ, tên là Địa Công trấn.
Tòa kia cơ quan trên ngọn núi lớn, có thể trông thấy phía trên lờ mờ viết một cái ly chữ, mặc dù Cao Kiến nhìn thế nào đều giống như ly giống như là đem nửa bên chữ viết lại.
Mà giờ khắc này, tại Địa Công trấn một chỗ không đáng chú ý cái hẻm nhỏ bên cạnh, có một cái cá bảy.
Nơi này đương nhiên cũng là muốn ăn cơm, nơi này nước bẩn dòng sông cũng không ít, còn có thể lái thuyền, cho nên dù là nước rất đen, một dạng có cá.
Tại loại thế giới này, cá sinh mệnh lực một dạng cũng rất mạnh.
Hát thủy về hát thủy, cá như cũ có thể sống.
Bởi vì không thể sống đều đã chết, lưu lại tự nhiên cũng là sinh mệnh lực ngoan cường, thậm chí không ít còn có yêu hóa bộ dáng, không biết là yêu hóa vẫn là biến đến gì.
Cái này cá bảy phát ra một nữ nhân kêu rên.
Cao Kiến cùng giang hồ thuật sĩ bước nhanh đi qua đi, phát hiện tại cá dưới quán, có một cái đang tại sinh sản người phụ nữ có thai.
Ngư than thượng chất phát một đống lớn tanh hôi không thể ăn ruột cá cùng cái khác nội tạng.
Bởi vì những cá này ăn đồ vật cũng không sạch sẽ, cho nên ở đây, ruột cá bình thường là sẽ không ăn, bọn hắn sẽ đem cá xé ra, đi đi nội tạng cá, tạo lân phiến, tiếp đó đặt ở trong dầu nổ, coi là địa công chấn một đạo đặc sắc ăn vặt. Những thứ này trồng chất tại bên cạnh cá tạng, tản mát ra mùi cực kỳ nồng đậm, không biết lên men bao lâu, ngược lại cái kia cố khí vị giống khối chỉ đặt ở lân cận trong hẻm. Mùi vị kia không biết hình dung như thế nào, còn tại đó, lửa thối giữa ruột cá cùng những cái kia nhóm lửa tản mát ra hương vị cùng một chỗ bắt tới, giống như là một loại nào đó nát vụn hoa quả cùng đốt cháy móng tay cùng thịt thối phối hợp tại một đạo mùi. Cho dù là Cao Kiến, cũng cảm thấy nơi này mùi để cho hắn có chút đầu não ngất đi, có chút cay con mắt, mùi vị kia. Bất quá, hắn có thể trông thấy một nữ nhân liền nằm ở cá dưới quán, nàng sắp sinh đau từng cơn đã bắt đầu. Nàng xem ra hoàn toàn không có chịu đến mùi thối ảnh hưởng, đây có lẽ là bởi vì cái mũi của nàng đã chi đột đến chết lặng trình độ, huống chi thân thể của nàng đang đau, mà đau đớn khiến nàng cảm quan tiếp nhận ngoại giới kích thích năng lực hoàn toàn đánh mất. "Chồng của ngươi đâu?" Giang Hồ thuật sĩ ngay lập tức tiến lên hỏi. Nhưng nữ nhân không có trả lời, hoặc có lẽ là nàng thậm chí cũng không có nghe thấy Giang Hồ thuật sĩ tra hỏi. Đau đớn để cho nàng cái gì cũng ngửi không thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Hài Nhi đã ra tới một nửa, nhưng kẹt tại nơi đó, từ đầu đến cuối ra không được, đấm máu thịt liền treo ở cái chỗ kia, không ngừng ngọ ngoại, khiến người ta cảm thấy có chút tắc hẳn. Không có một cái nào sinh mạng mới xuất hiện cho người sinh cơ cùng sức sống, có chỉ là một loại ý lạnh. Tại cá rơi quán lạ mặt xuống đấm máu thịt, cùng đặt xuống tại ngư than thượng ruột cá, tựa hồ không có bao nhiêu khác nhau. Cũng là màu đỏ, cũng là mềm hoạt, cũng bao lấy một tầng da thịt, phía trên có màu trắng sợi đai lưng. Cảnh tượng như vậy, cho người ta một loại cảm giác, liền coi là đứa nhỏ này sinh ra, cũng sẽ bị đặt ở ruột cá bên cạnh. Đến lúc đó, mặc kệ là ruột cá, vẫn là sinh ra thịt, hoặc là vật gì khác, cũng bị hết thể xẻng đi, chứa ở trên xe đẩy rót vào trong sông. Giang Hồ thuật sĩ tựa hồ không muốn đụng nàng, bởi vì tùy tiện tiếp xúc sản xuất bên trong nữ nhân là một loại điểm xấu sự tình, phòng sinh là u ám khí chi địa, nam nhân tùy tiện tiến vào nhúng tay, dương khí cùng u ám khí tương đụng, không chỉ đối đàn bà và con nít không tốt, dễ dàng dẫn đến khó sinh, đối nam nhân tự mình tới nói cũng dễ dàng va chạm bọn hắn dương khí, ảnh hưởng khỏe mạnh. Cho nên, tại có chút người ý tứ nhà, thê tử tại sinh nở phía trước, nhất thiết phải từ yến ngủ rời đến tiểu thiếp cho sinh, tại đứa bé xuất sinh trước sau đoạn thời gian đó, trợ phu mỗi ngày nhiều nhất 2 lần đến ngoài cửa hỏi thăm tình huống, nhưng không được cùng vợ đối mặt, thẳng đến trăng tròn, trợ phu đều không thể bước vào tiểu thiếp nửa bước. Đây cũng không phải là cái gì quan niệm ảnh hưởng, mà là thiết thực tồn tại sự thật, tại cái này lấy âm dương ngũ hành chi khí chủ đạo thế giới, rất nhiều chuyện vận hành lộ dịch chính là như vậy. Lao ra, chúng ta vẫn là đi tìm bà đỡ a. Giang Hồ thuật sĩ nhíu mày, nàng đây cũng là suy nghĩ chính mình sinh, kết quả khó sinh, chúng ta tùy tiện đi động, chỉ mỗi mình dính suối quẩy, đối với nàng mà nói cũng không tốt. Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì sẽ để cho chính mình dính suối quẩy. Hắn thật không nghĩ đi đụng sinh tử quan, lúc này chính là con mới sinh cùng địa phủ bàn giao thời điểm, tùy tiện đi đụng thế nhưng là vô cùng suối quẩy, làm không tốt hắn 2-3 ngày khổ tu đều phải báo hỏng, nếu là ảnh hưởng đến khống hỏa thuật thi triển, kia liền càng thiệt thòi. Đây cũng không phải là chuyện đùa, đối với một chút trên thân nuôi thanh khí đạo môn người tu hành tới nói, dùng nữ tử đỏ long huyết rồi hắn, nếu là rội bên trong, thật sự có thể phá mất đối phương thuật pháp. Đồng dạng, chuẩn bị một đống phân và nước tiểu, dùng để ô bế vu hích nhóm tự thần, cũng có thể phá mất vu hích nhóm tế tự. Liên cung dùng máu chó đen đến rồi âm hồn một dạng, thiên hạ sự tình, phần lớn là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, xem trọng rất nhiều, đủ loại vật thế, đủ loại tức giận vật chuyện, tương sinh tương khắc, cũng là học vấn. Tu hành một chuyện, chính là như vậy. Bất quá, Cao Kiến lúc này lại nói, không còn kịp rồi, ngươi đi tìm bà đỡ, tìm thuốc, ở đây chắc có chứ. Trước tiên đi mua được, nên bao nhiêu tiền ta cùng nhau cho ngươi. Nói xong, Cao Kiến liền bén tay áo lên, đi lên trước đi, buông lỏng, ta tới cho ngươi đỡ đẻ. Đúng, lao ra. Giang Hồ thuật sĩ giật mình đội vàng đi kéo hắn, vế huyết dính tay, ngươi một thân này văn khí thế nhưng là muốn bị người khác cười. Hơn nữa ngươi không hiểu đỡ đẻ, đừng đem người hại chết. Ta nhìn nàng chết mới có thể bị người cười, nhanh lên lăn, đi mua thuốc, tìm bà đỡ, ta hiểu không hiểu ta tự biết. Cao Kiến đẩy ra hắn, tiếp đó bên trên đi. Trực tiếp, trước tiên khơi thông huyết mạch. Mẫu chi sinh con, phải thiên địa, bốn mùa, nhật nguyệt, thủy hỏa tự nhiên chi khí hóa, sở di gặp nạn, là bởi vì cái này bốn loại hóa khí xuất hiện khác biệt. Cao Kiến nhìn đối phương triệu chứng, tiếp đó bắt đầu lật sách. Huyết đổ mồ hôi ra, gân mạch mất dưỡng, phong vào mà ích kỳ kình, lần này gân bệnh à, vong âm huyết hư, dương khí liền quyết, mà hàn phục cúc chi, thì đầu huyễn mà mắt mẫu, lần này thần bệnh à. Khơi thông kinh mạch, dùng võ giả xoa bóp pháp liền có thể. Cao Kiến bắt đầu thư xác nhận. Nhìn lại đối phương, đỏ hẹn nghịch muốn chết, lại có thở cấp bách người, đây là bại huyết hướng phổi, nhất thiết phải khơi thông huyết lạc. Cao Kiến thủ pháp rất tốt, mấy lần xoa bóp, liền đem bại huyết nhào nặn mở. Sau đó là tiểu hài. Tiểu hài là cắm ở bên trong, từ bên ngoài điều chỉnh vị trí. Cẩn thận một chút, không thể động đến cổ rốn, miễn cho nhiễu cái cổ mà chết. Thận trọng điều chỉnh vị trí. Hắn làm bộ này còn có chút xa lạ, mặc dù quá trình đều nhớ, nhưng dù sao việc quan hệ nhân mạng, vẫn là một bên làm một bên xác nhận hành động của mình, thần vận cho tri thức kỳ thực đã rất quen thuộc, nhưng hắn hay là muốn cẩn thận chút. Huế huyết nhiễm nhục thần, u ám khí trùng động dương khí, lấy Cao Kiến thân là võ giả khí huyết, nếu như cổ động khí huyết, đại khái có thể đem đối phương trực tiếp đâm chết. Cho nên hắn thận trọng thu liễm khí tức của mình, tùy ý u ám chi khí bao trùm lên đến, ngược lại cũng không đả thương được hắn. Điểm ấy cũng là võ giả chỗ tốt một trong. Võ giả không dưỡng thanh khí, ngoại trừ công pháp, cũng ít có cháo môn, cho nên trên thực tế nhược điểm rất ít, thích hợp nhất làm hộ pháp loại hình nhân vật. Bất quá hạn chế chính là võ giả phá hư phạm vi tương đối nhỏ, thần thông cũng ít, nhìn tương đối buồn không có đủ loại, hoa văn phong phú thủ đoạn, nhưng bây giờ điểm ấy đã mang lại tác dụng, Cao Kiến cũng không sợ bế huyết. Chỉ là, rất nhanh, thai nhi liền bị thuận thẳng, thế nhưng nữ nhân tựa hồ còn không có khôi phục ý thức. Chuyện gì xảy ra? Nào nặn mở bại huyết, hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục mới đúng, không có nàng dùng sức, thai nhi ra không được, lại thẻ một hồi, thai nhi liền phải hít thở không thông. Nhưng nếu như cưỡng ép rút ra, hoặc sinh mổ, có thể cứu tiểu hài, mẫu thân lại nhất định phải chết. Sách, loại này chuyện chuyên nghiệp, còn phải là bà đỡ đến. A Cao Kiến lập tức cảm thấy có chút chết lặng. Nhưng vào đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Mắt đột lưỡi nát vụn, tà khí đau bụng, huyết ý, kiên tích, đây là lớn thực đại nhiệt, quang nào nặn mở bại huyết không đủ, không thể tinh phòng thủ, đắc lực khô kim tân liệt chi khí, cấp bách đi tốt gọn, một lần quan thông. Hậu sản hư tại tám mạch, nắp tám mạch lệ tại gân thận, như cây cối chi có bản, lòng dạ thái hư, không thể cố thai, tiểu nhi bẩm tra chi thật khí, mẫu chi tâm khí mà thành, bảo cùng chi mạch, bên trên hệ màng tim, cho nên cần trưng động mệnh môn chân hỏa, bên trên trưng tỷ dương, phía dưới cố tám mạch, thật tinh phong phú, mới có thể củng cố. Mệnh môn, khí quan tam thiếu một trong, mở ra thì có thể cố định sinh cơ, giảm bất sinh khí tiết lộ, mở ra liền có thể duyên thọ, có thể thọ 300, đồng thời những thứ này tích góp lại tới sinh khí cũng sẽ bị lưu lại, xem như khí tiếp tục lưu chuyển tại thể nội. Thân người bên ngoài, tính mệnh tùy thời tùy chỗ dò dỉ ra, đây chính là giả yếu nguyên nhân, mà làm đến vô lỗ hổng chính là trường sinh chi pháp. Ta không có mở mệnh môn, Cao Kiến nhíu mày. Ta mở. Cái thanh âm kia chậm rãi tới gần, đi tới bên cạnh Cao Kiến, đưa tay đè xuống nữ nhân kia huyết lạc tám mạch, sau đó chỉ thấy một cỗ sinh khí xông vào trong cơ thể của nàng, cưỡng ép đụng vỡ vào cung. Chỉ một chút, nữ nhân đột nhiên thức tỉnh, hét thảm một tiếng, đã không còn trở ngại, thuận lợi hạ sinh đến. Cao Kiến đưa tay kéo đứt cổ rốn, từ trong bọc hành lý lấy ra chính mình phía trước đổi lại quần áo. Lúc trước, cái kia giang hồ thuật sĩ thuyết phục Cao Kiến đem chính mình quần áo tốt bị thay thế, Cao Kiến liền đổi một bộ quần áo, nguyên bản cái kia thân đặt ở trong bọc hành lý. Bây giờ vừa vặn có đất dụng võ. Hắn đem tiểu hài dùng y phục của mình bao trùm, cũng không để ý tiểu hài một thân nước ối cùng máu đen, trước tiên dựa theo kinh nghiệm, dùng lực vô vô tiểu hài cái mông, chờ hắn khóc lên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía bên cạnh người kia. "Hô, huynh đài, đa tạ." Cao Kiến nói. "Người đến là người quen, chính là cái kia lão phủ, Tống đại." Cao Kiến nói thật là có chút kinh ngạc, cũng không phải kinh ngạc tại đối phương y thuật, dù sao Tống đại lúc trước khi bình an nước Huyền Thành, đã ra tay giúp qua Cao Kiến với dược, Cao Kiến đối với đối phương y thuật vẫn có chút ấn tượng. Chỉ là, tên lão phủ này, tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải tại cơ quan thú phía trên, không có xuống sao? Không cần cảm ơn, quần áo ngươi làm dơ, nơi này cũng không có biện pháp tẩy. Tống đại tựa hồ nhìn ra cái gì nói, còn có, đem đứa bé cho nàng mụ mụ à, đến nội y phục của ngươi, hẳn là không thể đưa bọn hắn à. Vậy khẳng định không thể đưa, giặt quần áo mà nói, khắp nơi đều là tụ thủy trận, mua chút nước là được rồi. Cao Kiến gật đầu một cái. Cái này sao có thể tiễn đưa à, y phục này bên trong rất nhiều tiền, Cao Kiến đem tất cả tiền của mình đều đặt ở bọc hành lý, đai lưng, tay áo túi, trong ngực loại này bản xứ. Một bộ quần áo này bên trong cất giấu hơn mấy trăm kim đâu, kéo ra ngoài run một cái, có thể xương ra tầm 10 cân vàng, có thể thấy được kỳ diện liệu cũng cực kỳ tốt, có thể tùy thời tùy chỗ mặc loại vật này đi lại cũng không lộ hãm. Cho nên, Tống đại lại nói, ngươi dạng này, không chỉ lại làm bẩn quần áo, còn có thể phá tài. Cao Kiến kinh ngạc nhìn đối phương, bất quá lại cảm thấy có chút chuyện đương nhiên. Kinh ngạc chính là, đối phương đã nhìn ra tiền của mình giấu ở trong quần áo, chuyện đương nhiên chính là, hắn cảm thấy đối phương nhìn ra là một kiện chuyện rất bình thường. Người này, đã là 3 lần cùng Cao Kiến đụng nhau, nhắc tới là trùng hợp. Cao Kiến chính mình là không tin. Rủi ro sợ cái gì, tiền loại vật này, sớm muộn có thể kiếm trở về. Cao Kiến lắc đầu, trả lời lời nói của đối phương. Cao Kiến trên quần áo khe hở lấy tiền tài, tài vận bị những thứ này đế vết máu, lại thêm còn muốn lấy tiền bên trong khí vận, bảo trụ tiểu hài này mệnh, cho nên chắc chắn là muốn thiệt hại một chút. Cũng không biết lại lấy dạng gì hình thức thiệt hại mà thôi, dù sao tổn thất là tài vận mà không phải là tổn thất trực tiếp tiền tài. Hai người trong lúc nói chuyện, Tống đại đã đem nữ nhân kia quần áo sửa sang lại, để cho nàng biến thể diện chút. Cao Kiến cũng đem Hải Nhi chiếu cố một hồi, để cho hắn đình chỉ thuốc thiết. Chỉ chốc lát, giang hồ thuật sĩ liền mang theo bà đỡ chạy đến. Bà đỡ mang đến sạch sẽ bố, còn có nước, cùng với một chút thuốc, hiển nhiên là giang hồ thuật sĩ chính mình tạo ứng tiền cho, bằng không thì Cao Kiến cũng không cảm thấy nơi này bà đỡ sẽ làm những thứ này. Cao Kiến đem Hải Nhi quần áo trên người lui lại đến, giao cho bà đỡ dùng sạch sẽ bao vải tốt, lại lấy ra một cái siêu đồng tiền đưa cho giang hồ thuật sĩ, ta liền lười nhắc coi là, nhiều thiếu đi ngươi cũng chính mình thụ lấy à, bây giờ đi giúp ta tìm một chút nước cùng bố đến, ta muốn giặt quần áo. Được rồi. Giang hồ thuật sĩ lập tức thu hồi tiền liền chạy. Làm sao có thể thiếu? Như thế một sâu tiền, ước chừng 100 cả, dư xài. Là hắn biết, phục dịch những thứ này có tiền công tử ca, tiền thưởng là tuyệt đối không thiếu được. Đến nỗi Cao Kiến, hắn không có nhìn cái kia giang hồ thuật sĩ, mà là nhìn về phía một bên Tống đại, phụ nhân kia hẳn là an ổn, đứa bé đoán chừng cũng không có gì vấn đề, người ta lời nói. Tìm một chỗ rửa tay. Tốt, bất quá ngươi đẩy ra người kia dùng lý do cũng là tìm nước, sẽ không cảm thấy lặp lại sao? Tống đại nói. Lý do có thể sử dụng là được rồi. Cao Kiến cười cười. Tống đại cũng cười, hắn hết bụng lớn nạm, nói, vậy là tốt rồi. Ta cũng đúng lúc nghĩ rửa tay. Một đường, hai người tới phụ cận một chỗ tụ thủy trận, là tự động kế phí, tự động thu lệ phí cái loại hình này. Nhìn ra được, đây là có người đã sửa chữa lại, tụ thủy trận đem nước tụ tập tại trong ao chứa nước, tiếp đó thông qua cơ quan thuật, thiết trí một cái tự động cơ quan vận chuyển đường ống. Tống đại rút một cái đồng tiền, vứt xuống bên trong đi. Đồng tiền bên trên mang theo thần triều quốc vận chạm vào cơ quan bên trên trận pháp, bùn nước bắt đầu nhường, dầm dầm thanh thủy từ lòng trong đầu dũng mãnh tiến ra. Cao Kiến rửa tay, lại rửa mặt. Chúng ta giống như đã liên tục gặp được 3 lần, trùng hợp sao? Cao Kiến một bên dọn dẹp trên người màu đen, một bên hỏi. Ban đầu là trùng hợp, sau đó thì không phải. Tống Đại hồi đáp, đồng thời cũng tại tiếp nước rửa huyết. Ngươi một cái có đứng đắn công chức đao phủ, tại sao muốn đột nhiên xin phép nghỉ, đi theo ta đến thương đội? Ngươi lại là làm sao biết ta tại cái này trong thương đội? Cao Kiến lại hỏi. Có người nói cho ta biết. Ai? Tiến Các. Cao Kiến tiếp nước tay dừng một chút.